Chương 1, Ngoại môn đệ tử. Luận tiềm lực, không tính thiên tài, nhưng huyền công vũ kỹ, đều có thể vô sư tự thông. Luận mị lực, thiên kim tiểu thư tính toán là cái gì, yêu nữ thánh nữ, đều yêu ta, muốn ngừng mà không được. Luận thực lực, mặc kệ ngươi có ngàn vạn trí bảo, nhưng cũng không địch lại linh giới đại quân của ta. Ta là ai? Thiên hạ chúng sinh xem ta là Tu La, lại không biết, ta dùng Tu La thành võ thần đi đến đỉnh phong. Đẳng cấp trong truyện, Linh Vũ, Nguyên Vũ, Huyền Vũ, Thiên Vũ, Vũ Quân, Võ Vương, Vũ Đế, Vũ Tổ 4. Đêm, trăng tròn trên cao, bầu trời đầy sao. Tại nơi chân trời, đã có cửu sắc lôi quang chớp lóa, vô cùng chói mắt. Trời sinh dị tượng, chắc chắn có thần thể phủ xuống. Cửu Châu đại lục, trên đỉnh hoàng thành, một vị kim y yểu lão giả đang chắp tay đứng, nhìn lên bầu trời đêm. Ở phía sau, còn có mấy vạn danh hoàng thành cao thủ, chỉnh tề nửa quỳ trên mặt đất, như đang chờ đợi cái mệnh lệnh gì. Ông! Đột nhiên, lôi quang ngưng tụ, rồi hóa thành một đạo cửu sắc thần lôi, từ trên cửu thiên ngân hà, đánh xuống. Trong sát na, đêm tối như biến thành ban ngày, thần lôi còn chưa có hạ xuống, mà đại địa đã bắt đầu ầm ầm rung động, kịch liệt run rẩy. Trong một chốc cửu sắc thần lôi, cùng đại lục tiếp xúc kia, cũng không có tạo thành phá hư đáng sợ nào, chỉ đột nhiên hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, đại địa lần thứ hai bị bóng đêm bao phủ, ánh sáng chói của bầu trời đêm cũng là lờ mờ đi không ít, phảng phất như tinh hoa đã bị hút đi, khôi phục lại yên tĩnh như trước kia. Nhưng lúc này đây hai mắt của lão giả lại sáng sủa dị thường, thậm chí còn kích động khiến thân thể run rẩy. Lão đưa ngón tay chỉ nơi sấm sét hạ xuống nói, Thanh Châu cảnh nội, toàn bộ những đứa nhỏ tối nay phủ xuống, hết thể mang về hoàng thành cho ta. Tuân mệnh. Tiếng trả lời như sấm vang vọng khắp chân trời, mấy vạn danh hoàng thành cao thủ đi tới Thanh Châu, thề phải tìm cho được thần thể, để hoàng triều sử dụng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 5 năm, mọi người mặc dù còn nhớ rõ một màn kinh thiên ngày đó, nhưng không ai biết hoàng triều làm chuyện gì. Cửu Châu đại lục, Thanh Châu cảnh nội, tông môn san sát, Thanh Long Tông là một trong số đó. Hôm nay, lại đến ngày Thanh Long Tông mỗi năm một lần, tuyển nhận đệ tử, bên ngoài Thanh Long Tông, người đến tấp nập. Bất quá lúc này, bận rộn nhất đó là ngoại môn đệ tử, toàn bộ tông môn tiếp đãi, toàn bộ đặt ở trên đầu bọn họ. Ngoại môn đệ tử, không cần phí sức lấy lòng, chứ không nói tại tông môn địa vị thấp, mà ngay cả ngoại nhân cũng là khinh thường bọn họ. Lý do rất đơn giản, phàm là ngoại môn đệ tử, nói rõ tư chất cực kém, trung thân khó có thành tựu lớn, tự nhiên bị mọi người khinh thường. Này, ngươi là cái thái độ gì vậy, ngươi biết ta là ai không? Một gã phụ nhân quần áo hoa lệ, dẫn theo một gã nam hài, chỉ vào một gã thiếu niên cả tiếng trách cứ. Thực sự xin lỗi, sắc trời đã tối, tông môn sắp sửa đóng cửa, hai vị hay là ngày mai trở lại a? Thiếu niên khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ non nớt, bất quá trên trán có nhất mạt anh khí. Hắn tên là Sở Phong, năm nay 15 tuổi, là một trong hàng vạn ngoại môn đệ tử của Thanh Long Tông. Bất quá dù là ngoại môn đệ tử, nhưng Sở Phong này không giống người thường, không có tự ti kém một bậc, không có đắm mình trầm luân, đối đãi mỗi người cũng đều không sợ hãi, thong dong tự nhiên. Ngày mai trở lại, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Ở đây thâm sơn giã lĩnh ngươi bảo mẫu tử chúng ta ở đâu? Ngươi phải an bài nơi ở cho ta, nếu không ta sẽ đi tìm trưởng lão các ngươi lý luận. Phụ nhân không nghe theo cũng không buông tha, lại chộp lấy vạt áo Sở Phong. Sở Phong đệ, gặp phải phiền phức hả? Lại đúng lúc này, một đạo thanh âm dịu dàng đột nhiên vang lên. Bình tĩnh nhìn lại, là một tử y hề thiếu nữ, đang chầm chầm đến, tuy rằng khỏe môi mỉm cười nhếch lên, nhưng đôi mắt sắc bén này, lại chăm chú nhìn chằm chằm phụ nhân. Nhìn thấy thiếu nữ, sắc mặt phụ nhân nhất thời đại biến, nhất mặt nồng nặc sợ hãi hiện lên. Không bởi vì cái khác, mà chỉ vì tử sắc trường bào trên người thiếu nữ, lại là tiêu chí của nội môn đệ tử. Phụ nhân thầm kêu bất hảo, vốn tưởng rằng với thân phận của mình, có thể làm khó dễ một chút thiếu niên trước mắt. Không tưởng được, cái thiếu niên nhìn như bình thường này, lại có nội môn đệ tử làm hậu trường, đây chính là tồn tại mà bà không thể chơi vào. Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là theo vị tiểu huynh đệ này, hỏi chút việc mà thôi. Phụ nhân cười giải thích. Thiếu nữ đầu tiên là liếc mắt chừng bà, sau đó chỉ nói một chữ, cút. Giờ khắc này, phụ nhân thân thể không khỏi run lên, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Bất quá bà cũng không có một chút do dự, nắm tay Nam Hải liền bước nhanh rời đi, trong lúc hoảng loạn đó lại va vào một người té ngã, chật vật đến cực điểm. Thấy thế, Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng thiếu nữ bên cạnh thi lễ nói, đa tạ Sở Nguyệt sư tỷ. Với ta mà ngươi còn khách khí, chúng ta là người một nhà mà. Sở Nguyệt có chút không vui. Nàng nói cũng không sai, Sở Phong cùng nàng đích thật là người một nhà, bọn họ đến từ một thế gia, Sở gia. Sở Nguyệt chính là biểu tỷ Sở Phong con của nhị bá, chỉ so với Sở Phong lớn hơn một tuổi. Bất quá, Sở Nguyệt tại 3 năm trước đây đã thông qua nội môn khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Hôm nay đã là linh võ tứ trọng cao thủ. Tông môn quy củ, luôn luôn phải tuân thủ. Sở Phong giả là cười nói. Ai nhưng mà nhìn Sở Phong như vậy, Sở Nguyệt cũng đau xót trong lòng. Sở Phong đệ, năm nay nội môn khảo hạch ngươi còn không tham gia sao? Lẽ nào, ngươi còn chưa có đạt được linh võ tam trọng? Sở Phong vẫn chưa trả lời, trên mặt vẫn như cũ lộ ra mỉm cười. Không ai biết hắn đây là cái ý tứ gì. Thấy thế, Sở Nguyệt từ bên hông lấy xuống một cái túi gấm, nhét vào trong tay Sở Phong, đem nó luyện hóa, là có thể giúp ngươi đột phá tam trọng. Sở Phong đem túi gấm mở ra, nhất thời một cổ linh khí bức người tán phát ra, một gốc cây tiên linh thảo cỡ ngón tay, sáng lóng ánh nằm lăng trong đó. Sở Nguyệt tỷ, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Sở Phong vội vàng trả lại cho Sở Nguyệt. Tiên linh thảo, chính là thánh dược tu võ, cực kỳ chân quý, đối với tu võ giả linh võ cảnh, đều có công hiệu vô tận. Mà Sở ra để cho bọn họ tăng nhanh tu vi, hàng năm đều phụ cấp bọn họ mỗi người một gốc tiên linh thảo. Nghĩ đến cây này của Sở Nguyệt, cũng là gia tộc phụ cấp, chỉ là Sở Nguyệt vẫn chưa dùng, trái lại là đem cho hắn, điều này làm cho Sở Phong rất cảm động. Lại càng không đành lòng tiếp thu. Ta nói cho ngươi, ngươi cứ cầm đi, có còn là đệ đệ của ta hay không đó? Sở Nguyệt có chút không vui. Sở Nguyệt tỷ lúc nào hào phóng như vậy rồi, tiên linh thảo cư nhiên cũng muốn tặng người. Tỷ xem, ta cũng là đệ đệ của tỷ, vừa vặn gần đây sắp sửa đột phá linh võ tứ trọng, không bằng Sở Nguyệt tỷ đem tiên linh thảo này tặng ta được không? Một gã thiếu niên cùng Sở Phong tuổi sắp xỉ đã đi tới, trên người đồng dạng cũng mặc y phục nội môn đệ tử. Hắn gọi Sở Chân, đồng dạng đến từ Sở gia, 5 năm trước cùng Sở Phong cùng bái nhập Thanh Long Tông, chỉ bất quá lúc 2 năm trước, hắn đã thành nội môn đệ tử. Sở Chân, ngươi đã từ lâu đột phá linh võ tam trọng, thành công ngưng tụ linh khí, dù là không có tiên linh thảo cũng có thể lên như diều gặp gió. Nhưng Sở Phong đệ đến nay còn chưa ngưng tụ linh khí, tiên linh thảo này đối với hắn càng trọng yếu. Sở Nguyệt đem tiên linh thảo, mạnh mẽ nhét vào trong tay Sở Phong. Đúng vậy, tỷ nói không sai, đáng tiếc hắn không lĩnh tình của tỷ. Sở Chân giơ 2 tay ra, cười lạnh. Ai nói ta không cần? Sở Phong lại mỉm cười, không chút khách khi đem tiên linh thảo cất vào trong lòng, sau đó nói, Sở Nguyệt tỷ. Tiên linh thảo này là cho ta mượn, ngày sau chắc chắn xin trả gấp đôi. Ân, được. Thấy Sở Phong nhận lấy, Sở Nguyệt rất mừng, chỉ là tùy tiện trả lời, căn bản không nghĩ Sở Phong trả lại nàng. Ngươi lấy cái gì mà trả? Tiên linh thảo này cho ngươi dùng, quả thực là lãng phí. Bất quá sắc mặt Sở Chân, rất khó nhìn. Sở Phong cười cười vẫn không để ý đến hắn. Mà là đối với Sở Nguyệt nói rằng, Sở Nguyệt tỷ, năm nay nội môn khảo hạch ta sẽ tham gia. Ừ, chỉ bằng ngươi. Ngươi nếu có thể thông qua nội môn khảo hạch, năm nay tiên linh thảo gia tộc phụ cấp, ta sẽ đưa ngươi. Sở Chân khinh thường nhìn Sở Phong. Nói thế có thật không? Sở Phong cũng không tin. Sở Nguyệt tỷ làm chứng, bất quá nếu là ngươi không thể thông qua thì sao? Ta đây năm nay tiên linh thảo, cũng sẽ về ngươi. Sở Phong lưu lại những lời này, rồi tiếp tục đầu nhập trong công tác của ngoại môn đệ tử. Sở Chân, chúng ta đều là người một nhà, ngươi vì sao luôn luôn làm khó Sở Phong? Sở Nguyệt không vui nhìn Sở Chân. Ngươi một nhà. Sở Nguyệt tỷ ngươi hẳn là biết, Sở Phong này căn bản không phải người Sở gia ta. Tiến nhập tông môn 5 năm đều không thể thông qua nội môn khảo hạch, quả thực là sỉ nhục Sở gia ta. Toàn bộ Sở gia, có ai mà ưa thích hắn? Cũng chỉ có tỷ đối với hắn tốt như vậy, lại còn đưa tiên linh thảo của tỷ cho hắn dùng. Sở Chân rất là không giải thích được. Ngươi thực sự là gian ngoan mất linh. Sở Nguyệt có chút tức giận, liếc mắt chừng hắn, rồi liền bỏ đi. Ngược lại Sở Chân đứng tại chỗ nở nụ cười, hắn rất là cao hứng, tuy rằng tiên linh thảo của Sở Nguyệt hắn không lấy được, thế nhưng hắn biết, năm nay tiên linh thảo của Sở Phong, nhất định là của hắn. Trời tối hoàn toàn, nơi ngoại môn đệ tử nghỉ ngơi, một mảnh đen kịt. Bận rộn suốt một ngày, tất cả mọi người rất hề hoài, liền ngủ sớm, chỉ có gian phòng của Sở Phong, là còn đèn sáng. Hắn ngồi xếp bằng tại đầu giường, lấy ra tiên linh thảo mà Sở Nguyệt tặng hắn, thấp giọng nói, hy vọng cây tiên linh thảo này, có thể khiến ngươi ăn no. Nói xong, Sở Phong nhắm hai mắt lại, đem tiên linh thảo kẹp trong sóng trường, niết xuất một đạo pháp quyết kỳ lạ. Ngay lúc này, linh khí trong tiên linh thảo, cũng là bắt đầu theo lòng bàn tay Sở Phong, chảy vào trong cơ thể, cuối cùng hội tụ tại trong đan điền. Cùng lúc đó, trong đan điền Sở Phong lại truyền đến âm thanh nhấm nuốt, phảng phất như con gì đó đang ăn vậy. Nếu là nhìn xuyên thấu qua da, liền có thể phát hiện, ở chỗ sâu trong đan điền Sở Phong, một đoàn lôi điện đang chiếm giữ. Đoàn lôi điện này chia làm cửu sắc, mỗi loại màu sắc đều làm như một con lôi đỉnh cự thú, tản mát ra khí tức đáng sợ không thuộc về phiến thiên địa này. Chương 2, Mỹ nữ trưởng lão. Sở Phong cũng không phải là người của Sở gia, mà là nghĩa tử Sở gia lão Ngũ Sở Huyền thu dưỡng. Điều này làm cho Sở Phong từ nhỏ liền bị người xa lánh, nhận hết khi nhục, nếu không phải Sở Huyền cực lực che chở, hắn đã sớm bị đuổi ra khỏi Sở gia. Vì thế Sở Phong đối với Sở Huyền cực kỳ cảm ơn, thề phải trở thành kiêu ngạo của Sở Huyền, vì ông làm ra vẻ vang. 5 năm trước Sở Phong vừa vặn được 10 tuổi, chính là độ tuổi tu võ tốt nhất. Khi đó hắn, đối với tu võ tràn ngập chờ mong, bởi vì hắn muốn chứng minh mình trong thời gian tới. Nhưng hắn trăm triệu lần nghĩ không ra, trước khi bái nhập Thanh Long Tông 1 tháng, một đạo thần lôi bổ trúng thân thể hắn, tiến nhập trong đan điền của hắn. Lúc đầu, Sở Phong cho rằng đây là một hồi tạo hóa, bởi vì khi hắn tu võ, tiến bộ rất thần tốc. Chỉ ngắn ngủi 2 tháng liền đạt được linh võ nhị trọng. Tốc độ như vậy vượt qua lẽ thường, thế cho nên Sở Phong không dám đem việc này nói cho bất luận kẻ nào biết, mà là ẩn tàng thực lực yên lặng tu luyện. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tời gang, giữa lúc Sở Phong cho rằng hắn đã thành thiên tài tu võ, thì thân thể hắn lại xuất hiện biến hóa. Chính loại biến hóa này, dẫn đến tu vi hắn trì trệ không tiến, bị cho rằng là hạng người thiên phú cực kém. Ông! Lúc này tiên linh thảo trong tay Sở Phong, đang luyện hóa bị đan điền hắn hấp thu. Luyện hóa tốc độ rất nhanh, nhanh đến vượt qua lẽ thường, bình thường mà nói với thực lực Sở Phong, cây tiên linh thảo này ít nhất phải cần luyện hóa 1 tháng. Nhưng lúc này chỉ là chốc lát, đã bị luyện hóa hơn phân nửa, đồng thời đan điền Sở Phong dường như cái động không đáy, rốt cục cũng có loại cảm giác bị lấp đầy. Ông! Đột nhiên! Trong tay Sở Phong nổi lên một đạo quang mang, nửa cây tiên linh thảo trong nháy mắt liền tiêu tán. Cùng lúc đó, trong đan điền Sở Phong, cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 đạo lôi đỉnh cự thú tương hỗ lẫn nhau, nhanh chóng bắt đầu khởi động, rồi lại ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một khỏa đan dạng vật thể. Lúc đan này thành hình, linh khí cuồn cuộn không ngừng, tự trong đó chạy ra, như thủy triều vậy cọ rửa thân thể Sở Phong. Rất nhanh liền thẩm thấu ra toàn thân. Bá. Sở Phong bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lại có lôi quang nhẹ nhẹ, một loại vui sướng không có ngôn ngữ nào diễn tả được, đọng ở trên mặt. Thành công rồi, trọn vẹn 5 năm, ta Sở Phong rốt cục cũng thành công. Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, hắn bỗng nhiên từ trên đầu giường nhảy xuống, vừa đi qua lại trên mặt đất, vừa đánh giá thân thể của chính mình. Tu võ một đường, cảnh giới được phân biệt là Linh võ, Nguyên võ, Huyền võ, Thiên võ tứ đại cảnh giới, từng cảnh giới lại phân ra cửu trọng. Linh võ nhất trọng, chủ yếu là thông qua phương pháp đặc thù rèn đúc thân thể, từ đó tăng cường thực lực. Bất quá tới linh võ nhị trọng rồi, nhất định phải sử dụng pháp quyết ngưng tụ ra linh khí, chỉ có thành công đem linh khí ngưng tụ ở đan điền, mới chân chính bước vào con đường tu võ. Sở Phong vì thân thể biến hóa, nên vô pháp ngưng tụ linh khí, bởi vì thần lôi trong đan điền hắn, dường như 9 con dã thú đói khát, Sở Phong ngưng tụ linh khí, đều bị thần lôi này thôn phệ. Nhưng hắn vẫn chưa nản lòng thoái chí, bởi vì hắn phát hiện, thần lôi mặc dù thôn phệ linh khí, nhưng cũng có một hạn độ, chỉ cần liên tục hướng đan điền quán thâu linh khí, sẽ có một ngày có thể đem nó lấp đầy. Mà hôm nay, hắn rốt cục thành công. Loại cảm giác này thật mạnh, cuồn cuộn không ngừng linh khí, đang ở trong cơ thể lao nhanh, phảng phất như muốn phá thể mà ra. Sở Phong cảm giác bất khả tư nghị, hắn nghĩ không ra thần lôi lại trực tiếp ngưng tụ thành đan, chiếm giữ trong đan điển, đồng thời thần lôi lại tản mát ra linh khí, phi thường nồng nặc, quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn biết, coi như là hắn trong 5 năm nay, không ngủ không nghĩ luôn tu luyện, cũng không có khả năng ngưng tụ ra linh khí cường đại như vậy, mà sở dĩ như thế, cũng chính bởi vì thần lôi này. Ông! Nhưng đúng lúc này, Sở Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, thần tình cũng là đại biến. Thần lôi đang biến hóa, hắn lực lượng trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần, cư nhiên lần thứ 2 đột phá, bước vào linh võ tứ trọng. Khổ tận cam lai a! Sở Phong nắm chặt nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bạo tạc, hắn nghĩ trong 5 năm nay ăn nhiều đau khổ đều đáng giá. Liên tục đột phá lưỡng trọng, loại phương thức biến cường bất khả tư nghị này, rốt cục cũng đã trở về. Đột nhiên, hắn đem ánh mắt sắc bén, hướng phía nội môn, thấp giọng nói, Sở Chân, tiên linh thảo của ngươi ta nhất định lấy rồi. Thanh Long Tông tuyển nhận đệ tử, hàng năm chỉ có một lần, mỗi lần duy trì liên tục 10 ngày. 10 ngày sau, hàng năm một lần nội môn khảo hạch cũng sẽ bắt đầu, mà lúc này đây, Sở Phong yên lặng đã 5 năm, rốt cục cũng tham gia. Địa điểm khảo hạch là một tòa địa cung khổng lồ, trong đại điện địa cung người ta tấp nập, khoảng chừng trên vạn người. Những người này đại thể đều là linh võ tam trọng, bởi vì tất cả mọi người cũng biết, nội môn khảo hạch chí ít phải linh võ tam trọng mới có thể thông qua. Bất quá cũng có một bộ phận đệ tử linh võ nhị trọng, muốn đến đục nước béo cò, người như vậy hàng năm đều có, nhưng đại thể đều đã thất bại. Đáng nhắc tới chính là, còn có một bộ phân nhỏ linh võ tứ trọng, bọn họ cũng không phải như vậy tu luyện trì độn tài trí bình thường, ngược lại cũng có ít người chính là thiên tài. Bọn họ là cố ý tại linh võ tứ trọng mới là lúc, tới tham gia tuyển trạch nội môn khảo hạch, về phần nguyên nhân, đây chính là vì tưởng thưởng. Linh võ tam trọng, đã có thể tu luyện vũ kỹ. Vũ kỹ là một loại thủ đoạn công kích cường đại, không chỉ có thể đem thực lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, lại càng có thể thu được lực lượng cực hạn siêu việt nhân thể. Nguyên nhân chính là như vậy, vũ kỹ phi thường chân quý, ngay cả hào môn thế gia cũng là không có, đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại thế gia cũng muốn đem hậu nhân đưa vào tông môn bồi dưỡng. Bởi vì trong từng tông môn, đều có đại lượng vũ kỹ của riêng mình, mà ở Thanh Long Tông đây, chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, liền có thể tu luyện vũ kỹ. Chỉ có điều, vũ kỹ cũng có chia ra phẩm giai, từ nhược đến cường chia làm cửu đoạn. Ở bên trong nội môn, có thể tu luyện đến tốt nhất, cũng chỉ là tam đoạn vũ kỹ. Nhưng trong hàng năm một lần nội môn khảo hạch, người chiếm thứ nhất thông qua khảo hạch, lại có thể lấy được một quyển tứ đoạn vũ kỹ. Vì thế có một số người, tình nguyện tại ngoại môn tu luyện, cũng không chịu tiến nhập nội môn, chỉ là vì bản tứ đoạn vũ kỹ này. Mau nhìn, đây không phải là Dương Thiên Vũ sao? Hoa, thật là hắn, năm ấy 13 tuổi, đã đạt được linh võ tứ trọng, xem ra đệ nhất lần này khảo hạch, không phải hắn thì còn ai chứ? Trong biển người, một gã thiếu niên non nớt khiến cho mọi người chú ý, chuẩn xác mà nói là một gã nam hải. Ngoại môn đệ tử chừng hơn 10 vạn, đại đa số là không có tiếng tăm gì, nhưng có ít người cũng là tiêu điểm để quan tâm, loại người như thế hơn phân nửa là thiên tài, mà Dương Thiên Vũ là một trong số đó. Vậy cũng chưa hẳn, hắn Dương Thiên Vũ tư chất cho dù tốt, nhưng thủy chung chỉ là một hài tử, rất khó đoạt được đệ nhất. Thanh Long Tông ngọa hổ tàng long, có đôi khi thiên tài vị tất địch nổi người tài trí bình thường, tỉ như vị Đoạn Vũ Hiên kia vậy. Một gã ngoại môn đệ tử, đưa tay chỉ về phía một gã thiếu niên lạnh lùng. Người này tên là Đoạn Vũ Hiên, tiến nhập Thanh Long Tông đã có 6 năm, vốn là hạng người không có tiếng tăm gì. Nhưng tại mấy tháng trước, hắn lại đánh bại một gã linh võ tứ trọng nội môn đệ tử, từ đó về sau thanh danh lan xa, thành nhân vật tiêu điểm ở ngoại môn. Im lặng. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội vang lên. Đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, chỉ thấy tại đại điện trên đài cao, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này phần lớn là tuổi già lão giả, chính là ngoại môn trưởng lão, thế nhưng vị dẫn đầu kia, không chỉ có cực kỳ trẻ tuổi, mà chính là một vị nữ tử xinh đẹp. Nữ tử mặc một bộ y phục đỏ bó sát người, đem những đường cong xinh đẹp đều lộ ra, nhất là dưới làn váy, cặp chân ngọc tuyết trắng thẳng tắp, có thể nói là hoàn mỹ. Nữ tử không chỉ có thân thể mê người, khuôn mặt càng quyến rũ đến cực điểm, mắt hạnh môi đỏ mọng mặt trái xoan, quả thực là một khuôn mặt tiêu chuẩn hồ ly. Mà nàng, đó là Thanh Long Tông đại danh đỉnh đỉnh mỹ nữ trưởng lão, Tô Nhu. Tô Nhu này, là nhân vật nổi danh, 10 tuổi bái nhập Thanh Long Tông, 12 tuổi tiến nhập nội môn, 15 tuổi đã thành hạch tâm đệ tử. Tất cả mọi người đối với nàng xem trọng, nghĩ có hy vọng trở thành Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử, nàng lại đột nhiên làm trưởng lão. Đối với biến cố này, cũng không ai biết được nội tình, đến nay vẫn là một cái mê cục, được mọi người bàn luận say sưa. Và, cư nhiên là Tô Nhu trưởng lão, nàng không phải là nội môn trưởng lão sao? Sao lại đi tới ngoại môn chứ? Tô Nhu vừa hiện thân, toàn bộ nam đệ tử đều há to miệng, một ít người thậm chí còn chảy ra nước bọt. Online mới nhất ở. Ngoại môn đệ tử, tuổi đều rất nhỏ, phần lớn đều là thiếu niên, có một số còn là hài tử. Đối với bọn họ cái tuổi này mà nói, Tô Nhu nữ tử như vậy thành thục khêu gợi, là có sức hấp dẫn nhất. Tô Nhu cũng hoàn toàn không có sắm vai trưởng lão, mà là quay sang mọi người cười quyến rũ. Ôn Nhu nói, khảo hạch quy tắc rất đơn giản, từ đại môn phía sau ta đi vào, rồi từ một cái đại môn khác đi ra, liền thông qua khảo hạch. Duy nhất khác nhau là, đệ nhất danh thông qua khảo hạch, có thể nhận được một bản tứ đoạn vũ kỹ, đây chính là ở trong nội môn cũng đều tu luyện không được. Bất quá đáng nhắc tới chính là, năm nay đệ nhất danh, còn được nhận thêm một kiện phần thưởng đặc thù khác. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cái phần thưởng này, thậm chí so với hai loại trước còn muốn chân quý hơn nói đến đây, Tô Nhu cố ý kéo dài ngữ điệu, cái loại khí tức mê hoặc này, tràn ngập cả tòa đại điện. Chương 3, khảo hạch bắt đầu. Đến tột cùng là cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Lẽ nào Tô Nhu trưởng lão muốn hiến thân sao? Có người không biết xấu hổ, hiện ý nghi kỳ quái này trong đầu. Tô Nhu tuy là trưởng lão, nhưng chỉ có 20 tuổi, so với các lão ngoan đồng trong tông môn, nàng càng bình dị dễ gần gũi, nguyên nhân chính là như vậy, nên rất nhiều người mới không hề cố kỵ. Đối với mọi người đang suy đoán, Tô Nhu chỉ là quyến rũ cười, vươn năm ngón tay mảnh khảnh, nói, 5 cây tiên linh thảo. Cái gì? 5 cây tiên linh thảo. Ta không có nghe lầm chứ? Đúng là tiên linh thảo, chính là 5 cây. Lời này vừa nói ra, đại điện một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Tiên linh thảo rất là chân quý, ngay cả Sở gia, hàng năm cũng chỉ có thể phụ cấp mỗi người một cây mà thôi. Đối với người thường mà nói, tiên linh thảo này càng là vật báu vô giá, thấy cũng chưa từng thấy qua. Lúc này Thanh Long Tông lại xuất ra 5 cây, đây đối với ngoại môn đệ tử mà nói, mê hoặc rất là lớn. Chỉ bất quá đối với đại bộ phận người đến mà nói, cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết tiên linh thảo kia cùng bọn họ vô duyên. Ngược lại, các đệ tử có mục tiêu đệ nhất, cả đám kích động, lại càng thêm kích động hơn. Thấy các đệ tử khí thế như vậy tăng vọt, Tô Nhu cũng là thỏa mãn gật đầu, sau đó tay ngọc vung lên. Ở phía sau liền truyền ra ầm ầm tiếng vang, đại môn cao tới mấy trượng, đang từ từ chậm rãi mở ra. Còn chờ cái gì nữa? Không muốn thông qua khảo hạch sao? Nhìn chúng đệ tử dại ra, Tô Nhu thản nhiên cười. Xông lên A4. Trong lúc nhất thời, từng trận hoan hô vang lên không ngừng, trên vạn danh ngoại môn đệ tử, như ngựa hoang thoát cương vậy, hướng phía đại môn phóng đi. Sở Phong cũng theo dòng người, một đường tiến về phía trước, cuối cùng tiến nhập trong một hang động thật sâu. Nham động này rất rộng, nhưng cũng rất tối tăm, nhìn thấy cũng không xa, mọi người đều biết có ẩn dấu nguy hiểm, tùy thời có thể phủ xuống. Xông lên A, vì tứ đoạn vũ kỹ, vì 5 cây tiên thảo, xông lên 3. Nhưng mà cũng có ít người, vì tiền mà liều mạng, biết rõ có nguy hiểm, nhưng cứ lao lên đi đầu, đồng thời người như thế còn không phải là số ít. Ba ba bá. Nhưng vừa đi tới được 100 mét, từng trận âm thanh xé gió liền tự phía trước truyền đến, vô số ngân châm từ trong nham bích phát ra, dường như mưa xối xả bắn về phía đoàn người. A6. Ô hoa 4. Trong lúc đó, các loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh, đệ tử xông vào phía trước bất ngờ không phòng bị, nên ngã xuống hơn phân nửa. Dù là như vậy, mọi người cũng vẫn như trước, không có chút lùi bước, liều mạng quần quận đi vào ở chỗ sâu trong huyệt động. Bởi vì bọn họ biết, ngân châm này tuy rằng lợi hại, nhưng sẽ không chí mạng, dù sao cũng là cơ quan, đối với linh võ tam trọng mà nói, chỉ cần cẩn thận một chút, là hoàn toàn có thể tránh né. Càng đi vào sâu, số lượng ngân châm cũng là càng ngày càng dày đặc, đồng thời thường xuyên có khiến mọi người trở tay không kịp. Dưới tình huống như vậy, đoàn người rất nhanh kéo ra khoảng cách, chạy nhanh phía trước không phải là hạ người đục nước béo cỏ, mà là Dương Thiên Vũ, Đoạn Vũ Hiên mấy cao thủ. Không thể không nói, Dương Thiên Vũ cùng Đoạn Vũ Hiên mấy người, đích xác là bất phàm. Người khác tại dưới cơn mưa ngân châm xối xả bước đi, rất là cẩn thận. Nhưng bọn hắn lại như giẫm trên đất bằng, đâu phải là xông vào cơ quan trận, mà lại như mấy người đang thi chạy vậy. Sở Phong vẫn đi theo phía sau bọn họ, theo sau trong đại quân linh võ tam trọng, làm như vậy là có 2 cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn làm chim đầu đàn. Thứ hai, tình huống của hắn rất đặc thù, còn không muốn bại lộ thực lực quá sớm. Cho nên hắn đang chờ đợi một thời cơ, một khi tất cả mọi người nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể siêu việt vượt qua mọi người. Đoạn Vũ Hiên, uổng cho ngươi tuổi lớn như vậy, lại chạy không qua ta một hải tử, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hai anh, tiểu tử xấu xa, tu võ một đường, không luận tuổi tác chỉ nói thực lực, muốn nói mạnh miệng, trước phải thắng ta cái đã. Trải qua một đoạn thời gian chạy qua, đội ngũ phía trước, chỉ còn lại có 2 đạo thân ảnh, đó là Đoạn Vũ Hiên cùng Dương Thiên Vũ. Mà 2 người này đều là linh võ tứ trọng, một người thiên tư chắc việt, một người kinh nghiệm lão đạo, 2 người chẳng phân biệt được trên dưới. Bởi vì bọn họ biết, đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là đối phương, chỉ cần thắng đối phương, phần thưởng đệ nhất, liền đều là đến tay. Hô! Đột nhiên, từng trận tiếng gió từ phía trước truyền đến. Đưa mắt nhìn, 2 người đều là kinh hãi, không khỏi chậm lại bước chân, bởi vì phía trước, lại xuất hiện nồng nặc sương mù. Nham động này vốn là hôn ám, hơn nữa có sương mù, tầm nhìn càng kém, đây cũng là bộ phận cơ quan then chốt gia tăng độ khó tránh né, cho dù là bọn họ 2 người, cũng phải cẩn thận. Cơ hội tốt. Đây có thể là lúc mọi người lùi bước, Sở Phong lại mừng thầm, hắn đi nhanh về phía trước một bước. Chỉ nghe siêu một tiếng, cả người như rời dây cung tiến về phía trước chạy vội đi. Bá. Lúc này Đoạn Vũ Hiên đang chuyên tâm tránh né ngân châm, một đạo bóng đen ở bên cạnh chợt lóe mà qua, còn không đợi hắn phản ứng, người nọ đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Như vậy một màn, khiến Đoạn Vũ Hiên cảm thấy giật mình, lúc đầu còn tưởng là Dương Thiên Vũ, thế nhưng khi phát hiện Dương Thiên Vũ ở cách đó không xa, hắn lại trở nên hoảng hốt. Thành công bỏ qua mọi người, Sở Phong cũng không có lo lắng, hắn đem tốc độ nâng lên cực hạn. Trải qua thời gian dài chạy trốn, hắn không có chút nào kiệt lực, trong cơ thể linh khí dường như là bất tận, cuồn cuộn không ngừng tự trong đan điền tràn ra. Không chỉ có như vậy, hắn tốc độ cùng lực đạo, thính giác cùng thị lực cũng đều viễn siêu hơn người tu vi ngang nhau, chí ít phải xa xa mạnh hơn Đoạn Vũ Hiên cùng Dương Thiên Vũ. Đối với loại này biến hóa, Sở Phong cũng không có nhiều lắm kinh ngạc, bởi vì này chính là chỗ đặc thù của hắn. Loại này đặc thù, hắn 5 năm trước cũng đã gặp qua, mà hôm nay loại đặc thù này trở về, khiến hắn có tự tin cường đại không gì sánh được, bởi vì tại trước mặt hắn, đã không ai có thể tự xưng là thiên tài. Một đường chạy nhanh, Sở Phong rốt cục xuyên qua cơ quan trận, đi ra nham động thâm thúy hôn ám, đi tới trong một tòa đại điện rộng lớn. Mà ở đại điện nơi cuối cùng, có một tòa đài cao bằng đá, trên đài cao bày vài món vật phẩm, chính là tứ đoạn vũ kỹ, cùng 5 cây tiên linh thảo. Thấy được mấy thứ này, Sở Phong có chút kích động, bất quá hắn cũng không có vội vã đi đến phía trước, mà là nhìn về phía đại điện hai bên mấy đạo cửa đá. Ở phía sau, là manh thú trong truyền thuyết sao. Sở Phong khỏe miệng nhấc lên vẽ chờ mong. Hắn biết, trận khảo hạch này vừa mới bắt đầu, hắn sắp sửa đối mặt, là một loại thị huyết thành tính, sinh vật đáng sợ tàn nhẫn đến cực điểm, tên là manh thú. Tô Nhu trưởng lão mau đến xem, khiến kẻ khác giật mình rồi. Ta trấn thủ nơi này nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, đệ tử có thể dùng tốc độ như vậy thông quan. Địa cung trong một tòa thạch thất bí ẩn, một gã trưởng lão tuổi già, đang nhìn chằm chằm đám thạch tử thác loạn, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đây cũng không phải thạch tử bình thường, mà là cơ quan trong địa cung, chỉ có cơ quan bị đụng vào, thạch tử mới có thể thác loạn. Mà lúc này, những thạch tử thác loạn, liền nói rõ một việc, là đã có người thông qua cơ quan trận. Năm rồi khảo hạch, người nhanh nhất thông qua cơ quan cũng phải một canh giờ, thế nhưng lúc này, lại chỉ qua nửa canh giờ mà thôi. Biến cố này, khiến cho mọi người chú ý, trong thạch thất hơn 10 người trưởng lão, tất cả đều tụ tập đến, đều là cảm thấy giật mình. Xem ra lần này ngoại môn trong hàng đệ tử, thật ra có nhân vật thú vị nha. Tô Nhu cũng bu lại, nàng xem toàn bộ thạch tử thác loạn, thỏa mãn gật đầu, đã như vậy, cũng sẽ không để hắn dễ dàng thông qua, để ta cho hắn thêm chút lạc thú. Trong lúc nói, nàng đem ánh mắt ném về phía trên thạch tử, nơi đó có 3 khối tảng đá hình tròn, khảm trong thạch bích. Đột nhiên, nàng quỷ dị cười, hướng 3 khối thạch đầu 333 liền vỗ xuống phía dưới. Không nên đụng. Thấy thế, trưởng lão ở đây đều là kinh hãi. Nhưng mà đã trễ, lúc này 3 khối thạch đầu đều bị Tô Nhu đè xuống. Làm sao vậy? Không phải ngươi nói cho ta biết, tảng đá này có thể phóng xuất manh thú sao? Nhìn các vị trưởng lão thần tình kinh hoàng, Tô Nhu cũng ý thức được có chút sai. 3 khối thạch đầu này đích xác có thể thả ra manh thú, nhưng không thể đồng thời kích khởi. Nếu là đồng thời kích khởi mà nói, sẽ đem toàn bộ manh thú giam giữ, toàn bộ thả ra. Đây là 30 con nhị giai manh thú, 9 con tam giai manh thú, cùng 1 con tứ giai manh thú à. Nói ra lời này, Lý trưởng lão khuôn mặt đã tái nhợt, mà ngay cả thanh âm cũng có chút run run. Nhiều năm thủ ở chỗ này, hắn đối với manh thú vô cùng hiểu rõ. Đó là quái vật hung tàn đáng sợ, cường đại hơn xa so với tu võ giả đồng chính tự. Lúc này, nhiều như vậy manh thú đồng thời phóng xuất, sẽ một hồi giết chóc vô pháp tránh khỏi. Chỉ cần nghĩ đến, lúc này trong địa cung trên vạn danh đệ tử, sẽ bị manh thú tàn sát, hắn quả thực là không dám suy nghĩ tiếp. Ngươi thế nào không sớm nhắc nhở ta? Giờ khắc này, Tô Nhu sắc mặt cũng là đại biến, nàng thân thể mềm mại búng lên, liền hóa thành một đạo tật phong, đồng thời cửa đá mở ra, nàng đã biến mất không thấy. Lý trưởng lão, nên làm cái gì bây giờ? ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở tại trên người vị trưởng lão tuổi già này. Còn có thể làm gì bây giờ, còn không mau đi cứu viện. Lý trưởng lão nộ quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Chương 4, so với manh thú còn hung tàn hơn. Đối với đại danh manh thú, Sở Phong sớm có nghe thấy. Là một loại quái vật có thể tu luyện, từ nhược đến cường chia làm cửu giai, cùng linh võ cửu trọng tu võ giả tương hô đối ứng. Bất quá có người nói, tam giai manh thú thực lực, có thể mạnh hơn linh võ tam trọng tu võ giả, thậm chí có thể cùng linh võ tứ trọng cao thủ đọ sức. Vì thế, coi như là Sở Phong cũng không dám sơ ý, hắn biết nơi này có cơ quan, chỉ cần kích khởi manh thú sẽ hiện thân. Phanh đột nhiên, một âm thanh truyền đến, một cánh cửa đá giam giữ manh thú đang mở ra. Kỳ quái, ta còn chưa bước vào đại điện, cửa đá làm sao lại mở rồi? Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bang 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 phanh. Thế nhưng tiếp theo đó, hai bên đại điện tổng cộng 40 cánh cửa đá, cư nhiên toàn bộ mở ra. Cái này khiến Sở Phong trợn tròn mắt, bởi vì tại phía trong cửa đá đen thui, một đôi mắt đỏ như máu mở to, một cổ sát khí cường đại đầy rẫy cả tòa đại điện. Ta ngất, đây không phải chơi ta đó chứ? Sở Phong chửi ầm lên, hắn rõ ràng nghe nói, mỗi lần khảo hạch tối hậu chỉ một cửa, chỉ một con manh thú, nhưng hiện tại là tình huống thế nào đây? Âu ngao ba thế nhưng lúc này, Sở Phong căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì một đám thân ảnh từ cửa đá thoát ra, tiến vào trong đại điện. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, dáng dấp đàn quái vật này, hình thể tự mãnh hổ, nhưng so với mãnh hổ lại lớn gấp đôi. Trên người một mảnh đen nhánh, có thể trông thấy chỉ là đôi lợi chảo cùng răng nanh, cùng với một đôi mắt đỏ như máu. Tổng cộng có 40 con manh thú, chúng nó bên ngoài bất đồng, hẳn là cùng một loại, bất quá sau khi tỉ mỉ quan sát Sở Phong phát hiện, cái trán chúng nó lại có văn lộ kỳ quái, hiển nhiên đó chính là tiêu chí đẳng giai chúng nó. Hoa ác đúng lúc này, một con manh thú nổi giận gầm lên một tiếng, ném ánh mắt về hướng chỗ sâu phía đại điện trên đài cao. Cùng lúc đó, toàn bộ ánh mắt manh thú đều ném về hướng phía đài cao, đồng thời lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi. Nóa, các ngươi như bầy cường đạo. Thấy thế, Sở Phong giận dữ, chân phẩm như vậy hắn sao có thể để cho những manh thú này hưởng dụng chứ, tức giận mắng một tiếng, liền hướng đài cao chạy vội đi. Âu ngao khi mà Sở Phong vừa tiến vào đại điện, liền rất nhanh khiến cho manh thú chú ý. Cả bọn lại la ó, toàn bộ 40 con manh thú, đồng thời buông tha tiên linh thảo, toàn bộ hướng Sở Phong vây công, phảng phất đối với chúng nó mà nói, huyết nhục nhân loại so với linh dược càng có lực mê hoặc hơn. Cũng ngay, một con nhị giai manh thú đến trước mặt, nhưng mà Sở Phong chỉ là một quyền, liền đem đầu của nó đánh nát, căn bản không kham nổi một kích. Nhưng cùng lúc đó, toàn bộ manh thú đã vây công tới, cái loại sát khí đáng sợ này, đủ để đem một người dọa đến sợ run cả người. Nhưng Sở Phong lại không sợ hãi, hắn mạnh mẽ như linh hầu, tả xung hữu đột đi xuyên qua lại giữa đàn manh thú, mỗi khi ra một chiều, tất có một con manh thú bị mất mạng. Giờ khắc này, so với manh thú càng tàn nhẫn hơn, Sở Phong như là một con quái vật đáng sợ, thân thể hắn các nơi đều là lợi khí không thể phá vỡ, mặc cho manh thú có da dày thịt béo, nhưng cũng đỡ không được hắn một kích. Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được, tại trong cơ thể hắn thiên địa linh khí lao nhanh không ngừng, còn có cửu sắc thần lôi khiến hắn vừa yêu vừa hận, chính thần lôi này cho hắn lực lượng cường đại như vậy, đưa thân thể hắn rèn đến hoàn mỹ. Giống đang khi Sở Phong giết đến đỏ mắt, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo giống giận chói tai. Hắn xoay người vừa nhìn không khỏi kinh hãi, một lợi chảo của con manh thú thật lớn, đã chộp tới đầu hắn rồi. Cự chảo này không giống bình thường, còn cường đại hơn nhiều manh thú khác chẳng biết bao nhiêu lần, nếu là bị nó chảo trúng, đầu nhất định phải nát bấy. Bá! Sở Phong vô thức liền lùi về phía sau một chút, muốn né tránh đạo cự chảo này. Nhưng mà đạo cự chảo này tốc độ quá nhanh, đầu Sở Phong tuy rằng né tránh công kích, nhưng nó lại hung hăng chộp vào trên ngực Sở Phong. Ách ra ngực bị xé rách ra năm đạo vết thương máu chảy đầm địa, đau đớn chí mạng khiến cho Sở Phong nhịn không được kêu to lên. Ta muốn xé ngươi. Dù đau đớn, nhưng Sở Phong cũng phẫn nộ rất nhiều. Hắn đã thấy, manh thu tập kích hắn, trên trán có 4 đạo văn lộ, có thể thấy được đây là một con tứ giai manh thú. Đổi hắn là người khác, khẳng định quay đầu liền chạy, bởi vì cho dù là đồng nhất cảnh giới, nhưng lực lượng manh thú khẳng định cường hơn nhân loại. Nhưng Sở Phong không chỉ không có chạy trốn, trái lại điên cuồng hướng manh thú đánh móc tới, hắn cử động này như liều mạng, ngay cả manh thú không có linh trí, cũng là vô thức mà sửng sốt. Đang. Nhưng mà ngay lúc manh thú ngây người, Sở Phong một quyền rắn chắc đánh vào trên cái trán của nó. Không có như trong tưởng tượng huyết hoa văng khắp nơi, mà chỉ truyền đến một tiếng nổ như sắt thép va chạm. Thậm chí Sở Phong cảm thấy nắm tay một trận tê dại, phảng phất như hắn một quyền này không phải đánh vào trên đầu manh thú, mà là đánh vào tường đồng vách sắt vậy. Ông ao! Bất quá Sở Phong một quyền này cũng là không phải chuyện đùa, manh thú thống khổ kêu lên một tiếng, thối lui lại mấy bước, hiển nhiên nó cũng cảm thấy đau đớn. Đi tìm chết cho ta. Thấy mình công kích có tác dụng, Sở Phong cũng không hề lưu thủ, vung cánh tay, khắp bầu trời quyền ảnh bắt đầu bay tán loạn, trầm trọng nắm tay dường như mưa xối xả vậy, liên miên không ngừng nện ở trên người manh thú. Không thể không nói, Sở Phong sức bật thực sự quá mạnh mẽ, dưới điên cuồng công kích của hắn, lớn hơn mấy lần so với manh thú nên mảnh thú liên tục lui về phía sau, thậm chí manh thú muốn đánh lên hắn. Không thể nghi ngờ bị hắn một quyền, liền tươi sống bị đánh chết. Tới cuối cùng, toàn bộ 40 con manh thú, bị đánh nằm lăn trên mặt đất, đại đa số đầu một nơi thân một nẻo, chết cực kỳ thảm liệt. Tuy nói tứ giai manh thú thân thể còn hoàn chỉnh, nhưng cái đầu thật lớn, cũng bị Sở Phong tươi sống đánh cho ngất ngư rồi. Vù vù hô lúc này Sở Phong, đứng ở trong vũng máu, từng ngụm thở hổn hển. Sau một hồi huyết chiến, thân thể hắn lại bị vài đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, nhưng đều không chí mạng, thậm chí ngoại trừ tứ giai manh thú công kích ra, vết thương do manh thú khác tạo thành, chỉ là bị thương ngoài da, căn bản chưa từng vào thịt. Ta cái thân thể này, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn? Đây là Sở Phong tự hỏi chính mình, so sánh với đám manh thú này, hắn nghĩ mình như là thép thiết cốt. Như vậy thân thể quả thực vượt qua cực hạn của nhân loại, hắn lại một lần nữa nhận thức được tính đặc thù của chính mình. Liếc mắt nhìn quanh bốn phía, Sở Phong nhảy đến trên đài cao, hắn cũng không thèm nhìn, liền đem vũ khí cùng tiên linh thảo cất vào trong lòng. Làm xong những chuyện này, Sở Phong cũng không có đi mở cửa đại môn, mà là hướng về đường cũ phản hồi, đi vào trong cơ quan trận. Nhưng mà... Ngay khi Sở Phong rời đi không lâu sau, từ một cửa trong thạch thất, lại đi ra hơn 10 đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là Tô Nhu. Giờ khắc này, vô luận là Tô Nhu hay đám trưởng lão tuổi già kia, bọn họ thần sắc đều rất quái dị. Tuy rằng là thấy, Sở Phong quay chết đi tứ giai manh thú, không ngừng xoa xoa nắm tay. Nhưng chỉ nghĩ đến, nhiều manh thú cường đại như vậy, lại bị một gã thiếu niên giết chết. Bọn họ vẫn là cảm thấy bất khả tư nghị. Lý trưởng lão, đứa bé này là ai? Tô Nhu dò hỏi. Lý trưởng lão vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía trưởng lão khác phía sau, nhưng các trưởng lão khác đều làm ra động tác lắc đầu. Như vậy đệ tử xuất sắc, các ngươi lại không biết hắn tên gì sao? Tô Nhu nhíu mày có chút không vui. Ngoại môn đệ tử thực sự quá nhiều, hắn nếu có ý bảo lưu thực lực, chúng ta cũng năm. Vẻ mặt Lý trưởng lão cũng là bất đắc dĩ. Quên đi, mau chóng điều tra rõ nội tình của hắn, sau đó nói cho ta biết. Còn nữa, hắn nếu không muốn bại lộ tu vi của mình, vậy cứ làm theo ý hắn, không nên cho hắn biết, chúng ta hiểu rõ thực lực của hắn. Tô Nhu dặn nói. Tuân mệnh. Lý trưởng lão mấy người cung kính đáp, đối với vị nội môn trưởng lão này. Bọn họ không dám bất kính. Tô Nhu lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phương hướng, Sở Phong rời đi, lúc này mới có chút suy nghĩ rồi tiêu sái tiến vào thạch thất. Chương 5, Thanh Long Đạo Nhân. Sau khi Tô Nhu mấy người rời khỏi, đại điện rơi vào yên lặng. Qua hồi lâu, ngoài điện mới truyền đến âm thanh tiếng bước chân, một vị đệ tử bay nhanh chạy đến. Người này là Đoạn Vũ Hiên, nhưng lúc này hắn so với cùng lúc mới tiến vào địa cung, quả thực như hai người khác nhau. Tóc thai mất trật tự, đầu đầy mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển, như là nỗi điên chạy vội thẳng đến đài cao. Ha ha, đệ nhất cuối cùng là của ta, Dương Thiên Vũ ngươi một tiểu hài tử xấu xa, cũng muốn cùng ta tranh sao. Ngươi biết lao tử ẩn nhẫn tại ngoại môn trong 6 năm, là vì cái gì? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, lao tử chính là vì con mẹ nó những này. Đoạn Vũ Hiên một bên chạy trốn, một bên hoan hô, dường như là gặp ma vậy, ánh mắt chăm chú nhìn lên đài cao, bỏ qua những thi thể manh thú trong đại điện. Bá! Hắn nhảy dựng lên, vững vàng rơi vào trên đài cao. Mà khi hắn vẻ mặt tươi cười, đem ánh mắt quét về phía dưới chân, nhưng như sấm sét giữa trời quang, nhất thời há hốc mồm. Bởi vì tại trên đài cao, lại giống tuyết, ngay cả một cọng lông cũng không có. Nóa, cái gì vậy? Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mới phát hiện phía dưới đài cao, tràn đầy tiên huyết, toàn bộ thi thể 40 con mãnh thú, tán lạc tại các nơi đại điện. Đồng thời tử trạng của mỗi con mãnh thú, đều là kinh tâm động phách, cực điểm huyết tinh. Một màn này, khiến hắn sợ hãi, ngồi phệt ở trên đài cao, quay đầu lại mà nhìn, mới phát hiện đại môn thông qua khảo hạch, cư nhiên vẫn chưa mở. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đoạn Vũ Hiên có chút không hiểu, suy nghĩ của hắn trong nháy mắt trở nên lung tung. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, Dương Thiên Vũ cũng chạy tới, thế nhưng hắn vừa qua cửa đại điện, liền dừng lại. Nhìn một màn trong đại điện, đưa mắt nhìn trên đài cao Đoạn Vũ Hiên, hắn mục trường khẩu nốc, đây. Đây là ngươi làm sao? Đoạn Vũ Hiên khép cười một tiếng, khổ bức nói, nếu như ta nói không phải, ngươi tin không? Đương nhiên tin, ngươi không có khả năng có thực lực mạnh như thế. Dương Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, liền đi vào trong đại điện, kiểm tra thi thể mãnh thú. Trời ạ, cư nhiên còn có một con tứ giai mãnh thú, cuối cùng là thủ bút ai đây? Hai người quan sát một lúc lâu, nhưng Thủy Chung không thể cho ra đáp án. Bọn họ nghĩ không ra trong ngoại môn, người nào lại có thực lực khủng bố như thế. Tới cuối cùng, bọn họ thậm chí hoài nghi, đây là bố cục các trưởng lao thiết hạ, là trưởng lao nuốt lấy phần thưởng của đệ nhất danh. Thế nhưng khi đại quân đệ tử linh võ tam trọng chạy tới, một màn kịch tính liền xảy ra. Tất cả mọi người cho rằng, là Dương Thiên Vũ cùng Đoạn Vũ Hiên đánh chết đám manh thu này, mà về phần thưởng đệ nhất danh. Thì bọn họ hai người chia đều. Nhưng buồn cười nhất chính là, đối mặt với ánh mắt mọi người sùng bái, Dương Thiên Vũ cùng Đoạn Vũ Hiên vậy mà vẫn không phủ nhận, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thành đệ nhất danh. Đại môn được mở ra, tiếng hoan hô cũng là theo đó mà vang lên, tất cả mọi người rất hài lòng, bởi vì chỉ cần từ đại môn này đi ra, bọn họ liền thành nội môn đệ tử, nên đón tân sinh. Nhưng khi mọi người hoan hô nhảy nhót, thì một gã thiếu niên từ địa cung đi ra, khiến cho mọi người chú ý. Hắn trần như nhộng, lại đang khóc, đầy bụng ủy khuất chửi bới lung tung, là ai, mẹ nó thiếu đạo đức như thế, phía sau đánh ta một côn không nói, còn cởi y phục người ta, nào có biến thái như thế chứ. Đối với một màn như vậy, mọi người đều là vô cùng kinh ngạc, chỉ có Sở Phong mỉm cười. Quan sát một chút trên người y phục hoàn hảo không tổn hao gì, lặng lẽ rời khỏi đoàn người. Nội môn khảo hạch kết thúc, tham gia khảo hạch trên vạn người, thông qua khảo hạch chỉ có 2.000 người, nhưng đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tiến nhập nội môn, mới tính là chính thức trở thành Thanh Long Tông đệ tử, đồng thời cũng hưởng thụ đãi ngộ ưu việt. Để hoan nghênh tân đệ tử gia nhập nội môn, các trưởng lão còn cố ý dọn một tràng thịnh yến. Trên bầu trời đêm trăng tròn treo trên cao, trong nội môn ca múa mừng vui, khiến bầu không khí vui sướng đem tới cực hạn. Bất quá trận thịnh yến này Sở Phong lại không tham gia, mà là ở trong tân phủ đệ của mình, cởi trần, xem xét vết thương. Những vết thương này đang khép lại, đồng thời còn khép lại rất nhanh, như vậy tiếp tục, chỉ cần mấy ngày liền có thể triệt để khỏi hẳn, mà năng lực khôi phục như vậy, chính là Hần Lôi ban tặng. Ngươi đến tột cùng là cái gì? vì sao lại tuyển chọn ta? Vấn đề này, cũng không phải Sở Phong lần đầu tiên hỏi, hắn từng vô số lần hỏi qua vấn đề này, nhưng Thủy Chung chưa từng nhận được đáp án. Hắn nhớ rõ một đêm 5 năm trước, bầu trời Thanh Châu, bị cửu sắc thần lôi bao phủ. Cả bầu trời sáng như ban ngày, sấm sét vũ động như dao long, trên trời có tiếng sấm rít gào, đại địa không ngừng run rẩy, mọi người đều cho rằng ngày diệt vong phủ xuống, rất khủng hoảng, hỗn loạn. Lúc đó Sở Phong chỉ có 10 tuổi, không tự chủ được chạy ra ngoài xem, đi tới một nơi trống trải. Cho dù lúc này, hắn cũng không biết, ngày đó vì sao lại làm như vậy, giống như là có ma lực đang hấp dẫn hắn đi tới nơi đó. Về phần sau đó, hắn liền bị thần lôi bám vào trong người. Không ai nhìn thấy một màn này, nhưng hắn lại biết trong đan điền, nhất định là cửu sắc thần lôi hoành động khắp đại lục. Thần lôi này mặc dù ban tặng cho Sở Phong cường đại khí lực, nhưng Sở Phong thủy chung cũng không rõ, như vậy lợi hại gì đó, vì sao phải bám vào trong cơ thể hắn. Quên đi, ngươi đã không trả lời, ta cũng sẽ không hỏi nữa, ngược lại ngươi ta, đã là nhất thể. Sở Phong thoải mái cười cười, là phúc thì không phải họa là họa tránh cũng không khỏi, nếu như thần lôi này thật muốn đối với hắn bất lợi, với lực lượng của hắn căn bản vô pháp chống cự. Huống chi từ đó đến nay, thần lôi này cấp cho hắn đều là chỗ tốt, vì thế hắn cũng là thẳng thắn không hề suy nghĩ nhiều. Sở Phong mặc lại y y phục, đem ánh mắt ném về hướng đầu giường một quyển sách, trên viết 4 cái đại tự lôi đỉnh tam thức. Đem sách cầm lấy, Sở Phong lật xem, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc vũ kỹ, tâm tình nhiều ít có chút kích động. Tứ đoạn vũ kỹ, lôi đỉnh tam thức, thanh long đạo nhân sáng chế. Tu tới đại thành, nhanh như sấm, mạnh như đỉnh, có thể so với ngũ đoạn vũ kỹ. Nhìn mấy dòng giới thiệu rất ít, Sở Phong ngược lại hút một ngụm lương khí. Giật mình nói, đây đúng là vũ kỹ khai tông tổ sư sáng chế. Thanh Long đạo nhân, chính là khai tông tổ sư Thanh Long tông này, nghìn năm trước ngang dọc đại lục vô địch thủ, có thể phi thiên độ địa, khả năng di sơn đảo hải, là chân chính tu võ cao thủ. Tại cái niên đại đó, Thanh Long đạo nhân đái lĩnh Thanh Long tông, có thể nói cửu châu đại lục đệ nhất tông môn. Duy nhất có thể cùng Thanh Long tông chống lại, đó là bá chủ cửu châu đại lục hôm nay, Khương Thị Hoàng Triều. Bất quá ngày vui chóng tàn, sau khi Thanh Long đạo nhân qua đời, Thanh Long Tông liền bắt đầu suy bại, rất nhanh rơi xuống cửu châu đại lục tông môn đứng đầu. Hôm nay tại đây Thanh Châu cảnh nội, cũng chỉ là nhị đẳng tông môn, bất quá cũng nói rõ thực lực của cá nhân Thanh Long đạo nhân. Mà vũ kỹ lao nhân ra sáng chế, nhất định là tinh phẩm trong vũ kỹ, khả ngộ bất khả cầu. Sau khi kích động xong, Sở Phong vội vàng xem phương pháp tu luyện, thề phải luyện thành lôi đỉnh tam thức này. Một đêm không ngủ, Sở Phong cuối cùng cũng lý giải được phương pháp tu luyện lôi đỉnh tam thức. Nhất thức vi hình, nhị thức vi ý, tam thức có thể hóa lôi đỉnh, dù sao cũng phải nói lôi đỉnh tam thức này tu luyện độ khó cực cao, bất quá Sở Phong lại muốn thử một lần. Sau khi rửa mặt xong, Sở Phong cũng không bối rối. Vì vậy liền đi tới nội môn vũ kỹ các. Đầu tiên, vũ kỹ các có phương tiện tu luyện vũ kỹ, mặt khác, bởi vì lôi đỉnh tam thức không thể bại lộ, vì thế hắn cần tu luyện một quyển vũ kỹ khác, để che giấu hai mắt mọi người. Thật đúng là náo nhiệt. Đi vào vũ kỹ các, trước mắt rộng mở trong sáng, đại điện vũ kỹ các rộng lớn, không ngờ kín người hết chỗ. Bất quá cũng hợp tình lý thôi. Dù sao hôm qua cũng có hơn 2.000 đệ tử gia nhập vào nội môn, những tân đệ tử này, muốn tu luyện nhất cũng chỉ có vũ kỹ. Vũ kỹ các chia làm 6 tầng, tầng 1 nhất đoạn vũ kỹ, tầng 2 nhị đoạn vũ kỹ, tầng 3 tam đoạn vũ kỹ, về phần tứ ngũ lục tầng, thì đều là địa phương tu luyện vũ kỹ. Sở Phong một đường hướng về phía trước, phát hiện tầng 1 kín người hết chỗ, tầng 2 thì đã khá nhiều, về phần tầng thứ 3. Thì rất thưa thớt. Cái này đều nằm trong dự liệu, tuy nói vũ kỹ phẩm giai bất đồng thì uy lực bất đồng, thế nhưng độ khó tu luyện cũng là bất đồng. Cho nên rất nhiều người chọn bắt đầu từ nhập môn, trước tu luyện nhất đoạn vũ kỹ, đợi tới lúc đại thành, mới tuyển chọn nhị đoạn, cuối cùng tu luyện tam đoạn. Bất quá Sở Phong mục tiêu cũng rất rõ ràng, dù cho chỉ là dùng để phòng thân, nhưng hắn cũng muốn tuyển chọn cực mạnh. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi không nên theo đuổi cao xa, ở đây vũ kỹ tịnh không thích hợp với ngươi. Khi Sở Phong vừa bước vào tầng 3, một thanh âm của trưởng lão già nua liền truyền vào tai. Chương 6, chẳng lẽ là hắn? Theo hướng âm thanh phát ra nhìn tới, nơi cửa tầng 3, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, đang nhìn chằm chằm hắn. Sở Phong biết, vị này chính là thủ các trưởng lão trong coi vũ kỹ các, chớ nhìn ông tuổi gần trăm, nhưng thực lực thủ các trưởng lão, đều là rất mạnh. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự có chừng mực. Sở Phong đối với ông khách khí hành lễ chào, rồi liền đi vào. Ai, lại một cái đệ tử tự đại. Thủ các trưởng lão thất vọng lắc đầu. Dường như đệ tử như Sở Phong vậy ông thấy cũng nhiều, thế nhưng đa phần đều thất bại, nhẹ thì lạc đường biết quay lại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bị mất tiền đồ tốt. Có thể coi là như vậy, trưởng lão mỗi khi thấy gương mặt mới tới đây, đều thiện ý mà nhắc nhở một câu, để tránh cho nhiều đệ tử đi lạc đường. Sở Phong tại tầng 3 dạo qua một vòng, rất nhanh liền tuyển chọn một quyển vũ kỹ hợp ý, cầm lấy tới trước mặt vị trưởng lão kia đăng ký. Ngươi xác định muốn tu luyện bản hư huyễn trưởng. Thủ các trưởng lão nghi hoặc nhìn Sở Phong. Vâng. Sở Phong cười gật đầu. Ngươi có xem qua giới thiệu bản vũ kỹ này hay không? Trưởng lão tiếp tục hỏi. Thưa trưởng lão, đệ tử xem qua rồi. Sở Phong lần thứ hai cười cười. Vậy mà ngươi còn tuyển chọn nó. Đây chính là một quyển khó tu luyện nhất trong toàn bộ vũ kỹ các. Trưởng lão biểu thị không hiểu được. Thưa trưởng lão, đây chính là đệ tử muốn tu luyện. Sở Phong trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên định. Ai, người trẻ tuổi bây giờ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trưởng lão thở dài một tiếng, nhưng cũng vì Sở Phong làm đăng ký, đem vũ kỹ đưa cho Sở Phong còn nói thêm, tu luyện vũ kỹ, ghi nhớ kỹ phải biết khó mà lui. Sở Phong gật đầu biểu thị tiếp thu, tuy nói vị trưởng lão này vẫn nghi ngờ Sở Phong, nhưng Sở Phong đối với ông ấn tượng cũng rất tốt, nghĩ ông là một vị trưởng lão có trách nhiệm. Vâng. Nhưng khi Sở Phong xoay người, thì một đạo thân ảnh quen thuộc đã cùng hắn gặp qua, đúng là Đoạn Vũ Hiên, đồng thời sắc mặt hắn rất là khó coi. Sở Phong cùng hắn không quen, cho nên không suy nghĩ nhiều, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi thì phía sau lại truyền đến xì xào bàn tán, mà hắn cũng hiểu được nguyên nhân Đoạn Vũ Hiên phiền muộn. Đây không phải Đoạn Vũ Hiên sao, hắn không phải đã có tứ đoạn vũ kỹ, thế nào còn tới nơi này chọn vũ kỹ? Lẽ nào nói tứ đoạn vũ kỹ, tại Trô Dương Thiên Vũ? Người còn không biết sao? Tối hôm qua lúc thỉnh yến, nội môn trưởng lão nhắc nhở hai người bọn họ, tứ đoạn vũ kỹ không thể cùng chung tu luyện, chỉ có thể một người tu luyện. Đồng thời phải sớm ngày trả lại. Nghe trưởng lão vừa nói như thế, bọn họ hai người đều choáng váng, cuối cùng mọi người sáng tỏ, nguyên lai bọn họ căn bản không phải khảo hạch đệ nhất danh, đánh chết 40 con manh thú là một người khác. Cư nhiên còn có loại sự tình này, hai người bọn họ vì sao lúc đầu lại thừa nhận? Ai mà biết được, có lẽ là ngại bị mất mặt mũi. Bất quá lần này bọn họ hai người thật mất mặt ta. Đích xác, bất quá đệ nhất đến tột cùng là ai? Ngoại môn hình như chưa từng nghe qua có người lợi hại như vậy a. 40 con manh thú à, trong đó còn có một con tứ giai manh thú, thực sự là không dám tưởng tượng, người nọ thật quá hung hãn. Nghe những này, Sở Phong cười lắc đầu, liền hướng trên lầu đi đến nhanh chóng muốn bắt đầu tu luyện. Tầng 4 giống như tầng 1 vậy. Đồng dạng náo nhiệt phi phàm, bởi tân đệ tử đa số còn đang chọn vũ kỹ, ở đây đều là lao đệ tử. Liếc mắt nhìn sang, thật giống tầng trệt, mà phải nói là giống một cái diễn võ trường, chừng hơn 1.000 người đang sử dụng cơ quan tu luyện, tiếng kêu vang vọng náo nhiệt, có chút hoành tráng. Đồng thời, ngoại trừ trong đại sảnh hơn 1.000 cái cơ quan tung ra, bốn phía còn có vô số mật thất, đồng dạng là nơi tu luyện. Đây là một cái thiết kế không tệ, thích náo nhiệt, có thể tại trong đại sảnh cùng mọi người cộng đồng tu luyện, nếu không hiểu chỗ nào còn có thể lãnh giáo lẫn nhau. nếu thích an tĩnh, cũng có thể tuyển chọn một cái mật thất một mình tu luyện, đem cửa đá đóng lại, cắt đứt tất cả quấy rầy. Sở Phong vẫn chưa gia nhập vào bọn họ, mà là đi tới tầng thứ 6, ở đây thì cùng tầng thứ 3 giống nhau, tương đối an tĩnh hơn rất nhiều, vị trí tu luyện cũng nhiều hơn rất nhiều. Sở Phong đi vào một gian mật thất, cửa đá đóng lại, hắn đầu tiên là đi xung quanh cơ quan thung một vòng, bởi vì hắn biết, kế tiếp, cái cơ quan thung này, sẽ chịu đủ hắn tàn phá. Cơ quan thung do huyền thiết mộc chế tạo mà thành, cực kỳ kiên cố, chỉ cần hướng nó phát động công kích, nó sẽ tự động tránh né. Đồng thời tốc độ tránh né, sẽ căn cứ vào tốc độ đối phương ra chiêu mà biến, trừ phi vũ kỹ tu luyện đại thành, bằng không rất khó làm hư được nó, chính là khí cụ điều kiện tu luyện vũ kỹ tốt nhất. Hư huyễn trưởng, lấy trưởng phong phát lực, chế địch trong vô hình. Sở Phong lần thứ 2 xem lại một lần phương pháp tu luyện hư huyễn trưởng, lúc này mới đi tới trước mặt cơ quan thung. Bà bá. Hắn đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy song trưởng hóa thành lưỡng đạo hư ảnh, hướng hai điểm của cơ quan thung, đánh tới. Siêu siêu. Trong sát na sắp trúng, cơ quan thung tả hữu nhoáng lên, như thiểm điện né tránh Sở Phong công kích. Ngay lúc này, Sở Phong không khỏi sửng sốt, sau đó thoải mái cười nói, có chút ý tứ. Từ đó trở đi Sở Phong ngoại trừ ăn ngủ, ngày ngày đều tới đây vũ ký các, liên tục tu luyện. Lôi đỉnh tam thức, Hanh Long Tông khai tông tổ sư sáng chế, tuy rằng huyền diệu đến cực điểm, nhưng tu luyện độ khó phi thường cao. Mà hư huyễn trưởng, sở dĩ bị thủ các trưởng lao xưng là, vũ ký các khó nhất tu luyện vũ ký, cũng không phải không có nguyên nhân. Bất quá trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Sở Phong đã dần dần hiểu rõ được hai loại đặc tính của vũ kỹ. Lôi đỉnh tam thức, cực kỳ cương mãnh, tấn như sấm, cường như đỉnh, mỗi chiêu mỗi thức đều lấy tính mệnh địch nhân, bá đạo trực tiếp. Hư huyễn trưởng, lại là tương phản, hư hư thực thực hư thực thay thế, đánh người trở tay không kịp. Mặc dù cường hãn thua lôi đỉnh tam thức, nhưng là phi thường cao minh, huyền diệu khôn cùng. Kinh qua đủ 10 ngày, mất ăn mất ngủ tu luyện, Sở Phong cuối cùng cũng nắm giữ được hai loại vũ kỹ này. Hư huyễn trưởng không nói đại thành, nhưng cũng không kém mấy, ngược lại lôi đỉnh tam thức, chỉ tu luyện tới đệ nhị thức. Nhưng dù là như vậy, khi Sở Phong đem đệ nhị thức thành công thi triển ra, uy lực cũng cường đại khiến cho khiếp sợ. Vũ kỹ các tầng thứ 3, vẫn là vị thủ các trưởng lão kia, Sở Phong đang trả hư huyễn trưởng. Thế nào? Gặp phải khó khăn hả? Trưởng lão có chút châm chọc nhìn Sở Phong, khóe miệng còn lộ vẻ đắc ý. Sở Phong vẫn chưa trả lời, mà là tùy ý cười cười, nhưng tại trong mắt trưởng lão, dáng tươi cười của Sở Phong như là bằng cam chịu. Nên đi tầng 1, trước tiên từ nhất đoạn vũ kỹ bắt đầu đi. Thu hồi vũ kỹ, trưởng lão thiện ý nhắc nhở nói. Đa tạ trưởng lão. Sở Phong thi lễ xong, liền cáo từ rời đi. Biết khó mà lui, coi như có chút nộ tính. Nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, thủ các trưởng lao gật đầu. Vũ ký các cũng không phải là ngày đêm mở ra, mỗi khi mặt trời lặn, vũ ký các sẽ đóng cửa, mà lúc này toàn bộ thủ các trưởng lão đều phải kiểm tra vũ ký cùng cơ quan thung. Có chuyện gì mà ngạc nhiên, còn muốn ta tự mình tới xem. Âu Dương trưởng lão, cái này ngài nhất định phải xem. Đã lâu rồi không có đệ tử lợi hại như vậy. Trên thang lầu, một vị trung niên nam tử, đang dẫn một vị bạch phát lão giả, đi tới một gian mật thất ở tầng 6. Trong mật thất, một cái cơ quan thung không thể phá vỡ, đã vết thương đầy người, hầu như báo hỏng. Nhìn thấy cơ quan thung, thần sắc vị tóc bạc trưởng lão này, trở nên cực kỳ ngưng trọng, tiến lên đánh giá cẩn thận. Đây là 4. Thế nhưng khi hắn phát hiện, cái kia từng cái nông cạn trưởng ấn, cũng không khỏi kinh hãi. Lão làng kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cơ quan thung này chính là bị hư huyễn trưởng gây thương tích, thế nhưng toàn bộ nội môn, đệ tử có thể đem hư huyễn trưởng tu luyện đến loại trình độ này, ít càng thêm ít. Hơn nữa, những nội môn đệ tử có chút thành tựu này, đã sớm đi ra ngoài lịch lắm rồi, hầu như không có ai tại vũ kỹ các tu luyện. Suy nghĩ một lúc lâu, vị trưởng lão này đột nhiên mắt sáng ngời, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là hắn? Chương 7, Linh Dược Săn Bán. Nguyên lai, vị Âu Dương trưởng lão này, đó là vị lão giả đăng ký cho Sở Phong. Bất quá, hắn còn có một thân phận khác, đó là chủ sự vũ kỹ các. Hắn nghĩ, đem cơ quan thung này đánh cho tàn phế, rất có thể là Sở Phong, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại hắn lại nghĩ không đúng. Dù sao Sở Phong tu luyện hư huyễn trưởng cũng chỉ có 10 ngày, 10 ngày thời gian, căn bản không có khả năng đem hư huyễn trưởng tu luyện đến loại tình trạng này. Âu Dương trưởng lão, người mau đến xem cái này. Ngay khi hắn suy nghĩ không được lời giải đáp thì, sắt vách mật thất lại chuyển đến tiếng hô hoán. Mà vừa nhìn thấy, Âu Dương trưởng lão lần thứ hai thất kinh, bởi vì một gian mật thất khác cơ quan thùng, không ngờ lại bị đánh nát. Lôi đình tam thức, thức thứ hai. Bản vũ kỹ này, trong nội môn căn bản không người tập được. Lúc này đây, Âu Dương trưởng lão khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Lôi đình tam thức này, chính là vũ kỹ mà hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện, hôm nay xuất hiện ở nội môn, hơn phân nửa nói rõ là có hạch tâm đệ tử, đem vũ kỹ này tiết lộ tới nội môn. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, hắn lại nghĩ không có khả năng, dù sao Thanh Long Tông luật pháp xâm nghiêm, như có người dám một mình tiết lộ vũ kỹ, cũng rất nhanh có thể tra ra, hạch tâm đệ tử hẳn là sẽ không hồ đồ để làm loại sự tình này. Lẽ nào nói? Rốt cục, Âu Dương trưởng lão tìm được một tia khả năng, đối với trưởng lão phía sau nói, đi đem Tô Nhu trưởng lão mời tới. Cùng lúc đó, Sở Phong đang ở trong phòng mình tu luyện. Trải qua một canh giờ luyện hóa, Sở Phong đã liên tục luyện hóa sạch 3 cây tiên linh thảo, nếu như một màn này bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ líu lưới. Bởi vì dù là tu võ cao thủ, luyện hóa một cây tiên linh thảo, cũng ít nhất mất một ngày thời gian, nhưng Sở Phong nửa canh giờ cũng không tới. Đồng thời, Sở Phong luyện hóa tiên linh thảo, toàn bộ được đan điền hấp thu, không có một tia lãng phí. Loại chuyện này, ngay cả tu võ cao thủ cũng làm không được, có người nói người thường luyện hóa một cây tiên linh thảo, có thể hấp thu 5 phần 10 linh khí đã là cực kỳ không tệ rồi. Xem ra, muốn từ ngươi thu được lực lượng, cần nỗ lực cũng là cực lớn. Đã có thể tính là như vậy, Sở Phong còn là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì đem 3 cây tiên linh thảo luyện hóa, hắn cảm giác không có một chút đột phá, thậm chí thấy đan điền của hắn, giống tuyết. Nhưng đổi lại là thường nhân, nếu có thể hoàn toàn hấp thu hết linh khí 3 cây tiên linh thảo, hầu như có thể từ linh vũ tứ trọng đột phá đến linh vũ ngũ trọng. Đây nói rõ một vấn đề. Thần lôi mặc dù giao cho Sở Phong lực lượng viễn siêu thường nhân, nhưng đồng dạng, muốn để thăng tu vi, Sở Phong cũng cần nỗ lực đại giới viễn siêu thường nhân. Linh khí, tuy nói Sở Phong có thể thông qua pháp quyết mà ngưng tụ, có thể tính là liên tục tu luyện mấy tháng, linh khí cũng xa thua một cây tiên linh thảo ẩn chứa. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Phong nếu muốn để thăng tu vi, cần nỗ lực đại giới bao nhiêu là lớn. Đây cũng là vấn đề khó khăn hắn phải đối mặt không nhỏ. Ai, lẽ nào đây gọi là có lợi tất có hại sao? Nhìn đầu giường 2 cây tiên linh thảo, Sở Phong thực sự rất muốn đem chúng nó luyện hóa, thế nhưng hắn chưa thể làm như vậy, bởi vì này là hắn chuẩn bị trả lại cho Sở Nguyệt. Sở Nguyệt tỷ hẳn là sẽ nhanh bước vào linh vũ ngũ trọng, 2 cây tiên linh thảo này có thể trợ giúp nàng một tay. Do dự một hồi, Sở Phong đem tiên linh thảo thu thập lại, rồi thổi đèn đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sớm liền rời giường, hắn ôm 2 cây tiên linh thảo, ý muốn đi tìm Sở Nguyệt. Thế nhưng nội môn thực sự quá lớn, có người nói nội môn đệ tử so với ngoại môn đệ tử còn nhiều hơn, chừng 10 vạn. Rất nhiều cung điện, mênh mông vô bờ, tại loại địa phương này muốn tìm một người, thật giống như biển rộng tìm kim. Đại ca, ngươi nói ngươi với chúng ta có muốn hay không gia nhập vào một cái đồng minh, dù sao săn bắn linh dược, nhiều người thì lực lượng lớn mạnh à. Gia nhập vào đồng minh sẽ rất khó bước ra, ngày sau nếu đồng minh gặp nạn, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Nói cũng đúng, quên đi, hay là đi tới quảng trường báo danh à. Một đôi thanh niên nam tử nhìn như 2 huynh đệ, bên người Sở Phong ngang qua, nhưng lời nói bọn hắn nói chuyện với nhau, lại khiến Sở Phong mừng rỡ. Hai vị sư huynh, các ngươi vừa nói, linh dược săn bắn bắt đầu báo danh hả? Sở Phong tiến lên hỏi. Đúng vậy, hàng năm linh dược săn bắn thời gian cũng không cố định, năm nay đích xác so với năm rồi sớm hơn một ít. Xem ra, ngươi là tân đệ tử năm nay. Nếu muốn báo danh, thì theo chúng ta đi thôi. Đôi huynh đệ này cũng nhiệt tình. Làm phiền hai vị sư huynh rồi. Sở Phong khách khí cười cười, hắn rất là hài lòng. Gọi là linh dược, đó là ẩn chứa linh khí thảo dược, căn cứ vào chủng loại bất đồng. Linh dược chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn loại, mà tiên linh thảo trong lòng Sở Phong, lại là thượng phẩm linh dược. Về phần linh dược săn bán, chính là một loại phúc lợi mà Thanh Long Tông nhằm vào nội môn đệ tử. Tại Thanh Long Sơn Mạch mỗi một chỗ, đều có đại lượng linh dược, mà chỗ khu vực này là Linh Dược Sơn. Linh Dược Sơn, vốn là cấm địa của Thanh Long Tông, bất quá hàng năm sẽ mở ra một lần, toàn bộ nội môn đệ tử đều có thể báo danh tham gia. Sở dĩ gọi là linh dược săn bán, đó là bởi vì linh dược có linh tính, có thể độn địa chạy trốn, nó chạy trốn cực nhanh, đồng thời có tính công kích cường đại, muốn hái được là có độ khó rất lớn. Hôm nay Sở Phong cần nhất đó là linh dược, càng nhiều càng tốt, mà lúc này linh dược săn bắn lại bắt đầu, với hắn mà nói có thể nói là tin tức thiên đại tốt. Vị sư đệ này, xem ra ngươi còn không có gia nhập vào đồng minh, lẽ nào chuẩn bị một mình đi săn? Hai huynh đệ đánh giá Sở Phong. Có gì không ổn sao? Sở Phong có chút không giải thích được. Thực không dám dâu diếm, linh dược săn bắn này không có thể như vậy một mình làm được, ta khuyên ngươi hay nhất là gia nhập vào đồng minh cho thỏa đáng. Hai huynh đệ hảo tâm nhắc nhở nói. Cái gọi là đồng minh, là do nội môn đệ tử tổ chức thành, bởi vì loại tổ chức này, có thể rất tốt để quan hệ đệ tử được gần nhau hơn, cho nên Thanh Long Tông đối với loại sự tình này không phản đối, trái lại còn cổ vũ. Ta mới vừa vào nội môn, đối với chuyện đồng minh không quá hiểu rõ, chẳng biết trong nội môn cái đồng minh nào tương đối lợi hại. Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tính là ngươi hỏi đúng người rồi. Chúng ta hai huynh đệ đối với nội môn đồng minh đã điều tra rất rõ. Căn cứ vào điều tra mà biết được, nội môn đồng minh to nhỏ có hơn 1.000 cái, trong đó thế lực lớn nhất phải kể Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Thiên Hạ Minh thành viên nhiều nhất, chừng hơn 5.000 người, bên kia mấy người phía sau lưng viết hai chữ Thiên Hạ, là thành viên Thiên Hạ Minh. Kiếm Đạo Minh thành viên ít hơn, nhưng chí ít cũng có hơn 1.000 người. Kiếm Đạo Minh có chút đặc thù, muốn gia nhập vào bọn họ, nhất định phải tu luyện vũ kỹ lấy kiếm phát lực, bên kia mấy người lưng mang huyền thiết kiếm, đó là thành viên Kiếm Đạo Minh. Sở dĩ nói hai cái đồng minh này thế lực cực mạnh, không chỉ là có người đông đảo, quan trọng là hai cái người sáng lập ra đồng minh, đều là đại nhân vật có uy tín danh dự của Thanh Long Tông. Hai vị này, 10 năm trước đã thành hạch tâm đệ tử. Hôm nay tại trong hoạch tâm đệ tử cũng là người nổi bật, có bọn họ làm chỗ dựa, rất ít có người dám động Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Đại ca, ngươi nói sai rồi, Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh tuy rằng thế lực rất mạnh, nhưng ta nghĩ cực mạnh hẳn là Dược Minh. Ngay khi ca ca nói thật sinh động như thật, thì đệ đệ hắn đã có ý kiến khác. Dược Minh xác thực lợi hại, bất quá bọn họ nhân số quá ít, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu là thực sự phát sinh xung đột, bọn họ nhất định không phải đối thủ của Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh. Cả ca lắc đầu. Vậy cũng chưa hẳn, Dược Minh nhân số tuy ít, nhưng đều là nhân trung trí lòng, có khả năng lấy một địch trăm, để cho rằng Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh liên thủ, cũng không là đối thủ của Dược Minh. Đệ mở miệng phản bác. Hai vị, Dược Minh rốt cuộc có lai lịch thế nào? Thấy hai người tranh luận không ngớt, Sở Phong cũng càng nghe càng hiếu kỳ. Vị sư đệ này, ngươi hãy nghe ta nói, Dược Minh tuyệt đối có thể nói là thần thoại trong nội môn ta. Thấy thế, đệ một bà ôm lấy tay Sở Phong, bắt đầu nước bọt bay tung kể rõ ràng. Chương 8, gặp lại Sở Nguyệt. Dược Minh cũng không đối ngoại tuyển nhận thành viên, phàm là người được bọn họ nhìn trúng, đều là nhân trung chi long. Đừng xem Dực Minh hôm nay chỉ có 32 người, nhưng ở trong nội môn, đều là đại nhân vật nổi tiếng. Hơn nữa Dực Minh cực kỳ đồng tâm, thành viên như tay chân, người dám động thành viên Dực Minh, vô luận là ai bọn họ sẽ trả thù. 2 năm trước, Thanh Châu một tam đẳng tông môn, bởi vì làm bị thương Dực Minh thành viên, mà bị diệt môn, ra tay chính là Dực Minh. Lại lợi hại như vậy a? Nghe đến đó, Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình, tuy nói tam đẳng tông môn xa không bằng Thanh Long Tông, nhưng chí ít cũng là nhất phương thế lực, có thể đem nó diệt môn, có thể nghĩ Dực Minh này đích xác rất mạnh. Còn có, đừng xem Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh người sáng lập rất lợi hại, nhưng cùng Dực Minh người sáng lập mà so sánh, căn bản là bất nhập lưu. Tương truyền, Dực Minh người sáng lập, 11 tuổi tiến nhập nội môn, 14 tuổi liền trở thành hạch tâm đệ tử, 16 tuổi đã là đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông. Bất quá đáng tiếc, hắn chí không ở Thanh Long Tông, năm ấy 16 tuổi liền rời khỏi đây, không ai biết hắn đi về đâu. Nói đến đây, đệ đệ chắc lưỡi tiếng đối. Người này gọi là gì? Sở Phong cảm thấy giật mình, hạch tâm đệ tử, là đối tượng Thanh Long Tông trọng điểm bồi dưỡng, mỗi người đều có thể nói là tu võ kỳ tài. Mà Dực Minh người sáng lập, 16 tuổi liền vô địch trong hạch tâm đệ tử, người này đến tột cùng cao minh thế nào chứ? Hắn gọi là Trương Thiên Dực. Đệ đệ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Trương Thiên Dực. Sở Phong nhớ kỹ tên này, bởi vì hắn có tư cách được Sở Phong ghi nhớ. Đúng rồi, nghe nói nội môn ta có mỹ nữ trưởng Lao Tô Nhu, đó là thành viên nhóm đầu tiên của Dực Minh. Cũng từng là một trong mấy người hạch tâm đệ tử cực mạnh. Hơn nữa, ngoại trừ Tô Nhu trưởng lão, hôm nay trong hạch tâm đệ tử, cũng có rất nhiều người của Dực Minh, mỗi người thành tựu cũng không kém hơn người sáng lập Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh, ngươi nói Dực Minh này lợi hại không? Đệ đệ tiếp tục nói. Nói như vậy, Dực Minh này thật đúng là lợi hại, như vậy thành viên Dực Minh có cái tiêu chí gì đặc thù không? Sở Phong đối với Dực Minh này càng phát ra hứng thú. Người của Dực Minh rất ít nhìn thấy, bất quá trên ngực mỗi người bọn họ, đều đeo một quả huân chương, trên mặt huân chương vẽ một đôi cánh. Đệ đệ diễn giải. 3 người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh liền đến một tòa quảng trường rộng đầy cả người, ở đây là địa phương báo danh linh dược săn bán. Kỳ thực cái gọi là báo danh, là tại quảng trường viết lên tên của mình. Sau đó lấy một khối lệnh bài, căn bản là không có trưởng lão tiếp đãi. Vị sư đệ này, ngày mai linh dược săn bắn mới bắt đầu, chắc ngươi là phải gia nhập đồng minh để được che chở. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, như Dực Minh cái loại đồng minh này, cũng đừng suy nghĩ, bởi vì chúng ta cả đời cũng vào không được. Đừng nói Dực Minh, dù là Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh, cũng đều không phải dễ như vậy gia nhập a. Cho nên nói, ngươi nếu là muốn gia nhập vào đồng minh, nhất định phải cảnh giác cao độ. Báo danh xong, 2 huynh đệ liền bu lại. Còn xin 2 vị sư huynh chỉ điểm. Thấy đôi huynh đệ nhiệt tâm như vậy, Sở Phong cũng không nhẫn tâm làm bọn họ mất mặt mũi. Tuy rằng đồng minh quá mạnh mẽ vào không được, nhưng cũng không có thể tuyển chọn quá yếu, như ai đó giới thiệu đồng minh của họ có bao nhiêu tốt, 1000 vạn lần cũng không thể vào. Những đồng minh này căn bản bảo hộ không được ngươi, chỉ có thể cho ngươi bị khi dễ. Tỷ như bên kia cái nha đầu phát trúc phiến, vừa nhìn là biết một trong những đồng minh nhỏ yếu, đang lừa gạt đệ tử mới tới. Đang khi nói chuyện, ca ca đưa tay chỉ về phía cách đó không xa, một vị tử ý lìa thiếu nữ. Mà theo hắn chỉ nhìn qua, Sở Phong cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì vị tử ý lìa thiếu nữ kia, đúng là Sở Nguyệt. Sở Nguyệt tỷ. Thấy thế, Sở Phong kích động la lên. Nghe Sở Phong la lên, Sở Nguyệt cũng là quay đầu lại nhìn, thấy Sở Phong xong cũng rất vui mừng, vừa phất tay vừa hô, Sở Phong đệ. Sở Phong đang gấp rút tìm Sở Nguyệt, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp nhau, vội vàng bước nhanh về hướng Sở Nguyệt. Ai, xong, lại một người đầu đất bị lừa, chúng ta 2 người cùng hắn nói nhiều như vậy. Rốt cuộc cũng như không. Thấy thế, đôi huynh đệ 4 mắt nhìn nhau, lắc đầu. Sở Phong đệ, ngươi rốt cục cũng tiến vào nội môn, thật tốt quá, chúng ta tỷ đệ rốt cục có thể cùng nhau tu luyện rồi. Đánh giá Sở Phong trên người tử sắc trường bào, Sở Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng, hài lòng đến nhảy dựng lên, nàng là vui vẻ vì Sở Phong phát ra từ nội tâm. Sở Nguyệt tỷ, tỷ làm cái gì vậy? Nhìn trúc phiến trong tay Sở Nguyệt, Sở Phong rất là hiếu kỳ. Ơ, ngươi còn không biết à, Sở Huy đại ca ở nội môn sáng lập một cái đồng minh, là Sở Minh. Hôm nay Sở gia ta người cùng thế hệ, đều tại trong Sở Minh đây, bất quá dù là như vậy, người của Sở Minh đúng là quá ít. Cho nên, thừa dịp năm nay tân sinh đệ tử tiến nhập nội môn, ta muốn lôi kéo một ít người gia nhập vào Sở Minh ta, làm cường tráng thế lực, dù sao nếu như Sở Minh phát triển tốt, ngày sau đối với Sở gia ta cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Sở Nguyệt cười giải thích. Mà Sở Huy trong miệng Sở Nguyệt, là lão đại của Sở gia trẻ tuổi, năm nay 20 tuổi, 10 năm trước đã bái nhập Thanh Long Tông. Chỉ bất quá, Sở Phong đối với Sở Huy ấn tượng cũng không tốt, khi còn bé đám thường khi dễ hắn, liền có Sở Huy người này. Vậy để giúp tỷ cùng làm. Tuy rằng phản cảm với Sở Huy, nhưng Sở Phong cũng không muốn Sở Nguyệt quá khổ cực. Không cần, thực sự không cần, ngươi không biết tình huống Sở Minh, ta có thể tự làm. Sở Nguyệt cười cự tuyệt, rồi quan tâm hỏi, đúng rồi Sở Phong đệ, lần này linh dược săn bắn ngươi báo danh chưa? Thì xem cái này. Sở Phong cười, đem linh dược săn bắn lệnh bài lấy ra. Ha ha, thật tốt quá, lần này có thể cùng Sở Phong đệ, đi bắt linh thảo rồi. Ta nói với ngươi bắt linh thảo là một cuộc đấu trí so dũng khí, rất thú vị à. Nhắc tới linh dược săn bắn, Sở Nguyệt có vẻ rất là chờ mong. Sở Phong đệ, ta bận rộn chút, ngươi buổi tối đến nơi đây tìm ta, ta có việc muốn nói với ngươi, nhất định phải tới. Thấy một người tân sinh đệ tử đi ngang qua, Sở Nguyệt vội vàng đem trúc phiến, nhét vào trong tay Sở Phong, sau đó liền hướng vị tân sinh đệ tử kia đi qua, giới thiệu chuyện gia nhập Sở Minh. Thấy Sở Nguyệt cố ý như vậy, Sở Phong cũng không từ chối, mà ở trên mặt trúc phiến, còn viết vị trí chỗ phủ đệ của Sở Nguyệt. Đi vào trong quảng trường, quét nhìn đoàn người bắt đầu khởi động, phát hiện giống như Sở Nguyệt vậy, tuyên truyền cho đồng minh của mình thật đúng là không ít. Chỉ bất quá cũng có rất ít người để ý tới bọn họ, dù sao mỗi người cũng không là kẻ ngu si, trừ phi thực sự vô pháp gia nhập vào đồng minh có thực lực, bằng không rất ít có người sẽ tuyển chọn gia nhập vào tiểu đồng minh như vậy. Hơn nữa Sở Minh, chỉ có một mình Sở Nguyệt mời chào thành viên. Ngay cả sáng tạo Sở Minh là Sở Huy, cũng không có xuất hiện, có thể thấy được thực sự vì Sở gia mà suy nghĩ, cũng chỉ có một mình Sở Nguyệt mà thôi. Tới buổi tối, Sở Phong đúng hẹn đi tới phủ đệ Sở Nguyệt, Sở Nguyệt đang bồi hồi ở bên ngoài phủ đệ, hiển nhiên là đang chờ người. Thấy Sở Phong, Sở Nguyệt giấu hai tay ra sau, sôi nổi liền chạy tới. Đừng xem Sở Nguyệt so với Sở Phong lớn hơn một tuổi. Nhưng cũng là hoa quý thiếu nữ, không chỉ có tướng mạo vui tươi, tính cách cũng là hoạt bát rộng rãi. Tại Sở gia, Sở Nguyệt có thể được cho là một kẻ dở hơi, vô luận già trẻ, đều rất thích cái nha đầu quỷ quái linh tinh này. Đi tới trước mặt Sở Phong, Sở Nguyệt hai tay đưa ra, cười hì hì nói, ư, nhanh thu lại. Mà ở trong song trưởng trắng nõn, đúng là một cây tiên linh thảo. Chương 9 Ta vì hắn làm chứng. Sở Nguyệt tỷ, đây bốn. Sở Phong một trận không nói gì. Đây cái gì mà đây, không phải ta đưa cho ngươi, là năm nay gia tộc phụ cấp. Sở Nguyệt vừa nói, vừa đem tiên linh thảo nhét vào trong tay Sở Phong. Nếu là như thế này, đệ lại càng không thể nhận, tỷ quên đệ còn thiếu tỷ hai cây tiên linh thảo sao. Sở Phong đem tiên linh thảo đẩy trở lại. Đang khi nói chuyện cũng từ trong lòng lấy ra một cây tiên linh thảo. Sở Phong đệ, cây tiên linh thảo này, đệ không có luyện hóa sao? Nhìn trong tay Sở Phong tiên linh thảo hoàn chỉnh, Sở Nguyệt nghĩ rằng là cây mà nàng tặng Sở Phong. Ân, đệ đã sớm đột phá rồi, vì thế tạm thời không dùng, vừa lúc đem trả lại cho tỷ. Không được, ta thế nào có thể thu tiên linh thảo của ngươi, những này đều là của ngươi, ngươi mau thu hồi lại. Sở Nguyệt tỷ, Sở Phong đệ đã nói qua sẽ trả lại cho tỷ hai cây, giờ trả lại tỷ hai cây, ngày đó tỷ cũng đã đáp ứng rồi mà, hôm nay tỷ như vậy, khiến đệ rất khó xử. Thế nhưng, ta đưa cho đệ tiên linh thảo đệ căn bản là không dùng, trái lại đem của đệ cho ta, ta không phải là không công mà chiếm tiện nghi của đệ sao. Sở Nguyệt tỷ, tâm ý của tỷ đệ lĩnh, tại toàn bộ sở gia, ngoại trừ cha đệ cùng đại ca, thì chỉ có tỷ là đối với đệ tốt nhất, cái này cho là đệ đệ hiếu kính tỷ đi a. Sở Phong là phát ra từ phế phủ, tại sở gia khi tất cả mọi người xa lánh hắn, Sở Nguyệt lại đối tốt với hắn, hắn thật tình cảm động. Thấy Sở Phong khăng khăng như vậy, trên mặt Sở Nguyệt lại nổi lên vẻ xấu hổ, thấp giọng nói. Sở Phong đệ, đệ như vậy thực sự khiến ta rất xấu hổ, kỳ thực. Cây tiên linh thảo này, cũng không phải ta đưa cho đệ, mà là Sở cô Vũ nhờ ta tặng cho đệ. Đại ca của ta. Sở Phong không khỏi sửng sốt. Sở cô Vũ, chính là con thân sinh của Sở Uyên, là đại ca Sở Phong. Hôm nay đang ở Thanh Châu đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông tu luyện, năm 17 tuổi đã là linh vũ lục trọng, là sở ra một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sở cô Vũ, tuy biết Sở Phong không phải con thân sinh của Sở Uyên, nhưng xem Sở Phong như thân đệ đệ mà đối đãi, là một trong những người Sở Phong kính yêu nhất. Hắn sợ đệ nặng gánh, cho nên mới dặn ta, không thể nói là hắn đưa cho đệ, thế nhưng hiện tại, ta phải ăn ngay nói thật à. Sở Nguyệt mặt đỏ lên, có thể thấy được nàng thực sự rất xấu hổ. Sở Nguyệt tỷ, dù là như vậy, đệ còn phải cảm tạ tỷ, mặc kệ tiên linh thảo có đúng hay không của tỷ, nhưng mấy năm nay tỷ đối với Sở Phong ta cảm tình là thật, chính câu nói kia, hai cây tiên linh thảo này, coi như là đệ đệ hiếu kính tỷ. Huống chi, tỷ gần đi vào linh vũ ngũ trọng, tiên linh thảo này đối với tỷ càng trọng yếu hơn. Tỷ cũng đừng từ chối. Sở Phong dứt khoát đem tiên linh thảo, nhét vào trong tay Sở Nguyệt. Nếu như vậy, tiên linh thảo này là đệ cho ta mượn, bất quá ta chỉ mượn một cây, bởi vì ta vẫn còn một cây. Thấy Sở Phong cố ý như vậy, Sở Nguyệt cắn răng, đem một cây tiên linh thảo thu lại. Kỳ thực theo như lời Sở Phong nói, Sở Nguyệt gần bước vào linh vũ ngũ trọng, hôm nay là thời kỳ then chốt. Tiên linh thảo này đối với nàng mà nói, đích xác rất trọng yếu. Thành. Sở Phong cười cười. Đúng rồi Sở Phong đệ, cô Vũ ca còn có một phong thơ, muốn ta đưa cho ngươi. Sở Nguyệt lại từ bên hông lấy ra một phong thơ. Tiếp nhận phong thơ, Sở Phong trong lòng một trận cảm động, hắn đã 5 năm không có quay về sở gia, cũng 5 năm không có gặp đại ca cùng phụ thân, bởi vì hắn nghĩ không mặt mũi nào thấy bọn họ. Thế nhưng 5 năm này, đại ca hắn cùng phụ thân, hầu như từng tháng đều gửi cho hắn một phong thơ, có thể thấy được hai người tưởng niệm Sở Phong cỡ nào. Được rồi, thư giữ lại trở về rồi xem, mau cùng ta tiến đến, ngày hôm nay là một ngày lành. Sở Nguyệt nắm cánh tay Sở Phong, túm lấy hắn hướng trong phủ đệ đi vào. Còn chưa tới gần, Sở Phong nhíu mày lại, hắn nghe được trong phủ đệ, truyền đến rất nhiều thanh âm quen thuộc. Đây đều là những người hắn không thích. Quả nhiên, tại một khắc đại môn phủ đệ mở ra, trong đại điện có 32 đạo thân ảnh, trong đó đại bộ phận đều là quen mặt, hầu như toàn bộ người sở ra tại Thanh Long Tông tu luyện. Về phần mấy người xa lạ, Sở Phong cũng có thể nghĩ đến lai lịch bọn họ, nhất định là thành viên Sở Minh. Mọi người mau nhìn, ai tới đây? Sở Nguyệt vui vẻ la lên nói. Song mà khi mọi người đồng loạt quăng ánh mắt về phía sau, Sở Phong có thể cảm giác được, là khinh thường cùng chán ghét. Ôi chà, ta tưởng là ai chứ, đây không phải công thần sở ra ta sao? Một gã thiếu niên hướng Sở Phong đi tới. Hắn gọi Sở Thành, là thân đại ca của Sở Trân, cùng Sở Nguyệt gia nhập Thanh Long Tông, hôm nay cũng là linh vũ tứ trọng. Sở Phong, ngươi lập công gì, biết không? Sở Thành chỉ vào Sở Phong, ánh mắt rất là bất thiện. Sở Thành, ngươi nói cái gì vậy, ngày hôm nay là ngày đại hỷ, đừng nói lung tung. Sở Nguyệt vội vàng mở miệng. Làm sao vậy Sở Nguyệt, hắn lập công còn không cho ta nói sao. Sở Thành liếc mắt lườm Sở Nguyệt, sau đó nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, ngươi lập công không biết sao. Ngươi mẹ nó lập được đại công A. Tại Thanh Long Tông 5 năm làm ngoại môn đệ tử, ngươi đem mặt mũi Sở ra ta làm mất hết, hôm nay còn có mặt mũi tới tham gia Sở Minh tụ hội, mặt của ngươi ra đến tột cùng có bao nhiêu dạy chứ hả? Sở Thành, ngươi câm miệng cho ta. Sở Nguyệt có chút nổi giận, nhưng mà còn không đợi nàng nói thêm cái gì, Sở Phong đã vội giữ nàng lại. Sở Phong khuôn mặt không thay đổi, Thủy Trung lộ vẻ mỉm cười, khẽ cười nói, ngươi suy nghĩ quá, Sở Phong ta đối với các ngươi tụ hội cũng không có hứng thú, hôm nay, ta là đến đây tính nợ. Tính nợ gì? Muốn cái gì nợ? Nghe được nói thế, Sở Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Thực sự là buồn cười, một người được Sở gia ta thu làm con nuôi, cư nhiên còn dám tới theo người Sở gia ta thu nợ, lẽ nào ngươi không biết mấy năm nay ăn và dùng, đều là do ai cấp sao? Hây, thật không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, những người Sở gia khác cũng đều bắt đầu cở trách Sở Phong. Nhưng mà Sở Phong cũng không nhìn mọi người đang nói, mà là hướng một bên trong điện đi đến, vừa nói. Tại thời gian trọng, có người cùng ta đánh đố, đổ Sở Phong ta không thể thông qua nội môn khảo hạch, còn nói hắn nếu thua, liền đem năm nay ra tộc phụ cấp tiên linh thảo cho ta. Sở Chân, chuyện này ngươi sẽ không quên chứ hả? Sở Phong tại trước người Sở Chân ngừng lại. Sở Chân đang ngồi ở trên ghế, nhấm nuốt hoa quả trong miệng. Nhưng lúc này cái miệng của hắn mở to một trận co quắp, sắc mặt rất là khó coi. Sở Chân đương nhiên chưa quên việc này, chính là bởi vì sợ Sở Phong nói, hắn mới có thể thành thành thật thật ở chỗ này, không phải là tính cách của hắn, nếu không đã sớm tiến lên tìm Sở Phong gây phiền phức rồi. Sở Phong, ngươi nói chuyện cần phải có chứng cứ. Đúng lúc này, một vị thanh niên nam tử một bên Sở Chân mở miệng. Ở đây vô luận nam hay nữ, cùng Sở Phong đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng duy độc người này là dáng dấp thanh niên, hắn đó là Sở Uy. Sở Uy đại ca nói không sai, ngươi nếu nói Sở Chân cùng ngươi đánh đố, vậy ngươi phải xuất ra chứng cứ, bằng không ngươi là ngậm máu phun người. Thân là thân ca ca của Sở Chân, Sở Thành trước hết quát lên. Không sai, chứng cứ đâu? Nếu không ngày hôm nay ngươi cũng đừng tưởng đi ra khỏi đây. Sau khi Sở Thành nói, hầu như trong điện toàn bộ mọi người Sở ra đều kêu la lên. Mà ngay cả thành viên Sở Minh, cũng là ồn ào theo, bọn họ tuy không phải người Sở ra, nhưng có thể nhìn ra Sở Phong tại Sở ra địa vị rất thấp, ngay cả người trong nhà đều khinh thường Sở Phong như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ khinh thường. Ta có thể vì Sở Phong đệ mà làm chứng. Nhưng vào lúc này, Sở Nguyệt thật lâu không nói, lại đột nhiên mở miệng nói. Chương 10, quỳ nợ. Giờ khắc này, trong điện một mảnh an tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Sở Nguyệt. Sở Nguyệt, ngươi nói cái gì vậy? Loại sự tình này cũng không thể làm chứng loạn được. Sở Uy mở miệng nói, trong ánh mắt ẩn chứa nồng nặc ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Ý tứ của hắn rất minh xác, là bảo Sở Nguyệt đừng nói lung tung. Ta vẫn chưa nói lung tung, lúc đầu Sở Chân cùng Sở Phong đánh đố, ta ngay tại tràng, chính Sở Chân đệ bảo ta làm chứng. Sở Nguyệt vẫn không e ngại Sở Uy, mà là đứng ở bên cạnh Sở Phong, như là ám chỉ với mọi người nàng tuyển chọn đứng ở bên kia. Lần này, đừng nói là Sở Chân, mà ngay cả Sở Thành Sở Uy, bao gồm đại bộ phận người Sở ra, sắc mặt đều tái đi. Bọn họ đều nghĩ không ra, Sở Nguyệt lại như vậy hướng về Sở Phong, cư nhiên cam nguyện cùng mọi người Sở ra đối nghịch. Trên thực tế, ngay cả Sở Phong cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao việc này của Sở Nguyệt sẽ đắc tội với rất nhiều người, ngoài ấy nấy ra, Sở Phong cũng càng nhiều cảm động. Sở Chân, ngươi đây là muốn quỵt nợ sao? Sở Phong tiếp tục tạo áp lực, có Sở Nguyệt làm chứng, hắn cũng không tin Sở Chân dám phủ nhận. Ta. Sở Chân sắc mặt cực khó coi, chẳng biết làm sao trả lời. Tiên linh thảo hàng năm gia tộc chỉ phụ cấp một cây, ngoại trừ một cây này, bọn họ căn bản không có cơ hội có được linh dược tốt như vậy. mà năm nay tiên linh thảo vừa tới tay, Sở Chân đang chuẩn bị dựa vào nó trùng kích linh vũ tứ trọng, hắn thế nào bỏ được giao cho người khác? Hai anh, dù đây là sự thực thì làm sao chứ? Ngươi cùng Sở Chân cùng bái nhập Thanh Long Tông, Sở Chân từ 2 năm trước đã tiến vào nội môn, mà ngươi lại chậm 2 năm. Thế nào, dùng thời gian lâu như vậy mới tiến vào nội môn, ngươi còn kiêu ngạo hay sao? Lại còn muốn đến đây lừa gạt Sở Chân lấy phụ cấp của gia tộc. Sở Thành cười lạnh rào biện, thân là thân đại ca của Sở Chân, hắn tự nhiên sẽ không muốn Sở Phong lấy đi phụ cấp của đệ đệ. Những lời này ngươi không cần nói với ta, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đệ đệ ngươi là rõ ràng nhất. Nếu muốn quỵt nợ cứ việc nói thẳng, ta Sở Phong có thể không thèm truy cứu, bất quá hắn phải chính miệng thừa nhận, lời hắn nói như đánh giám, căn bản không đáng tin. Sở Phong không buông tha nói. Ngươi bốn. Lời này vừa nói ra, Sở Chân giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám phản bác, bởi vì hắn đích xác không có lý. Ha ha, chê cười, quỵt nợ. Ta có nói qua quỵt nợ sao? Sở Chân tiên linh thảo có thể cho ngươi, bất quá ngươi phải làm là trước mặt mọi người thừa nhận, ngươi là vô dụng là phế vật, phải 5 năm mới trở thành nội môn đệ tử đồ ngu. Mọi người nói, ta nói đúng hay sai? Sở Thành cao giọng la lên. Không sai, Sở Thành đại ca nói rất đúng. Đúng, nếu muốn lấy tiên linh thảo, sẽ thừa nhận mình là phế vật, chỉ cần ngươi thừa nhận, chúng ta coi như là phần thưởng cho khiếu hóa tử, an xin. Khi Sở Thành vung tay vừa hô, những người đang ngồi tự nhiên hưởng ứng. Ngươi Sở gia, ngoại trừ Sở Uyên, Sở Cô Vũ còn có Sở Nguyệt gia, hầu như không ai thích Sở Phong. Bọn họ đều hận không thể đem Sở Phong đuổi ra khỏi Sở gia. Cho nên chỉ cần là chuyện về Sở Phong, vô luận quá phận cỡ nào, bọn họ sẽ ủng hộ, bọn họ là muốn cho Sở Phong khó khăn. Sở Thành, ngươi không nên cố tình gây sự, đây là việc tư của Sở Chân cùng Sở Phong, các ngươi không có tư cách xen mồm. Sở Nguyệt Trách cứ nói, chúng ta không có tư cách, vậy ngươi có tư cách sao? Thân là tỷ tỷ Sở Chân, nhưng lại hướng về một ngoại nhân, ngươi còn xứng làm một người Sở gia sao? Sở Thành hung ác cắn ngược lại. Ta Sở Nguyệt nhìn việc không nhìn người, huống chi Sở Phong đệ đệ cũng không phải là ngoại nhân, hắn cũng là người Sở gia ta. Hắn có đúng hay không người Sở gia trong lòng ngươi rõ ràng, nhưng ta có thể nói cho ngươi, Sở Chân mới là thân đệ đệ của ngươi. Ngươi đây là không nói đạo lý. Sở Nguyệt bị Sở Thành nói cho tức giận khiến thân thể đều run rẩy. Mà đúng lúc này, Sở Phong thủ trưởng khoát lên trên vai Sở Nguyệt, đem nàng kéo ra phía sau. Lúc này Sở Phong, trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười không nói, bất qua ánh mắt cũng đã trở nên sắc bén, nhàn nhạt nói. Ta chỉ hỏi một câu, tiên linh thảo này, các ngươi đưa hay là không đưa? À! Sở Phong ngươi cũng đừng nói là chúng ta làm khó ngươi, chỉ là ngươi thật không có tư cách lấy tiên linh thảo của Sở Chân. Như vậy đi, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cùng Sở Chân luận bàn một phen, chỉ cần ngươi có thể thắng Sở Chân, đã nói lên ngươi có tư cách lấy đi cây tiên linh thảo này. Sở Nguyệt, ngươi cũng đừng nói là ta không nói đạo lý, ta bây giờ sẽ đem tiên linh thảo của ta lấy ra nữa. Chỉ cần Sở Phong có thể thắng, đây tất cả đều là của hắn. Đang khi nói chuyện, Sở Thành đem trong lòng tiên linh thảo của mình, đặt ở trên bàn. Cùng lúc đó, Sở Thành hướng Sở Chân nháy mắt, Sở Chân cũng là ngầm hiểu đưa tiên linh thảo của hắn, đặt ở trên bàn. Sở Chân, ngươi tiến vào nội môn đã có 2 năm, đã tu luyện qua lượng chủng vũ kỹ. Nhưng Sở Phong mới vừa tiến nhập nội môn. Ngươi cùng hắn luận bàn không cảm thấy vô sỉ sao? Ngươi căn bản là không thua. Sở Nguyệt nhưng lại vì Sở Phong cảm thấy bất bình. Câm miệng, ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Sở Thành chỉ vào Sở Nguyệt, tràn ngập uy hiếp, sau đó nheo hai mắt lại nhìn về phía Sở Phong. Bất quá, ngươi nếu là thua, sẽ đem tiên linh thảo của ngươi giao ra đây, ngươi dám không? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Phong, bọn họ đều đang chờ đợi Sở Phong trả lời. Sở Phong nếu cự tuyệt, bọn họ có thể vũ nhục Sở Phong là người nhu nhược, còn Sở Phong nếu đáp ứng, Sở Chân sẽ có thể quang minh chính đại giáo huấn Sở Phong. Vô luận là thế nào, Sở Phong đều rơi vào tuyệt địa, mà bọn họ thẩm nghị xem thử Sở Phong làm sao xấu mặt. Có gì không dám? Sở Phong đạm nhiên cười, thong dong ứng đáp. Được, có can đảm, bất quá trước đó phải nói rõ ràng, quyền cước không có mắt, nếu là ai bị thương rồi, cũng không được oán giận. Sở Thành cười càng phát ra dáng đê tiện. Đừng nói lời vô ích, muốn đánh liền đánh. Sở Phong đem tiên linh thảo của mình, ném vào trên bàn, sau đó liền hướng trung tâm đại điện đi đến. Sở Phong đệ. Sở Nguyệt kéo Sở Phong lại, chớp động đôi mắt, như khuyến cáo Sở Phong không nên cùng Sở Chân tỉ thí. Nhưng mà Sở Phong lại mỉm cười đẩy tay Sở Nguyệt ra, chỉ nói một câu nói, tin tưởng ta. Thấy thế, Sở Nguyệt không khỏi sửng sốt, chẳng biết vì sao, nàng lại có một loại ảo giác, phảng phất Sở Phong thực sự có nắm chặt tất thắng. Sở Phong cùng Sở Chân đi tới trung tâm đại điện, tất cả mọi người xuống lại. Không muốn bỏ qua xem trò Sở Phong bị ngược đãi. Sở Phong, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống nữa. Sở Chân thật lâu không nói gì, lúc này trên mặt rốt cục hiện ra dáng tươi cười, chỉ bất quá hắn lại cười rất âm ngoan. Lúc trước bị Sở Phong bức đến phải xấu hổ, khiến hắn cực kỳ khó chịu, lúc này lại có cơ hội giáo huấn Sở Phong, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Ha ha, Sở Phong mỉm cười, sau đó nói. Những lời này chính là ta muốn nói với ngươi. Nói khoác, ta hôm nay để cho ngươi biết, ngươi có bao nhiêu yếu nhược. Sở Chân chân trái bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, chỉ nghe phịch một tiếng, cả người đã vọt lên. Hắn song trưởng vũ động, quyền ảnh bay tán loạn, toàn thân đều tản ra khí tức bức người, như một con mánh thú cùng dã, hướng Sở Phong bước bách đến. Chương 11, tự dước lấy đủ. Nhất đoạn vũ kỹ. Bách Tý Quyền, không ngờ luyện đến tình trạng đại thành. Trong điện một mảnh kinh hô, người sáng suốt đều đã nhìn ra, Sở Chân thi triển chính là một loại vũ kỹ. Bách Tý Quyền này tuy chỉ là nhất đoạn vũ kỹ, nhưng nếu có thể tu luyện đến tình trạng đại thành, cũng sẽ phi thường cường lực. Trong cùng tầng thứ, nếu không có vũ kỹ tương ứng chống lại, tất nhiên sẽ không địch lại, vì thế mọi người đều nói, Sở Phong sẽ thất bại. Sở Nguyệt chau mày, lặng lẽ về phía trước bước ra hai bước, muốn phòng ngừa Sở Chân ám hạ độc thủ. Sở Nguyệt, quan chiến không được xuất thủ, cái quy củ này ngươi không biết sao. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm lại vang lên bên tai, quay đầu lại nhìn thì, Sở Thành đang cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Sở Nguyệt. Sở Nguyệt cảm thấy không tốt, nàng nghĩ không ra Sở Thành lại đê tiện như vậy, đang âm thầm canh chừng nàng. Mà càng là như vậy, liền càng đại biểu, hai huynh đệ bọn họ, sẽ không đơn giản mà buông tha Sở Phong, điều này làm cho nàng càng thêm lo lắng. Ba ba bá. Khắp bầu trời quyền ảnh hầu như che chặn tầm nhìn Sở Phong, đang bí mật mang theo phá phong, hướng hắn bạo lược mà đến. Sở Phong có thể cảm giác được, Sở Chân quyền lực không phải chuyện đùa, không có chút lưu thủ, có thể thấy được hắn đúng là hạ ngon tâm. Bất quá Sở Phong lại không sợ chút nào, mà là đứng ở tại chỗ, không tránh, lặng lẽ chờ hắn công kích đến. Sở Phong này choáng váng sao? Thế nào không né? Hắn thật muốn tránh, có thể tránh được sao? Với thực lực của hắn phỏng chừng còn không có phản ứng kịp. Vậy cũng đúng, hắn đúng là phế vật tại ngoại môn đợi 5 năm. Mọi người thấy Sở Phong không né? Đều cho rằng Sở Phong là bị uy thế Sở Chân dọa cho choáng váng, trên mặt toát ra dáng tươi cười nhìn có chút hả hê. Hô! Nhưng khi Sở Chân tới gần, Sở Phong tay háo đông nhiên vung lên, một cổ khí tức cường đại liền tự trong cơ thể bạo phát ra. Khí tức này đập vào mặt, nhất thời khiến Sở Chân hơi bị sửng sốt, bởi vì hắn thấy tại trong khí tức này, cảm thấy sát khí. Bá! Ngay khi Sở Chân sửng sốt thất thần, Sở Phong đông nhiên một trưởng đánh ra, tốc độ cực nhanh, còn không đợi mọi người phản ứng, đã hoanh ở trên ngực Sở Chân. Phanh một trưởng kích chúng, Sở Chân nhất thời cảm giác như khí huyết bốc lên, một cổ đau nhức tự ngực truyền đến. Ba ba ba, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, Sở Phong đã mấy trưởng phát ra cùng một lúc, lần thứ hai nhất nhất kích chúng. Ô Hoa Sở chân quát to một tiếng, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ gối trước mặt Sở Phong, sau đó vô lực té dài trên mặt đất. Đây năm. Một màn này, khiến mọi người mục trừng khẩu ngốc, bởi vì bọn họ vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong lại có cường lực như vậy. Nhưng bọn họ lại không biết, đây chính là hậu quả mà Sở Phong lưu thủ, nếu như không hắn chỉ cần một trường, liền có thể đem Sở Chân tươi sống đánh chết. Ngươi là Linh Vũ tứ trọng. Lúc này Sở Uy mới mở miệng, hắn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, tràn ngập khiếp sợ. Cái gì? Linh Vũ tứ trọng. Mà Sở Uy lời này vừa nói ra, mọi người rốt cục cũng phản ứng kịp, có thể không cần vũ kỹ, đem Linh Vũ tam trọng đánh bại, đích xác phải cần thực lực Linh Vũ tứ trọng. Thế nhưng, khi cái từ ngữ Linh Vũ tứ trọng này, cùng Sở Phong liên hệ đến cùng nhau thì, mọi người lại cảm thấy bất khả tư nghị, khó có thể tiếp thu. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả Sở Nguyệt cũng là con mắt trừng như trứng vịt, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, trên mặt đầy vẻ giật mình. Sở Phong cũng không để ý tới mọi người, mà là trực tiếp tiêu sái đến trước bàn, đem ba cây tiên linh thảo thu lên, sau đó liền hướng cửa đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, người nhà luật bản, ngươi lại dám nặng tay như vậy, ngươi đến tuột cùng là giáp tâm gì đây? Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang lên. Định Ngục nhìn lại, Sở Thành đã đem Sở Chân dịu đứng lên, chỉ bất quá trên mặt Sở Thành lại đầy sắc mặt giận dữ, đệ đệ bị người đánh thảm như vậy, điều này làm cho hắn vô pháp ẩn nhẫn. Thế nào? Lúc này mới nhớ tới ta là người Sở gia. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy mà. Sở Phong đạm nhiên cười, sau đó nói, huống chi ngươi cũng nói, quyền cước không có mắt, nếu ai bị đả thương, cũng không oán giận, ngươi hiện tại đây là muốn cái gì? Thật không chịu thua sao? Thôi lắm, ai thua không chịu nổi. Rõ ràng là ngươi cố ý ra tay độc ác. Sở Chân cắn răng chịu đựng đau nhức, cả tiếng trách cứ. Thân là đương sự, hắn biết rõ. Sở Phong một trưởng sẽ đem hắn đánh bại, thế nhưng Sở Phong lại liên tục phát trưởng đánh trên người hắn, rõ ràng là cố ý, có ý định khiến hắn đau đớn. Mà nghe hắn vừa nói như thế, Sở Phong vừa cười, ta Sở Phong vừa mới bước vào Linh Vũ tứ trọng, đối với tự thân thực lực không phải hiểu rõ. Mà lúc trước vũ kỹ của ngươi rất cường thế, ta tự nhiên không dám khinh địch, vì thế liền toàn lực ứng đối. Ai mà biết ngươi chỉ là một con cọp giấy. Yếu nhược đến không kham nổi một kích, hưởng ta xem cho ngươi. Ngươi bốn. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Chân sắc mặt trắng bệnh, tức giận quá phải đánh giấm, thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Bị một người phế vật đánh bại không nói, hôm nay còn bị vũ nhục trước mặt mọi người, thực sự khiến hắn khó có thể chấp nhận. Thế nhưng, mặc cho hắn không cam lòng, nhưng cũng không thể nói gì hơn, bởi vì quy củ vừa rồi. Đích thật là hai người huynh đệ hắn lập ra. Sở Phong, ngươi không nên quá cuồng vọng, có gan ngươi cùng ta giao thủ đúng lúc này, một vị Sở gia khác đứng dậy. Ngươi cũng muốn cùng ta luận bàn. Có thể, lấy tiên linh thảo làm tiền đặt cược, dám không? Sở Phong đối với người nọ đưa tay ra mời. Ngươi này cùng Sở Chân như nhau, đều là cùng Sở Phong bái nhập Thanh Long Tông. Chỉ bất quá thực lực của hắn còn không bằng Sở Chân. Nếu mà hắn cùng với Sở Phong giao thủ thì hắn dám, thế nhưng nếu lấy tiên linh thảo làm tiền đặt cược, hắn thực là không dám. Thế nào? Còn có ai muốn xuất đầu, các ngươi có thể đứng ra, chỉ cần các ngươi bỏ được tiên linh thảo. Sở Phong đem ánh mắt quét về phía mọi người, nhưng không có một người nào dám cùng Sở Phong đối mặt, bọn họ không phải sợ Sở Phong. Chỉ là bọn hắn thực tại không dám lấy tiên linh thảo làm tiền đặt cược, đây chính là mệnh căn của bọn hắn. Sở Phong, ngươi không nên quá phận. Rốt cục, Sở Uy mở miệng. Thế nào? Sở Uy đại ca cũng muốn cùng ta luận bàn. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là so với ta lớn hơn 5 tuổi A. Nếu như ngươi không ngại bị người ta nói lấy lớn khi nhỏ, ta ngược lại cũng không ngại cùng ngươi thử một lần. Dù sao ta thua cũng không mất mặt, mà thắng thì kiếm lợi lớn, đúng không? Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Huy tuy rằng song quyền nắm chặt, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Online mới nhất ở. Bởi vì Sở Phong nói là rất đúng, hắn không giống Sở Thành cùng Sở Chân, nói như thế nào bọn họ cùng Sở Phong kém không có mấy. Thế nhưng hắn thì không được, hắn cũng không phải niên thiếu, lấy tuổi của hắn, dù là thắng Sở Phong cũng sẽ bị người nói xấu, vì thế căn bản không thể xuất thủ. Thấy trong điện đại bộ phận mọi người đều cúi đầu, Sở Phong đột nhiên nở nụ cười, hắn cười rất hài lòng, bất quá ngay khi xoay người đi, hắn lại nói một câu. Trước khi rời đi tặng các ngươi hai câu nói, một câu là nếu tự cho là đúng, một câu khác sẽ tự rước lấy nhục, về phần ý tứ trong đó, các ngươi tự lĩnh ngộ à. Nói xong câu đó, Sở Phong liền phá cửa ra, tiêu sái rời đi. Giờ khắc này, trong phủ đệ bầu không khí trở nên xấu hổ dị thường, vốn định khiến cho Sở Phong xấu mặt, ngược lại, còn bị Sở Phong vũ nhục một phen, hơn nữa còn làm trò trước mặt mấy người ngoại nhân, đây quả thực là không nể mặt bọn họ mà. Bất quá mọi người không thể tiếp nhận, cũng là thực lực của Sở Phong, vốn tưởng rằng Sở Phong là phế vật của Sở gia, nhưng hôm nay Sở Phong lại bước vào linh vũ tứ trọng, đuổi kịp và vượt qua rất nhiều người, khiến cho bọn họ nghĩ rất là sỉ nhục. Sở Phong đi ra phủ đệ, trong lòng cái này gọi là sảng khoái, hắn hầu như là bị những người này, từ nhỏ khi dễ, mà hôm nay rốt cục lại khi dễ bọn họ một bả. Trên thực tế, đây cũng không phải là khi dễ, Sở Phong chỉ là bị bọn họ bức mà thôi, bất quá mặc kệ thế nào, Sở Phong chính là cực kỳ sảng khoái. Sở Phong đệ. Bất quá Sở Phong còn chưa đi ra xa, phía sau liền truyền đến tiếng hô ngọt ngào, chính là Sở Nguyệt. Chương 12, Ngoan Nhân. Sở Nguyệt tỷ, tỷ thế nào đi ra rồi? Sở Phong không hiểu hỏi. Mà Sở Nguyệt thì cười hì hì chạy đến trước người Sở Phong, dùng ngọc thủ trắng nõn, nhẹ nhàng đấm một quyển trên ngực Sở Phong, vẻ mặt mừng rỡ nói. Tiểu tử ngươi được đó, ta nói ngươi thế nào tại ngoại môn đợi đến thong dong như thế, đã sớm đuổi kịp ta rồi à? Sở Phong xấu hổ gãi gãi đầu, Sở Nguyệt tỷ, hôm nay thực sự là cho ngươi thêm phiền phức, ta xem Sở Minh các ngươi tụ hội, cũng muốn tan rã trong không vui rồi. Không có việc gì, để cho bọn họ thật dài giáo huấn cũng là tốt, tỉnh lại những ngày khi dễ ngươi. Đúng rồi Sở Phong đệ, ngày mai linh dược săn bắn chúng ta cùng nhau đi à, linh dược chỉ có một mình rất khó bắt được. Không được, ta cùng bọn họ quan hệ ngươi cũng biết, dù là ta gia nhập vào Sở Minh, bọn họ cũng không chịu. Sở Phong lắc đầu. Ngươi đừng quản, chuyện này giao cho ta xử lý. Nói chung ngày mai ngươi tới nơi này tìm chúng ta là được. Sở Nguyệt lại đem trương trúc phiến kín đáo đưa cho Sở Phong, trên đó là một cái địa điểm ngày mai Sở Minh tụ tập. Được rồi. Thấy Sở Nguyệt chấp nhất như vậy, Sở Phong cũng là thực sự không đành lòng cự tuyệt. Trấn an xong Sở Phong, Sở Nguyệt liền sôi nổi hướng phủ đệ đi đến, nàng thực sự rất hài lòng, bởi vì Sở Phong hôm nay cho nàng một cái kinh hỉ rất lớn. Người trên thiên hạ đều lấy thực lực vi tôn, lúc này Sở Phong bày ra thực lực không tầm thường, nàng nghĩ người Sở gia sẽ tán thành Sở Phong. Mà Sở gia có thể đoàn kết nhất thể, tuy hai mà một, đó là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Sở Huy đại ca, các ngươi. Nhưng vừa về tới trước cửa phủ đệ, Sở Nguyệt lại phát hiện người Sở Minh, đều đã đi ra. Hành Sở Thành cùng Sở Chân, hung hăng liếc mắt trừng Sở Nguyệt. Không nói hai lời liền bước nhanh rời đi. Sở Nguyệt, không phải ta làm đại ca mà nói ngươi, việc hôm nay, ngươi thực là quá mức thiên vị Sở Phong. Cái này tốt à, khiến cho Sở Phong không công cầm đi hai cây tiên linh thảo không nói, còn khiến chúng ta bị hắn một phen làm nhục, hiện tại tất cả mọi người tức giận bỏ đi, ngươi thỏa mãn chưa? Sở Huy nghiêm lệ trách cứ. Sở Huy đại ca, cho là ta sai rồi còn không được sao? Mà nói như thế nào Sở Phong đệ cũng là người Sở gia ta. Ngươi xem, Sở Phong đệ thực lực ngươi cũng nhìn thấy, hắn cũng không phải phế vật như trong mắt các ngươi, mà Sở Minh chúng ta đang cần nhân thủ, không bằng bảo hắn gia nhập vào Sở Minh chúng ta a. Nghe được Sở Nguyệt vừa nói như vậy, Sở Huy nhất thời biến sắc, nhưng vừa muốn mở miệng, trong mắt lại dần hiện ra nhất mạt quỷ dị, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, thực sự là phục cho nha đầu ngươi a. Được rồi, nể mặt mũi của ngươi, ta sẽ cho hắn Sở Phong một lần cơ hội, ngày mai ngươi dẫn hắn đến đây đi. Thật tốt quá, đã biết Sở Uy đại ca là tốt nhất. Sở Nguyệt kích động nhảy dựng lên, cười dị thường sán lạ. Được rồi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sở Uy lắc đầu, liền hướng phủ đệ của mình đi đến. Sở Uy đại ca cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sở Nguyệt cười đối Sở Uy phất tay, nhìn theo Sở Uy rời đi. Sở Uy đáp ứng Sở Phong gia nhập vào Sở Minh, điều này làm cho Sở Nguyệt mừng rỡ, bất quá nàng lại không có thấy. Sở Uy xoay người thì, khóe miệng tươi cười âm hiểm. Sở Nguyệt sư tỷ, cái gã Sở Phong kia ẩn giấu quá sâu, ta ở ngoại môn lâu như vậy, cư nhiên chưa từng nghe qua tên của hắn, xem ra hắn là nội môn khảo hạch đệ nhất danh rồi. Đúng lúc này, một gã thiếu niên đi tới, hắn cùng với Sở Phong như nhau, là tân sinh đệ tử năm nay, thành viên hôm nay mới gia nhập vào Sở Minh. Ngươi nói rất đúng, Sở Phong đệ ở lại ngoại môn, nhất định là để lấy ban thưởng khảo hạch, cũng không biết hắn lấy được hay chưa. Nghe hắn như vậy vừa nói, Sở Nguyệt cũng là đại ngộ bừng tỉnh. Sở Nguyệt sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều rồi, năm nay ngoại môn lại xuất hiện một người ngon nhân. Đệ nhất đã sớm bị người nọ cầm đi rồi. Sở Phong đệ kia tuy nói thực lực cũng không tệ, bất quá so với người nọ, quả thực bất nhập lưu. Thiếu niên cười nói. Ngoan nhân. Có bao nhiêu ngoan? Sở Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đây chính là tương đương ngoan độc rồi, một con tứ giai manh thú, 9 con tam giai manh thú, 30 con nhị giai manh thú, chỉ là chớp mắt công phu đều bị hắn đổ sát. Khi ngoại môn thiên tài đệ tử chạy tới, thấy chỉ có đầy đất thi thể manh thú, thực lực như vậy, ngươi nói ngoan hay không ngoan? Lợi hại như vậy. Giờ khắc này, Sở Nguyệt cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tha cũng là người trải qua nội môn khảo hạch, biết cơ quan thung lợi hại, cũng biết manh thú đáng sợ. Mà khi mọi người còn không thể chạy tới, liền đủ thời gian giết nhiều manh thú như vậy, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Người này thực lực là cường hãn cỡ nào, vậy ít nhất cần linh vũ ngũ trọng mới có thể làm được. Người nọ tên gì? Khiếp sợ xong, Sở Nguyệt rất muốn biết, đại danh vị ngoan nhân này. Ai, ta cũng muốn biết hắn là ai vậy? Bất quá thật đáng tiếc, người nọ có ý định giấu giếm thân phận của mình, lấy đi ban thưởng, mà vẫn chưa mở đại môn địa cung, mà là ẩn giấu, vì thế không ai biết hắn đến tột cùng là ai. Thiếu niên lắc đầu, liền cáo tử rời đi. Người này thật đúng là kỳ quái, lợi hại như vậy, lại còn như vậy điệu thấp, chẳng lẽ có cái bí mật gì không thể cho ai biết. Giờ khắc này, Sở Nguyệt đối với vị ngoan nhân này, càng phát ra hiếu kỳ. Bởi vì nàng biết, rất có khả năng đại biểu cho, một vị đệ tử cấp thiên tài, ở trong nội môn quật khởi. Nguy rồi. Nhưng đột nhiên, Sở Nguyệt chợt kinh hãi. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một màn quái dị vừa rồi. Sở Thành Sở Chân hai huynh đệ này rời đi, vẫn chưa hướng phủ đệ họ đi đến, bọn họ đi về hướng, cùng Sở Phong là cùng đường. Giờ khắc này, Sở Nguyệt ý thức được không ổn, vội vàng hướng phía Sở Phong lúc trước rời đi đuổi theo. Nội môn rất lớn, phủ đệ Sở Phong cùng Sở Nguyệt, đúng là cách nhau rất xa. Bất quá Sở Phong cũng không gấp nên chậm rãi đi tới. Thẳng đến khi đi tới một chỗ hẻo lánh không người, mới ngừng lại được. Đừng lén lúc nữa, ra đi. Sở Phong đem ánh mắt, ném về hướng phía sau một góc tối. Tính cảnh giác không tệ a, xem ra thực sự là đánh giá thấp tiểu tử ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh quen thuộc đi ra, chính là Sở Thành Sở Chân hai huynh đệ. Lúc này Sở Chân sắc mặt tốt hơn không ít, bất quá vẻ phẫn nộ lại không giảm chút nào. Hắn hiện tại quả thực trong lòng muốn giết chết Sở Phong. Sở Phong, cho ngươi một cơ hội, đem 3 cây tiên linh thảo giao ra đây, rồi quỳ gối trước mặt huynh đệ ta dập đầu nhận sai, ta tạm tha ngươi một lần. Sở Thanh nhìn chằm chằm Sở Phong, trong giọng nói đầy dây tuyệt đối tự tin. Thế nào, các ngươi đây là muốn đánh cướp ta? Đánh cướp ngươi thì làm sao? Đánh cướp phải cần thực lực. Thực lực. ta hiện tại nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thực lực. Sở Thành thân hình khẽ động, một trận tật phong liền nhấc lên, trong chớp mắt liền đi tới trước người Sở Phong, thủ trình như ương chảo, đánh thẳng yết hầu Sở Phong. Không thể không nói, Sở Thành thực lực so với Sở Chân mạnh hơn mấy lần, dù là trong linh vũ tứ trọng, cũng không tính là yếu. Chỉ bất quá, hắn đối mặt lại là Sở Phong, ngay cả tứ giai manh thú đều có thể xích thủ không quyền mà đánh chết. Chương 13, quỳ xuống cho ta. Bá. Sở Phong thân hình chợt lóe né sang một bên, liền né tránh Sở Thành công kích. Cùng lúc đó thì chân điểm xuống đất, đột nhiên xoay tròn, xoay người một cái chân đá ra sau rồi liền rút đi ra ngoài. Thấy thế, Sở Thành sắc mặt khẽ biến, thân hình vội vàng thối lui về phía sau, thế nhưng Sở Phong chân đá không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà vị trí lại xảo trá, căn bản vô pháp tránh né. Cuống quýt hoang mang, Sở Thành không thể làm gì khác hơn là song trưởng đẩy ra, ngạnh đỡ Sở Phong công kích. Phanh! Đạp đạp đạp! Bị chân quét trúng, Sở Thành bị chấn đến lùi lại mấy bước, song trưởng trong lúc đó cảm giác trận trận tê dại không ngừng truyền đến. Giờ khắc này, Sở Thành nhíu mày, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong lại có khí lực lớn như vậy. Như vậy thực lực, đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, khiến hắn phải chăm chú cẩn thận. Thật sự có tài, bất quá chỉ bằng một thân cậy mạnh, chung quy khó thành người tài, ta cho ngươi kiến thức một chút, uy lực vũ kỹ. 3333 Ha! Sở Thành tay chỉ liên tiếp điểm huyệt vị trên thân thể, đồng nhiên chợt quát một tiếng, y phục trong nháy mắt phồng lên rất nhiều, song quyền cũng tăng lên không ít. Đồng thời, da thịt hắn cũng từ trắng biến thành tím tía, trồi lên từng đạo gân xanh, thật là kinh khủng. Cường hóa hình vũ kỹ. Sở Phong hai mắt híp lại, hắn nhìn ra được Sở Thành sử dụng, chính là một loại cường hóa hình vũ kỹ. Loại vũ kỹ này, sẽ không trên chiêu số có biến hóa, thế nhưng cá nhân thể chế sẽ nhận được đề thăng. Tu luyện đến trình độ nào đó, thì nước lửa bất xâm, lì lợm, toàn bộ thân thể sẽ là một kiện hung khí. Thấy Sở Phong thần sắc có chút biến hóa, Sở Thành nhất thời đắc ý, thực lực Sở Phong mặc dù khiến hắn ngoài ý muốn, bất quá hắn lại biết, không có tu luyện qua vũ kỹ, là nhược điểm lớn nhất của Sở Phong. Mà hắn thi triển vũ kỹ, tên là Cương Thiết Chi Khu, bằng vào cái vũ kỹ này, hắn cùng với tu vi ngang nhau dùng nhục thân đối chiến, hầu như vô địch, cho nên hắn có tuyệt đối lòng tin, có thể đánh bại Sở Phong. Sở Phong, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn muốn. Còn không đợi hắn nói cho hết lời, Sở Phong thân hình bỗng nhiên nhoáng lên, liền biến mất không gặp. Khi Sở Phong lần thứ hai xuất hiện, đã ở trước người Sở Thành, một cái cường lực trọng quyền, đang ở trước mắt hắn không ngừng phong lớn. Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Thấy Sở Phong còn dám cùng thân thể hắn đối chiến, Sở Thành cười lạnh một tiếng, đồng dạng một quyền oanh ra, cùng với nắm đấm Sở Phong oanh tới. Đang! Hai quyền chạm nhau, cư nhiên phát sinh thanh âm và chạm như sắt thép. Chỉ bất quá giao phong vừa qua đi, Sở Thành lần thứ hai lùi lại mấy bước, trên quyền tê dại cảm giác không giảm mà lại còn tăng, còn Sở Phong, thì thối lui nửa bước. Người này thân thể sao cường hãn như vậy? Sở Thành rốt cục ý thức được có gì không đúng, bằng vào vũ kỹ hắn tu luyện, trong đồng trình tự hầu như không ai dám cùng hắn cứng đối cứng. Thế nhưng lúc này, Sở Phong không chỉ cứng đối cứng, mà lại hoàn toàn chiếm thượng phong. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn. Bá. Đột nhiên, Sở Phong thân hình lùi về phía trước, đơn trưởng đánh ra, lần thứ hai ngay mặt Sở Thành đánh tới. Có hai lần trước giao hơn Sở Thành, lần này không hề ngạch tiếp, mà là nhắm vào cổ tay Sở Phong, chộp lấy. Lúc này đây, Sở Thành đồng dạng thi triển vũ kỹ, là một loại cầm nã thủ cực nhanh, cho nên còn không đợi Sở Phong phản ứng. Hắn đã chộp lấy cổ tay Sở Phong. Cái này. Còn không đợi Sở Thành cao hứng, hắn liền kinh ngạc phát hiện, cầm nã thủ của hắn chảo vào khoảng không, lúc trước chộp vào thủ trưởng đằng trước, đã hư không biến mất. Phanh. Ố hoa. Ngay lúc hắn giật mình, một cái thủ trưởng có lực, đã hung hăng rơi vào trên ngực hắn. Sở Phong một trường này, lực đạo rất mạnh, đủ đem Sở Thành đánh ra 10 thước xa mới té rớt trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Một màn này, khiến Sở Chân một bên quan chiến mục trường khẩu nốc, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, ngay cả Linh Vũ tứ trọng Sở Thành, cũng thua ở trong tay Sở Phong. Đây đã vượt qua phạm vi hắn chấp nhận, dù sao trước đó, Sở Phong trong mắt hắn là một cái phế đến không thể phế hơn, phế vật. Tại sao có thể như vậy? Mà lúc này trên mặt Sở Thành, ngoại trừ thống khổ ra, càng nhiều cũng là khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ ra, mình rõ ràng nắm lấy cổ tay Sở Phong, thì sao lại bị Sở Phong bắn trúng? Lẽ nào nói, hắn tu luyện vũ kỹ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn tiến vào nội môn mới 10 ngày, thế nào có khả năng nắm giữ vũ kỹ? Sở Thành nghĩ, Sở Phong thi triển không có khả năng là vũ kỹ, bởi vì trong vòng 10 ngày, căn bản vô pháp nắm giữ một môn vũ kỹ. Nhưng nếu như cho hắn biết, Sở Phong thi triển không chỉ có là vũ kỹ, mà là nội môn cực mạnh vũ kỹ hư huyễn trưởng mà nói, chẳng biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Đại ca! Đúng lúc này, Sở Chân chạy tới, nâng Sở Thành lên liền muốn chạy trốn. Hắn thực sự luống cuống, chỉ cần nghĩ đến ngay cả Sở Thành cũng không phải đối thủ của Sở Phong, hắn duy nhất muốn làm đó là chạy trốn. Hai vị! Đừng đi vội vã hoa. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong lại vô thanh vô tức xuất hiện, ngăn cản lối đi hai người. Sở Phong, ngươi muốn như thế nào? Sở Chân giả vờ trấn định, nhưng vẫn vô pháp che giấu nội tâm sợ hãi. Bởi vì Sở Phong lúc này, cùng hắn trong ấn tượng là hoàn toàn không giống, quả thực là thay đổi một người khác, biến hóa như vậy, khiến hắn hơi bị sợ hãi. Không muốn như thế nào cả. Đem trên người các ngươi gì đó đều giao ra đây, rồi quy xuống đất cầu xin ta tha thứ, ta tạm tha cho các ngươi. Sở Phong trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng dạng mỉm cười này lại càng làm cho người ta sợ. Sở Phong ngươi không nên quá phận. Sở Thành nghiến răng nghiến lợi. Ta quá phận. Các ngươi luôn miệng nói ta là phế vật, tại trước mặt người khác chửi bới ta vũ nhục ta. Còn len lén theo sau, muốn đánh cướp ta, giao hơn ta. Bây giờ lại còn nói ta quá phận. Ta biết, các ngươi không xem ta là người Sở gia, ta không sao cả, bởi vì ta cũng chẳng bao giờ bắt các ngươi xem ta như người nhà. Bất quá, các ngươi có thể vũ nhục Sở Phong ta, nhưng lúc trước dám đối đãi với Sở Nguyệt tỷ như vậy, ta sẽ không thể nhịn được, bởi vì Sở Nguyệt tỷ với ta mà nói là người nhà là thân nhân, số người ta phải bảo vệ cũng không nhiều lắm. Nói đến đây, Sở Phong khuôn mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lùng, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, chỉ nghe 332 đạo âm thanh giòn tang, hai cái tát thai văng rội, liền phân biệt rơi vào trên mặt Sở Thành cùng Sở Chân. Hai cái tát rất mạnh, đem hai người ngạnh sinh sinh đánh ngã xuống đất, sau đó Sở Phong bỗng nhiên một cước, hung hăng giẫm nát trên ngực Sở Thành. Miệng của ngươi không phải có thể nói sao? Không phải già mồm át lẽ phải sao? Không phải rất uy hiếp người sao? Thế nào lại không nói? Nói đi, nói cầu xin tha thứ cho ta. Sở Phong đang khi nói chuyện, tát thêm trên mặt Sở Thành hai tát. Hai cái tát này, khiến trên mặt Sở Thành hiện ra hai dấu tay đỏ hồng, một tia tiên huyết tự trong miệng tràn ra. Muốn ta cầu xin tha thứ với ngươi cái phế vật này, nằm mơ đi. Sở Thành có vẻ rất có cốt khí. Nhưng mà Sở Phong lại mỉm cười. Sau đó song trưởng huy động, vừa mấy cái tát hai nữa 333 rơi vào trên mặt Sở Thành. Dưới tình huống như vậy, gương mặt Sở Thành rất nhanh liền sưng lên, cứ thế mà bị Sở Phong đánh thành đầu heo. Sở Phong, ta liều mạng với ngươi. Thấy đại ca mình như vậy bị người hành hung, Sở Chân rốt cục bạo phát. Cút! Nhưng mà Sở Phong chỉ là tay háo vung lên, một bạt thai liền đem Sở Chân đánh nằm trên mặt đất. Ngay cả khí lực đứng lên đều đã không có. Giờ khắc này, Sở Chân mới chính thức nhận thức được, hắn cùng với Sở Phong chênh lệch có bao nhiêu lớn, nguyên lai hắn ngay cả một chiêu của Sở Phong đều tiếp không được. Sở Phong, ngươi có gan thì giết ta đi. Sở Thành mắt lộ ra hung quang, giống giận đứng lên. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Sở Phong đang khi nói chuyện, từ bên hông Sở Thành rút ra một bả truy thủ, đem nó nhắm ngay đan điền Sở Thành, nói rằng: "Ta chỉ nói một câu, nếu ngươi không cầu tha, ta sẽ phế đi đan điền của ngươi, cho ngươi cả đời không thể tu võ." "Ngươi dám ba?" Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Sở Thành sắc mặt nhất thời đại biến, hung ác độc địa lúc trước trong nháy mắt không còn, mà chuyển biến thành vô cùng hoảng sợ. Hắn với Sở Chân như nhau, có một loại ảo giác, nghĩ Sở Phong trước mắt, cùng hắn trong trí nhớ cái Sở Phong kia hoàn toàn bất đồng. Hắn thực sự không dám xác định, Sở Phong có thể hay không thực sự phế bỏ đan điền hắn, có thể hay không thực sự giết hắn. Chương 14, Thư của đại ca. Sở Phong nở nụ cười, cười rất tà ác, hắn đem chủy thủ giơ lên cao, nhàn nhạt nói ra một chữ. Một. Bá. Vừa dứt lời, chủy thủ trong tay Sở Phong đột nhiên hạ xuống. Ta sai rồi ba. Ta sai rồi, Sở Phong đệ ta sai rồi, tha ta đi, cầu ngươi. Không nên phế bỏ tu vi ta, không nên. Sở Thành điên cuồng giống to lên, trong thanh âm cư nhiên còn mang theo tiếng khóc nức nở. Mà hắn lời này vừa nói ra, Sở Phong động tác cũng thình lình dừng lại, cười tủm tỉm quan sát Sở Thành lúc này. Giờ mới phát hiện, Sở Thành nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tuôn ra, dương miệng rộng ra đang không ngừng cầu xin tha thứ. Trên mặt không ngừng biểu tình khổ sở, thân thể đang run đầu, thậm chí dưới khố đã ướt cả tảng lớn, một cổ tanh tưởi khai ngấy tỏa ra. Sở Phong đem chủy thủ găm trên mặt đất, tại trên người Sở Thành cùng Sở Chân lục lọi, cuối cùng tìm ra 5 cây hạ phẩm linh dược địa linh thảo. Làm xong những chuyện này, Sở Phong lại tới trước mặt Sở Thành, hắn nhẹ nhàng vô vô khuôn mặt Sở Thành, nói rằng: "Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này, đến tột cùng ai là phế vật, ngươi trong lòng không phải rõ ràng làm sao?" Ha ha! Nói xong những lời này, Sở Phong ha ha cười, lúc này mới tiêu sái rời đi. Mà sau khi Sở Phong ly khai, Sở Thành cùng Sở Chân cũng là vịn nhau, lảo đảo biến mất trong bóng đêm. Khi bọn họ rời đi không lâu sau, một đạo bóng hình xinh đẹp trong bóng tối đi ra, vị này đúng là Sở Nguyệt. Chỉ bất quá, trên gương mặt mỹ miều của Sở Nguyệt, cũng đã đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nàng mới thì thào lẩm bẩm: "Sở Phong đệ, ngươi đến tột cùng là một người thế nào, đến tột cùng có thực lực thế nào hả?" Đột nhiên, nàng nhắm hai mắt lại, nhớ tới Sở Phong khi còn bé. Vô luận mọi người thế nào châm chọc, cũng đều không cãi lại. Vô luận người khác khi nhục thế nào, đều không hoàn thủ. Trên mặt thủy chung lộ vẻ tươi cười, làm cho cảm thấy rất thương cảm, làm cho cảm thấy rất yêu thương, làm cho có ý phải bảo vệ lấy Sở Phong. Rốt cục, Sở Nguyệt mở hai mắt ra, nàng thoải mái nở nụ cười. "Hay là, chúng ta đều sai rồi, thật sai khi đem ngươi xem thành một người nhu nhược. Có lẽ, đây mới là ngươi thực sự, ngươi đã không cần người khác bảo hộ, bởi vì ngươi cường đại đủ để bảo vệ người khác." Lúc này Sở Phong đã về tới phủ đệ của mình, hắn đem 3 cây tiên linh thảo, cùng 5 cây địa linh thảo lấy đi ra. Địa linh thảo tuy là hạ phẩm linh dược, bất quá cũng là chân phẩm tu võ, Sở Phong nghĩ đem chúng nó cướp đoạt, cũng đủ khiến cho Sở Thành cùng Sở Chân đau lòng không dứt. Chỉ cần nghĩ đến, hai huynh đệ này thường ngày thường vũ nhục hắn, vừa bị chính mình giáo huấn, Sở Phong cảm giác cực kỳ sảng khoái. Xem ra có câu nói rất đúng, ác nhân thì cần ác nhân trị, muốn cùng ác nhân nói đạo lý, nhất định phải dụng quyền đầu. Sở Phong cười cười, vẫn chưa vội vã bắt đầu tu luyện, mà là lấy thư của đại ca gửi hắn ra. Thư vừa mở, nhìn những chữ quen thuộc, liền hiện lên ở trước mắt, chính là Sở Cô Vũ tự tay viết. "Đệ, cách ngươi bái nhập Thanh Long Tông, đã qua 5 năm rồi, nên huynh đệ ta hai người cũng 5 năm chưa từng gặp mặt. Thời gian tới đây, liền đến gia tộc hàng năm một lần tộc hội, năm nay tộc hội Gia Gia sẽ rời khỏi gia chủ vị. Gia Gia rời khỏi, cũng đại biểu cho tân nhậm gia chủ tuyển cử, mà phụ thân muốn trở thành một trong tân nhậm tranh cử gia chủ. Đây đối với phụ thân mà nói, là ngày cực kỳ trọng yếu, cho nên ta hy vọng năm nay tộc hội ngươi có thể trở về, cùng ta giúp phụ thân trợ lực." Chỉ mấy dòng, đã nói sáng tỏ ý trong thư, Sở Phong đem thư xếp lại, rồi lâm vào trầm tư. Hàng năm tộc hội, Sở ra một đời tuổi trẻ, đều tiến hành luận bàn tỉ thí, để chắc thí thành quả tu luyện. Tuy rằng ngoài mặt là chắc thí, nhưng trên thực tế tiềm lực hậu bối, cũng gián tiếp quyết định địa vị trưởng bối tại trong tộc. Lần này Sở Uyên, có thể thu được tư cách tín nhiệm tranh cử gia tộc, ngoại trừ cá nhân thực lực cường hãn ra, cũng cùng Sở Cô Vũ có quan hệ tuyệt đối. Sở Cô Vũ, Sở ra một đời tuổi trẻ, là một người duy nhất bái nhập Lăng Vân Tông. Hầu như hàng năm đều có thể đoạt được tộc bỉ đệ nhất danh, hắn tiềm lực to lớn như vậy, tự nhiên cũng ảnh hưởng địa vị của Sở Uyên. Trầm tư qua đi, Sở Phong liền tìm giấy bút, viết thư hồi âm cho Sở Cô Vũ. Nội dung rất đơn giản, năm nay tộc hội hắn sẽ trở về, bởi vì Sở Phong cũng muốn vì phụ thân tranh cử gia chủ mà ra một phần lực. Hắn muốn lần này trong tộc bị đại phóng dị sắc, chí ít thu được một cái thứ tự không tệ, để tất cả mọi người biết, Sở Uyên hai nhi tử không phải tài trí bình thường. Hay nói cách khác, Sở Phong thấy rằng, chứng minh đã tới thời gian của mình rồi. Viết xong, Sở Phong lại lấy 3 cây tiên linh thảo, cùng 5 cây địa linh thảo toàn bộ luyện hóa. Lúc này đây, Sở Phong rốt cục cảm giác được đan điền có cảm giác trướng lên, theo hắn phòng trừng, phải luyện hóa 20 cây tiên linh thảo, nói không chừng mới có thể đột phá. Chỉ bất quá, 20 cây tiên linh thảo, tuyệt đối là giá trên trời, vì thế hắn duy nhất ký thác, toàn bộ đều đặt ở ngày mai linh dược săn bán. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tinh mơ, tại Thanh Long Tông Bắc Bộ một tòa quảng trường rộng lớn, đã tụ tập trên vạn người, ở đây chính là một trong những nơi tiến nhập linh dược sơn. Trên lưng Sở Phong mang 2 cái bao, một cái tràn đầy thực vật, một cái thì giống tuyết, đang ở trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm Sở Nguyệt. Sở Phong đệ, ở chỗ này. Thanh âm quen thuộc vang lên, Sở Nguyệt quả nhiên đang cách đó không xa, lòng tràn đầy vui mừng hướng Sở Phong vẫy vây tay. Bất quá Sở Nguyệt so với Sở Phong hành trang, đã có chút giản đơn hơn, chỉ mang theo một cái hầu bao, cùng trang phục ngày xưa không bất đồng. Sở Nguyệt tỷ, thì không mang theo thức ăn sao? Linh dược săn bắn gần 10 ngày, thì ăn cái gì? Sở Phong đầy mặt không giải thích được. Ngu ngốc, đừng quên chúng ta là có tổ chức, ta là chỉ phụ trách đuổi bắt linh dược, mang theo thức ăn này, đương nhiên phải giao cho người khác. Sở Nguyệt còn đang nói chuyện, chỉ về phía cách đó không xa, ở nơi đó thành viên Sở Minh đều đứng đó, đều là những người tối hôm qua Sở Phong gặp rồi. Trong đó 3 người, trên lưng mang 3 bao thật lớn, trong đó nhất định là thức ăn. Sở Phong đệ, chúng ta săn linh dược, là có phân công rõ ràng, tiến vào sơn mạch sẽ chia làm 3 tổ. Trong mỗi tổ, có chuyên môn mang lương thực, có phụ trách vây bắt linh dược, mà ta là phụ trách săn linh dược. Phân công này căn cứ vào thực lực để quyết định, phân phối linh dược cũng là như vậy. Sở Nguyệt kể lại cho Sở Phong hiểu rõ. Mà Sở Phong rốt cục cũng đối với linh dược săn bán, có hiểu rõ, cũng biết quần thể săn linh dược thật có chỗ tốt. Linh dược trước khi bị ngắt lấy, có linh tính, có thể độn địa mà đi, nếu như không có thực lực tuyệt đối, muốn đơn độc săn bắt linh dược, thực sự rất khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại bộ phận đệ tử đều tuyển trạch gia nhập vào đồng minh, bởi vì bọn họ thực lực thấp, lực lượng đoàn đội đích xác so với cá nhân mạnh hơn. Giảng giải qua phương pháp săn bắn linh dược xong, Sở Nguyệt liền mang theo Sở Phong, đi tới giữa quần thể Sở Minh. Lúc tới gần, Sở Phong mới phát hiện, kỳ thực hôm nay Sở Minh so với hôm qua thiếu một người, vị vắng mặt kia chính là Sở Thành. Hôm qua Sở Thành bị Sở Phong đánh cho rất thảm, toàn bộ mặt đều biến thành đầu heo, chắc là không có mặt mũi gặp người, cho nên mới buông tha linh dược săn bắn khó có được này. Ngoại trừ Sở Thành, Sở Phong còn thấy được một người quen, chính là Sở Chân. Chỉ bất quá, lúc này Sở Chân đã không có cao ngạo như ngày xưa, túi đầu âm trầm không nói, như là thu được trầm trọng đả kích, phi thường điệu thấp. Chương 15, Long Hổ huynh đệ. Vị thành viên cuối cùng của Sở Minh ta đến rồi. Mọi người cùng nhau hoan nghênh, Sở Phong sư đệ, vỗ tay. Ba ba ba. Sở Nguyệt đem Sở Phong đưa tới, vừa hô to vừa vỗ tay. Thấy thế, mấy thành viên Sở Minh không phải người Sở gia, cũng là vỗ tay theo hoan nghênh, đối với Sở Phong gật đầu chào. Hôm qua Sở Phong thực lực bọn họ thấy rồi, mặc kệ người Sở gia thấy Sở Phong thế nào, chí ít tại trong lòng bọn họ đã nhận Sở Phong rồi. Chỉ bất quá, ngoại trừ Sở Nguyệt mấy người này ra, nhưng Sở gia đệ tử lại không có bất luận cái biểu thị gì, đồng thời bọn họ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cực kỳ bất thiện. Sở Nguyệt, ngươi có lầm không đó, lại mang cái ngoại nhân này gia nhập vào Sở Minh ta. Nhanh lên bảo hắn cút. Sở Huy đột nhiên phẫn nộ quát. Không sai, Sở Minh ta không chào đón hắn, bảo hắn mau cút. Cùng lúc đó, những người khác cũng là cả tiếng la lên. Bọn họ thanh âm rất lớn, làm như cố ý khiến mọi người đều nghe vậy. Trên thực tế, đích xác bọn họ cũng khiến cho người chung quanh chú ý. Giờ khắc này, Sở Phong nhíu mày, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Huy bọn họ lại lấy loại hình thức này hoan nghênh hắn. Đây đâu phải là hoan nghênh, quả thực là cố ý khiến hắn xấu mặt mà, khiến hắn tại trước mặt nhiều đệ tử xấu mặt. Sở Huy đại ca, các ngươi làm gì vậy? Hôm qua ngươi không phải nói tốt. Giờ khắc này, Sở Nguyệt nóng nảy, nàng có chút không biết làm sao. Sở Nguyệt ngươi câm miệng cho ta, Sở Minh ta nói, Sở Minh ta có thể thu bất luận kẻ nào nhập bọn, nhưng tuyệt đối sẽ không thu hắn Sở Phong. Sở Huy tịnh chưa cho Sở Nguyệt cơ hội nói hết. Sở Huy, nghĩ không ra ngươi. Được, ngươi không thu Sở Phong đệ, ta đây cũng rời khỏi Sở Minh. Sở Nguyệt rốt cuộc kịp phản ứng, nàng biết nàng là bị Sở Huy lợi dụng nàng làm cho Sở Phong khó chịu như vậy. Sở Nguyệt, cái này sợ không phải ngươi nói là được, trừ phi ngươi phải ly khai Sở gia, bằng không ngươi sẽ không thể rời khỏi Sở Minh. Sở Huy cười nhạt, tựa hồ đã sớm đoán được Sở Nguyệt sẽ có phản ứng như vậy. Ngươi! Ngươi quả thực bốn! Sở Nguyệt bị tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chẳng biết như thế nào cho phải, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt ném hướng Sở Phong. Sở Phong đệ! Ta bốn. Sở Nguyệt tỷ, không cần giải thích, ta biết chuyện này không trách ngươi. Sở Phong khuôn mặt rất bình tĩnh, hắn liếc mắt quét nhìn Sở Huy mấy người nhàn nhạt nói. Các ngươi Sở Minh không thu Sở Phong ta đúng không? Tốt, tốt, nhớ kỹ các ngươi ngày hôm nay đã nói, Sở Phong ta bảo chứng, sẽ có một ngày, các ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận. Ha ha ha, thực sự là chuyện cười. Ngươi thật là nghĩ đến ngươi là đại nhân vật phải không? Chúng ta hối hận. Ngươi cũng đáng để chúng ta hối hận sao? Đúng đấy, ngươi cho là ngươi là ai, thực sự là không biết xấu hổ. Nhưng mà căn bản không ai đem lời nói của Sở Phong để ở trong lòng. Bọn họ xem, Sở Phong bất quá là một phế vật, bởi vì tại lúc còn nhỏ, tận ấy lòng bọn họ cũng đã đối với Sở Phong ấn hạ tiêu ký như vậy. Ở đây thật đúng là náo nhiệt. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hai gã thiếu niên, đang chậm rãi đi đến. Đây là một đôi huynh đệ song sinh, trên người tử sắc trường bảo phi thường loại sáng, sáng đến có thể thấy như tia sáng. Nhất là trong tay hai người đều cầm một cây nghĩa, lúc ngai nuốt, không ngừng phát sinh ra thanh âm bẹp chói tai, thật làm người ta khó chịu. Chỉ bất quá, khi mọi người thấy hai người này, huân chương trên ngực, thì không thể nào mà không kinh hãi. Trên huân chương này, có khắc một đôi cánh, đây chính là tiêu chí nội môn đồng minh cực mạnh, Dự Minh. Là thành viên Dự Minh, Long Hổ huynh đệ. Giờ khắc này, rất nhiều người đã nhận ra hai vị này, các loại tiếng kinh hô vang vọng không ngừng. Nam đệ tử đều toát ra thần tình kính nghệ. Mà nữ đệ tử lại càng thét lên chói tai liên tục, bộ dạng ái mộ dáng dấp hai vị này, mà ngay cả Sở Nguyệt cũng trở nên ngưng trọng. Sở Nguyệt tỷ, người quen bọn họ? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Ân, bọn họ tên là Bạch Long cùng Bạch Hổ, cùng tuổi với ta, đều là 16 tuổi. Năm đó bọn họ cùng ta cùng bái nhập Thanh Long Tông, nhưng lúc 12 tuổi thông qua nội môn khảo hạch. Đồng thời chính lúc đó là khảo hạch đệ nhất danh. Có người nói, bọn họ một năm trước cũng đã bước vào linh vũ lục trọng, là chân chính thiên tài đệ tử. Sở Nguyệt nói về hai người này, thần sắc phi thường ngưng trọng, có thể thấy được hai người này tại trong lòng Sở Nguyệt, đích sắc để lại phân lượng phi thường nặng. 16 tuổi, đó là Linh Vũ lục trọng. Nghe Sở Nguyệt như vậy vừa nói, Sở Phong cũng là một lần nữa quan sát khởi Long Hổ huynh đệ, phải biết rằng đại ca hắn Sở Cô Vũ, 17 tuổi bước vào Linh Vũ lục trọng, đã được cho rằng là thiên tài. Mà hai vị này cư nhiên so với Sở Cô Vũ còn sớm một năm, bởi vậy có thể thấy được, Dực Minh thành viên quả nhiên là không thể khinh thường, cũng khó trách được coi là tổ chức thần thoại. Long Hổ huynh đệ, bọn họ tựa hồ đang hướng chúng ta đi tới, chúng ta, không ai trêu chọc qua bọn họ a. Thấy Long Hổ huynh đệ mục tiêu, cư nhiên là ở đây, Sở Minh tất cả mọi người trở nên khẩn trương, mà ngay cả Sở Uy cũng không ngoại lệ. Dù sao đối với huynh đệ danh đầu quá vang dội, dù là bỏ thân phận Dực Minh, vẫn như cũ vô pháp che giấu quang mang của bọn họ. Nhân vật như vậy, bọn hắn không dám đắc tội, bởi vì nếu như đắc tội với bọn họ, hình dung như ở nội môn bị phán tử hình. Bất quá khi Long Hổ huynh đệ tới gần, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ phát hiện, Long Hổ huynh đệ mục tiêu cư nhiên là Sở Phong. Ngươi là Sở Phong? Bạch Long quan sát Sở Phong nói. Có việc gì sao? Sở Phong thong dong trả lời. Thấy Sở Phong ứng đáp, Bạch Hổ vùng xung quanh lông mày không khỏi hơi nhíu, cũng là bắt đầu quan sát Sở Phong. Thật tốt quá, nguyên lai Long Hổ huynh đệ thật là đến tìm Sở Phong. Hai anh, mới vừa vào nội môn liền đắc tội với Long Hổ huynh đệ, thực sự là đáng đời. Lại để cho hắn càn rỡ, nhìn lần này hắn là chết như thế nào. Giờ khắc này, người Sở gia trong lòng đều là mừng rỡ. Bọn họ đều hận không thể Sở Phong đắc tội với đại nhân vật nào, sau đó bị người gạt bỏ. Chỉ là nghĩ không ra, Sở Phong nhanh như vậy liền đắc tội với Long Hổ huynh đệ, đây thực sự để cho bọn họ quá mức hưng phấn. Chỉ bất quá, khi Long Hổ huynh đệ nói ra một câu nói thì, bọn họ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Sở Phong, có hứng thú gia nhập vào Dực Minh không? Chương 16, cự tuyệt gia nhập. Không thể nào, ta vừa hình như nghe thấy bọn họ nói năm. Không có khả năng, nhất định là nghe lầm. Long Hổ huynh đệ lời này vừa nói ra, người vây xem đều là kinh hãi, các loại tình tự phức tạp hiện lên trên mặt mọi người. Giờ khắc này, mọi người tình nguyện nói mình nghe lầm, cũng không nguyện tin theo như lời lúc trước Long Hổ huynh đệ nói là thật. Bởi vì bọn họ không nghĩ ra, Dực Minh vì sao phải mời chào Sở Phong. Rõ ràng vừa rồi, Sở Phong còn đang bị một cái tiểu đồng minh cự tuyệt, người như vậy, thế nào có khả năng được Dực Minh ưu ái? Sở Phong, ngươi nguyện ý gia nhập Dực Minh không? Làm như biết mọi người hoài nghi, Bạch Long lại cường điệu thêm một câu, đồng thời lần này ngữ khí nặng thêm. Đây đúng là thực sự, Dực Minh thực sự đang mời chào tiểu tử kia. Tiểu tử này đến tột cùng là cái địa vị gì? Lại được Dực Minh mời, Dực Minh không phải được xưng là nơi quy tụ thiên tài sao, vì sao lại mời chào một người như vậy thường thường không tên tuổi? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn có chỗ đặc thù gì? Nhưng thật tâm là nhìn không ra à, ngay cả đồng minh nho nhỏ đều không chào đón hắn, hắn thế nào có thể là cường giả? Lần này, đám người triệt để nổ tung, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở tại trên người Sở Phong. Đều muốn tìm ra chỗ bất đồng của Sở Phong, chỗ nào có thể được Dực Minh ưu ái. Chỉ là thế, nhưng bọn họ thực sự nhìn không ra, vị này thiếu niên có gì bất đồng, nhưng dù là như vậy, mọi người lại đối với Sở Phong ước ao không ngớt. Dực Minh, nơi bao nhiêu đệ tử hướng tới, nhưng lại có bao nhiêu thiên tài bị cự tuyệt ngoài cửa, đây tuyệt đối là thánh địa trong lòng nội môn đệ tử. Dực Minh, vô số đệ tử trong lòng mộng ước, một nơi chỉ có thể mơ ngộng, nhưng không cách nào thực hiện giấc ngộng này được. Nhưng lúc này, lại có một người tiến vào thánh địa như vậy, nơi mà mọi người không thể đi vào, làm sao mà không đấu kỵ chứ? Thế nào có khả năng, Sở Phong người này cư nhiên năm? Bất quá lúc này, sắc mặt khó coi nhất, vô pháp tiếp thu nhất sự thực này, phải nói là mọi người sở ra. Nhất là Sở Uy, hắn như bị một cái búa tạ đập ở trên đầu, toàn bộ đầu đều vang ông ông, một mảnh mê man. Sở Nguyệt cũng như vậy, nàng đứng ở bên cạnh Sở Phong, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp lóe ra bất định, giật mình nhìn chằm chằm Sở Phong. Mà đối với phản ứng mọi người, Long Hổ huynh đệ là thỏa mãn cười cười, liền đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong. So với việc mọi người đứng xem, bọn họ càng chờ mong phản ứng của Sở Phong, muốn nhìn Sở Phong mừng rỡ như điên, phản ứng như là lâm vào cảnh trong mơ vậy. Bất quá, Sở Phong lại để cho bọn họ thất vọng rồi, không chỉ không có mừng rỡ như điên, trái lại không có một tia tâm tình ba động, khuôn mặt bình tĩnh như nước, mà để cho người ta giật mình, chính là một câu nói của Sở Phong. Đa tạ các ngươi có ý tốt, bất quá ta tạm thời còn không muốn gia nhập bất luận cái đồng minh gì. Sở Phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Ta không có nghe lộn chứ, hắn cư nhiên cự tuyệt ta. Sở Phong lời này vừa nói ra, vốn đã nổ tung đám người, nhất thời sôi trào tới cực điểm rồi, có vô số người tha thiết ước mơ chuyện tốt này, cư nhiên bị người cự tuyệt, đây quả thực là bất khả tư nghị. Trên thực tế, trả lời xong như vậy, Long Hổ huynh đệ cũng là như mày, sắc mặt rõ ràng không vui. Sở Phong, gia nhập Dược Minh ta, đối với ngươi tại Thanh Long Tông phát triển trăm lợi mà không một hại, ngươi thực sự muốn cự tuyệt sao? Bạch Long khuyên nhủ. Thực sự xin lỗi. Sở Phong trả lời dị thường kiên định. Ngươi! Bạch Hổ có chút nổi giận, bất quá còn chưa phát tác, liền bị Bạch Long bên cạnh đưa tay ngăn cản. Bạch Long lần thứ hai quan sát Sở Phong một hồi, nói rằng, Sở Phong, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Nói xong câu đó, Bạch Long liền xoay người rời đi, mà Bạch Hổ thì hung hăng liếc mắt trừng Sở Phong, cũng là nhanh rời đi. Tiểu tử này thực sự cự tuyệt Dực Minh mời, hắn là không ngốc đấy chứ. Nhìn hắn như thế liền biết là đầu trâu rồi, khẳng định không biết đại danh Dực Minh, ai, thực sự là thật đáng buồn. Ta đoán ngày nào đó hiểu được Dực Minh thực lực hùng hậu, nhất định sẽ hận không thể tìm khối đầu hũ đập đầu mà chết. Còn đợi đến ngày sau. Đắc tội với Dực Minh, ta xem tiểu tử này đã cách cái chết không xa. Giờ khắc này, tất cả mọi người há to miệng a, các loại nghị luận vang vọng không ngừng. Mà ngay cả Sở Nguyệt, cũng không giải thích được hỏi, Sở Phong đệ, ngươi biết ngươi vừa làm cái gì không? Đây chính là, ta biết, đó là Dực Minh, nội môn thần thoại tổ chức. Biết còn cự tuyệt, ngươi bốn. Sở Nguyệt cũng không biết nói gì. Ta sẽ không gia nhập một cái tổ chức mà ta không biết, cho dù là Dực Minh cũng không ngoại lệ. Sở Phong cười cười, cười rất từ tốn, cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc chung quanh, tiêu sái dung nhập trong đám người, phảng phất như hắn thực sự chưa từng được Dực Minh đặt ở trong mắt vậy. Sở Nguyệt nhìn nơi Sở Phong biến mất, thần sắc cực kỳ phức tạp, một lúc lâu mới thấp giọng nói, Sở Phong đệ, ta thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi a. Trên thực tế, Sở Phong cũng vì Dực Minh đối với hắn mời gọi mà cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá chính loại ngoài ý muốn này, mới khiến hắn quả đoán cự tuyệt, dù sao trên người hắn ẩn giấu một người, không thể lộ bí mật. Cửu sát thần lôi, vật đáng sợ từng thiếu chút nữa đem Cửu Châu đại lục hủy diệt, nếu như bị người biết, vật này đang ở trong đan điền Sở Phong, trời mới biết các cường giả đại lục sẽ đối phó thế nào với Sở Phong. Dù là khai tràng phá bụng cũng không phải không có khả năng. Ngay khi Sở Phong ly khai không lâu sau, ngoài quảng trường một chỗ bí ẩn Long Hổ huynh đệ đầy mặt buồn rầu đứng ở nơi đó, mà ở trước người bọn họ, đang đứng một gã thiếu nữ tuổi thanh xuân. Thiếu nữ này da thịt trắng nõn, mày liêu mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn, má như rồi phấn hồng, tuy rằng khuôn mặt vẫn còn non nớt, nhưng có thể nói là vưu vẩn, tuyệt đối là tiêu chuẩn mỹ nhân. Chỉ bất quá lúc này thiếu nữ cũng mày liếu hơi nhíu, đối Long Hổ huynh đệ hỏi, các ngươi là nói, hắn cự tuyệt gia nhập Dược Minh ta. Tô Mỹ sư tỷ, chúng ta nói đều là lời nói thật. Long Hổ huynh đệ cùng kêu lên trả lời. Thực sự đáng giận, cư nhiên còn có người dám cự tuyệt Dược Minh ta mời, hắn là chán sống rồi. Thiếu nữ hàm răng cắn chặt, hai tròng mắt Mỹ Lệ hiện ra nhẹ nhẹ tức giận. Tô Mỹ sư tỷ, kỳ thực chúng ta cũng không biết tiểu tử này ưu tú chỗ nào, bất quá hắn dù sao cũng là hai vị điểm danh muốn chúng ta mời chào, chúng ta nếu như đối với hắn bất lợi, sợ rằng năm. Không có gì sợ, Dực Minh ta chịu mời hắn, đã cấp cho hắn đủ mặt mũi, hắn dám can đảm cự tuyệt, quả thực là cho mặt mũi còn không biết. Nếu như không cho hắn chút vị đắng, Dực Minh ta đây uy nghiêm ở đâu? Chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý, các ngươi yên tâm, tỷ tỷ của ta bên kia có ta chịu trách nhiệm, cam đoan các ngươi không có việc gì. Ngạch! Được rồi! Đối mặt trước mắt vị thiếu nữ Mỹ Lệ này, Long Hổ huynh đệ không dám có một tia phản bác. Còn nữa, ta nói một lần cuối cùng, không nên gọi ta là sư tỷ, ta tuổi còn không có lớn hơn các ngươi. Thiếu nữ liếc mắt chừng hai người, rồi phiêu nhiên rời khỏi. Long Hổ huynh đệ lẳng lặng nhìn thiếu nữ đi xa, thẳng đến bóng hình xinh đẹp kia triệt để biến mất, hai người mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng này quá khó hầu hạ, quả thực bắt chúng ta hành xử như nô lệ. Bạch Hổ vừa trà lau cái trán đầy mồ hôi, vừa oán giận nói. Quên đi, ai bảo người ta thân phận đặc thù chi, chứ không nói bối cảnh gia tộc của nàng. Chỉ cần là thế lực của tỷ tỷ nàng ở trong nội môn, đã khiến chúng ta rét sợ rồi. Bạch Long cười khổ. Lại nói ta lại thích tỷ tỷ nàng, chí ít so với nàng ôn nhu hơn. Ôn nhu? Ngươi là chưa thấy qua hình dạng nàng nội bão, quả thực so với Tô Mỹ còn đáng sợ hơn. Ai, hai tỷ muội hợp lại gọi là ôn nhu, Mỹ thì có, nhưng chưa phát hiện ra nhu, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta thật muốn đối phó Sở Phong sao? Thích hợp cho hắn một ít cảnh cáo à, bất quá không thể quá mức, dù sao ngoại trừ đôi hoa tỷ muội này ra, vị kia cũng mở miệng. Nói đến đây, Bạch Long không khỏi thở dài một tiếng. Ngay hôm qua, Dực Minh này khó có được một lần tụ hội, mà hai vị đại nhân vật lại không ngợi mà tới. Đồng thời, hai vị còn đưa ra một cái yêu cầu đồng dạng, đó chính là muốn Dực Minh mời Sở Phong gia nhập. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng Dực Minh cũng đáp ứng rồi, bởi vì hai vị này đều là tồn tại mà bọn hắn không dám đắc tội. Chương 17, người quen. Linh Dược Sơn là cấm địa, cả tòa đại sơn đều bị tầng tầng phong tỏa. Trừ phi ai có khả năng bay trên trời, bằng không muốn tiến nhập Linh Dược Sơn này, thì chỉ có từ cửa mà vào. Linh Dược Sơn cửa khẩu đi vào gồm có 8 chỗ. Mà 8 chỗ cửa khẩu này đều có trưởng lao gác, chỉ có người săn bắt linh dược là mới có thể mở ra. Lúc này 8 chỗ cửa khẩu đều mở, phàm là nội môn đệ tử cầm trong tay lệnh bài đều có thể đi vào, gần 10 vạn đệ tử, từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh đi vào trong đó. Linh Dược Sơn quả thật là chỗ kỳ địa. Sở Phong thả bộ trong Linh Dược Sơn, ánh mắt bị đại thụ che khuất, rậm rạp cây bùi hấp dẫn. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy, thực vật lớn lên đẹp như vậy, ngay cả mùi hoa cũng so với chỗ hắn nồng nặc hơn rất nhiều, như thế ngoại đào nguyên khiến kẻ khác say mê. Địa linh thảo. Đột nhiên, Sở Phong thấy một gốc cây thực vật kỳ lạ. Cao 5 thốn, có 4 lá, toàn thân màu bích lục, bao trùm quang hoa nhàn nhạt, nghiễm nhiên là hạ phẩm linh dược địa linh thảo. Phốc còn chưa tới gần, địa linh thảo thân hình co rụt lại. Như muốn chạy trốn. Bá. Thấy thế, Sở Phong bỗng nhiên nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một bước, khi hắn chạy tới thì địa linh thảo đã lẻn vào trong đất. Thứ này quả thực có linh tính. Sở Phong liền cười một tiếng, nhưng cũng vẫn chưa vội vàng sao động, mà là đem ánh mắt quét về bốn phía. Hắn sớm biết rằng địa linh thảo có thể độn địa chạy trốn, bất quá cách mỗi một khoảng cách nhất định phải chui ra mặt đất. Đồng thời phương hướng chạy trốn, thông thường là thẳng tắp. Cho nên Sở Phong nghĩ, chỉ cần xác định quỹ tích địa linh thảo chạy trốn, với tốc độ của hắn muốn bắt, cũng không phải là việc khó. Bá. Đúng lúc này, cách đó không xa ánh huỳnh quang chợt lóe, một gốc địa linh thảo tự dưới nền đất thoát ra, hiển nhiên là cây vừa rồi bỏ chạy. Bất quá địa linh thảo vừa lộ diện, đồng nhiên lại lẻn vào dưới nền đất. Tiếp tục chạy trốn. Sở Phong mừng rỡ, thân hình búng lên liên tiếp mấy bước, sau đó lại như thỏ khôn lăng không nhảy lên, tay như ương chảo, hướng một mảnh đất trống phía trước chụp tới. Bá! Quả nhiên như Sở Phong sở liệu, ngay lúc hắn vừa muốn rơi xuống đất là, địa linh thảo lần thứ hai tự trong đất thoát ra. Chỉ bất quá lúc này đây, Sở Phong tốc độ so với nó nhanh hơn, còn không đợi nó bỏ chạy, Sở Phong đại thủ, đã gắt gao bắt được nó, một tay đem nó tự trong đất rút ra. Kỳ kỳ kỳ! Địa linh thảo thoát khỏi mặt đất, liền bắt đầu phát ra thanh âm chói tai, một cổ cường lực cố tránh thoát không ngừng truyền đến. Bất quá loại dãy rùa này, chỉ duy trì liên tục trong chốc lát, liền càng ngày càng yếu, tới cuối cùng địa linh thảo tinh quang chợt lóe, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành bằng ngón tay ngắn. Thứ này, thật đúng là kỳ lạ. Linh dược rời khỏi mặt đất sẽ mất đi linh tính, mà linh dược không có linh tính, thể tích sẽ trở nên rất nhỏ. Bất quá dù sao đây chỉ là nghe nói, khi một gốc cây địa linh thảo lớn năm thốn, thực sự ngay trước mặt, từ dài năm thốn hóa thành nửa thốn không tới, mặc cho là ai đều cảm thấy kinh ngạc. Ông! Đem địa linh thảo thu phục xong, Sở Phong song trưởng chống lên, tay ấn pháp quyết, một cổ cường đại hấp lực liền tự đan điền tuân ra, chỉ là chớp mắt công phu, liền đem địa linh thảo trong lòng bàn tay toàn bộ luyện hóa. Ái chà, thứ này, thật đúng là không đủ nhắc kẻ răng. Sở Phong cười khổ. Địa linh thảo chỉ là hạ phẩm linh dược, ẩn chứa linh khí so với tiên linh thảo kém mấy lần, nếu muốn dựa vào nó để thần lôi ăn no, thật đúng là cần một số lượng đáng sợ. Bất đắc dĩ, Sở Phong tiếp tục chạy đi, thẳng đến ở chỗ sâu trong sơn lâm. Linh dược sơn chia làm nội vi, trung vi, ngoại vi. Ngoại vi trồng hạ phẩm linh dược, trung vi trồng trung phẩm linh dược, nội vi trồng thượng phẩm linh dược. Thượng phẩm linh dược tiên linh thảo, Sở Phong quen thuộc nhất, bất quá hắn cũng biết, tiên linh thảo trước khi có đủ linh tính, cũng không là thiện nam tín nữ. Không chỉ gặp người liền trốn, ngược lại còn có lực công kích rất mạnh, có người nói một cây tiên linh thảo, có thể như lục giai hung thú so sánh, nói cách khác không có thực lực linh vũ lục trọng, tại trước mặt nó hoàn toàn không đủ nhìn. Sở dĩ nội vi được coi là vùng cấm, ít có người dám vào trong đó. Sở Phong cũng không có dự định đi săn ra hỏa đáng sợ này, vì thế mục tiêu hắn là trung vi. Trung phẩm linh dược thiên linh thảo, tương truyền có thể nhanh chóng chạy trốn trên mặt đất, đồng thời có năng lực cẩn thân, phi thường khó bắt, bất quá cũng may là không có lực sát thương. Tuy rằng ẩn chứa linh khí, thua xa tiên linh thảo, nhưng cũng hơn xa địa linh thảo, cho nên nó mới là mục tiêu tốt nhất lần này Sở Phong chọn. Một đường đi tới, toàn bộ địa linh thảo mà Sở Phong gặp được, cũng không thể chạy trốn được ma chảo của hắn, đồng thời bị hắn luyện hóa tại chỗ. Mà mãi tới buổi trưa, hắn cuối cùng cũng đi tới trung vi, đồng thời rất nhanh liền phát hiện một gốc, thiên linh thảo. Chỉ bất quá, thiên linh thảo thực sự rất lợi hại, không chỉ có chạy trốn lộ tuyến hay thay đổi, đồng thời đích xác có phương pháp ẩn thân. Tuy rằng ẩn thân chỉ có thể duy trì liên tục chốc lát, nhưng dưới tình huống loại này lúc gần lúc hiện, lại khiến Sở Phong ăn phải vị đắng. Thẳng đến chiều tà, Sở Phong gặp phải chí ít hơn 10 cây thiên linh thảo, nhưng chưa từng bắt được một cây. Ta cũng không tin, ta lại thua trong tay một gốc trung phẩm linh dược. Dưới một ngày buôn ba, Sở Phong mặc dù tinh lực dư thừa, nhưng cái bụng lại bồn chồn, không thể làm gì khác hơn là nghỉ chân đỡ đói. Vừa ăn lương khô, vừa nhớ lại bị thiên linh thảo trêu đùa, thề phải bắt thiên linh thảo, đem nó luyện hóa. Ta đã nói, đừng tới trung vi, thiên linh thảo không phải chúng ta có thể bắt được. Tiểu thư ngươi đừng vội, ta đã dần dần nắm giữ quy luật chạy trốn của thiên linh thảo, cho ta một ngày thời gian nữa, ta bảo chứng chúng ta có thể bắt được nó. Một ngày chúng ta ở ngoại vi có thể bắt được bao nhiêu cây địa linh thảo. Ngươi quả thực là lãng phí thời gian chúng ta. Đúng lúc này, trong rừng truyền đến trận trận thoái ngữ, Sở Phong có thể cảm giác được chí ít có 10 người, đang tới gần. Hắc, xem ra không phải mình ta Sở Phong, an vị đắng. Sở Phong khép cười một tiếng, cũng không ngẩng đầu nhìn xem, mà là từng ngụm ăn lương khô trong tay. Tiểu thư mau nhìn, hình như là Sở Phong. Bất quá người đó có chút kinh ngạc. nhưng rồi thanh âm châm chọc lại vang lên tràn ngập, Sở Phong biết, con mẹ nó gặp phải người quân A. Ngẩng đầu lên xem, 10 đạo thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình, toàn bộ đều là quen mặt. Thiếu nữ dẫn đầu là Sở Tuyết, so với Sở Phong nhỏ hơn 1 tuổi, tính là biểu muội Sở Phong. Sở Tuyết này mặc dù thua Sở Nguyệt ngọt ngào, nhưng cũng tính là có vài phần tư sắc, nhất là da thịt nàng trắng non như tuyết, coi như là người cũng như tên. Bất quá nàng cùng Sở Thành Sở Chân bọn họ như nhau, từ nhỏ liền không thích Sở Phong, thuộc về thế lực đối địch. Mà ở phía sau Sở Tuyết, còn đứng 9 người, những người này tuy rằng cũng đều họ Sở, nhưng nghiêm ngặt mà nói còn không tính là người Sở gia. Bọn họ đều là Sở gia hạ nhân, bởi vì cha mẹ tại Sở gia có chút địa vị, cho nên mới được đưa vào Thanh Long Tông, nhưng buồn cười nhất chính là, ngay cả bọn hạ nhân này cũng khinh thường Sở Phong. Sở Phong thật đúng là ngươi a. Thanh âm ác tâm lần thứ 2 vang lên, nguyên lai người vừa nói, là một gã thiếu niên cao gầy bên cạnh Sở Tuyết. Cái người này Sở Phong cũng quen biết, là Sở Cao, từ nhỏ liền thích dính tại bên người Sở Tuyết, là cái đuôi của Sở Tuyết. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, Sở Cao này tuy là xuất thân hạ nhân, nhưng tư chất không tệ, cùng Sở Nguyệt bái nhập Thanh Long Tông, hôm nay cũng là linh vũ tứ trọng. Trong đám người Sở Tuyết, cũng chỉ có thực lực Sở Cao còn đáng cho ta ra tay, hiển nhiên là chủ lực trong tổ bọn hắn. Bất quá tiểu tử này rất không đáng tin, khi hắn đem mấy người Sở Tuyết dẫn tiến vào trung vi, liền biết hắn là thứ theo đuổi cao xa. Chương 18, tiếng thét trong rừng. Ta nói Sở Phong, ngươi cũng không được a, cả một ngày không hề có thu hoạch. Nhìn bao trên lưng Sở Phong trống rỗng, Sở Tuyết cười lạnh nói móc. Thật không, các ngươi 10 người đi cùng nhau, thu hoạch hình như cũng không so với ta nhiều hơn a. Sở Phong liếc mắt quét nhìn, Sở Tuyết mấy người bao cũng đồng dạng khô quát, trêu chọc nói. Thật không nghĩ ra, Sở Uy nghĩ như thế nào, lại đem bọn ngươi 10 cái bọc mủ phân đến 1 tổ, hơn nữa 10 cái bọc mủ này còn chạy tới trung vi, lẽ nào các ngươi là đi dạo chơi ngoại thành sao? Thôi lắm. Nghe thấy Sở Phong nói thế, Sở Tuyết giận tím mặt, mà 9 nô tài bên cạnh cũng đầy mặt khó chịu. Nhất là Sở Cao, lại chỉ vào Sở Phong quát to, còn dám đối tiểu thư nhà ta bất kính, tin hay không ta phế đi ngươi. Nếu như ngươi nghĩ làm được, thì thử xem. Sở Phong liếc mắt khinh miệt nhìn Sở Cao, rồi tiếp tục túi đầu ăn lương khô. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Sở Cao đang khi nói chuyện, liền hùng hổ hướng Sở Phong đi đến. Dưới chân nổi lên trận trận gió xoáy, đem mảng lớn lá cây đều cuộn cuộn nổi lên, linh vũ tứ trọng thực lực thi triển ra toàn bộ. Khi Sở Cao vừa tới gần Sở Phong, Sở Phong đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt liền bắn ra 2 đạo hàn mang, sắc bén như lưỡi dao đâm vào 2 mắt Sở Cao. Đập! Ngay lúc này, Sở Cao vội vàng ngừng bước, sau đó vội thối lui 2 bước, bởi vì một chốc khi hắn thấy ánh mắt Sở Phong, cảm thụ được một loại uy hiếp lực gì đó. Loại uy hiếp lực này, khiến Sở Cao cảm thấy lưng phát lạnh, ngực hốt hoảng, bởi vì dạng uy hiếp lực này hắn đã từng cảm thụ qua, vì thế hắn biết rõ, người có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp như vậy, rất là đáng sợ. Mặc dù hắn cũng cảm giác bất khả tư nghị, dù sao Sở Phong cũng chỉ là tu võ tứ trọng, đồng thời còn vừa bước vào nội môn, thế nhưng loại uy hiếp lực này nói cho hắn biết, không thể cùng Sở Phong giao thủ. Cô nuốt nước bọt đánh ngực một cái, Sở Cao dứt khoát xoay người, xám xịt mà lui trở lại. Mà một màn như vậy, khiến Sở Tuyết mấy người còn lại không biết làm sao, thế nào lại lui trở về. Vậy cũng quá mất mặt a. Mà nếu để cho bọn họ biết, Sở Cao là bị một ánh mắt của Sở Phong dọa cho lui trở về, bọn họ sẽ lại càng thêm mất mặt. Sở Cao, chuyện gì xảy ra vậy? Sở Tuyết nổi giận đùng đùng trách cứ. Tiểu thư, ta bốn. Sở Cao chẳng biết làm sao trả lời. Phế vật vô dụng. Nhìn dáng dấp Sở Cao nhát gan, Sở Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể tàn bạo đối Sở Phong nói rằng. Sở Phong, ngươi thực là có tiên đồ, quên khi còn bé bị Hồng Phi ca đánh cho té đái té tức rồi hả? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay về Sở gia, bằng không ta sẽ khiến Hồng Phi ca đem ngươi đánh cho thảm hại hơn. Nghe được Sở Tuyết nói thế, Sở Phong hai tay bỗng nhiên nắm chặt, trong tay lương khô bị bóp thành nát bấy, một trận tật phong lấy hắn làm trung tâm tràn cả ra, đem Sở Tuyết mấy người thổi chúng liên tục lui về phía sau, ngay cả Sở Cao cũng là khó có thể chống đỡ. Sở Hồng Phi đã từng cho Sở Phong nhục nhã trầm trọng, Sở Phong vĩnh viễn cũng không quên, năm ấy chỉ có 8 tuổi, bị Sở Hồng Phi 10 tuổi đánh cho đứng dậy không nổi, tại trên giường nằm đủ nửa tháng. Chính yếu chính là, sau đó Sở Cô Vũ đi tìm Sở Hồng Phi nói chuyện, cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chuyện này trở thành một cây gai nhọn trong lòng Sở Phong, một cây gai không thể rút ra, nhớ tới liền đau nhức. Sở Phong chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tản ra nồng nặc hàn khí, lấy một loại thanh âm cực kỳ băng lãnh đối Sở Tuyết nói. Sở Tuyết, ngươi nói cho Sở Hồng Phi, năm nay tộc hội Sở Phong ta sẽ trở lại, bảo hắn chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ. Mà bây giờ, các ngươi hay nhất là lập tức biến mất trong tầm mắt ta, bằng không ta sẽ cho các ngươi cả đời hối hận. Đổi lại từng ngày, Sở Tuyết nhất định sẽ phản bác Sở Phong, thế nhưng lúc này nàng lại không có cái can đảm này. Lúc này Sở Phong tản mát ra khí tức, khiến nàng hai chân như nhũn ra, thân thể hơi bị run rẩy, nàng biết loại cảm giác e ngại này. Cuối cùng Sở Tuyết vẫn không cãi lại, mà là xoay người hướng chỗ sâu trong sơn lâm đi đến, về phần Sở Cao các người cũng là vội vàng đuổi theo, bởi vì như Sở Tuyết vậy, đều không thể chống đối khí chẳng của Sở Phong được. Sau khi Sở Tuyết mấy người rời đi, Sở Phong liền thu thập một hồi, rồi tiếp tục chạy đi. Bởi vì hắn biết, Sở Hồng Phi cũng không phải như đèn cạn dầu, không chỉ có năm đó tại Sở gia hắn đánh tốt nhất, mà hôm nay thành tựu cũng gần với Sở Cô Vũ. Sở Hồng Phi là Sở gia, ngoại trừ Sở Cô Vũ gia, một người duy nhất bái nhập nhất đẳng tông môn, mà có thể được nhất đẳng tông môn trúng tuyển, cũng đã nói rõ hắn tu võ có tư chất. Đồng thời Sở Hồng Phi từ khi bái nhập tông môn, Thủy Trung chưa từng quay về Sở gia, không ai biết hắn đến tột cùng là cái thực lực gì. Bất quá Sở Phong nghĩ, Sở Hồng Phi năm nay tộc hội rất có khả năng sẽ quay về Sở gia, dù sao phụ thân hắn cũng là một trong những người tranh cử gia chủ. Mà với tư chất Sở Hồng Phi, hôm nay dù là không đạt được Linh Vũ lục trọng, chí ít cũng Linh Vũ ngũ trọng, vì thế Sở Phong phải mau chóng đề thăng thực lực, chí ít phải đạt được Linh Vũ ngũ trọng. A, không nên đụng ta bốn. Nhưng Sở Phong mới vừa đi chưa xa lắm, một đạo thanh âm bén nhọn la lên, tự trong rừng truyền đến, đây đúng là thanh âm Sở Tuyết. Giờ khắc này Sở Phong nhíu mày, hơi chần chờ một lúc, rồi hướng thanh âm truyền đến chạy vội tới. Cùng lúc đó, tại sơn lâm chỗ một mảnh đất trống, đang phát sinh một màn không chịu nổi. Bọn Sở Cao chín người, lạnh run đứng ở một bên, trên mặt đầy sợ hãi, mà ở chính giữa mảnh đất trống, Sở Tuyết đang bị ba gã nam tử đùa giỡn. Ba người này đều là thanh niên 20 mấy tuổi, mặt cực kỳ hèn mọn, bất quá phía sau bọn họ, trên lưng đều đeo huyền thiết kiếm, chính là thành viên kiếm đạo minh. Vị sư muội này đừng sợ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Trong đó một nam tử mặt rỗ, đang xé rách tử bào của Sở Tuyết, một cái tay háo đã bị hắn kéo, lộ ra da thịt tuyết trắng. Cha cha, thật trắng a, ta thích nha đầu thủy nộn như vậy. Hai vị khác đã ở trên người Sở Tuyết sờ loạn, bọn họ mắt bạo dâm quang, trong miệng đã chảy ra mảng lớn nước bọt. Thân là đồng môn, các ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ trưởng lão giáng tội các ngươi sao? Sở Tuyết đầy mặt nước mắt, vô lực dãy rủa nói. Sư muội, chúng ta đây là đang bảo hộ ngươi, trưởng lão khen chúng ta còn không kịp, thế nào lại trách phạt? Đúng đấy, ngươi theo bọn rẻ rách này, chỉ là nguy hiểm, hãy hảo hảo đi cùng chúng ta, đợi khi săn bắn kết thúc, chúng ta sẽ trả cho ngươi một ít thù lao, hắc hắc bốn. Trời sắp tối rồi. Ba người hưu quẳng không gì sánh được, vào lúc này gặp phải Sở Tuyết con cừu nhỏ như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Ba vị sư huynh, cầu các ngươi buông tha tiểu thư nhà ta. Sở Cao run rẩy cầu xin tha thứ nói. Bá. Nhưng mà vừa dứt lời, trong đó một gã thành viên kiếm đạo minh, liền rút huyền thiết kiếm phía sau lưng ra hướng Sở Cao vung lên, một đạo kình phong liền bay vút lên trên người Sở Cao. Phốc suy. Kình phong qua đi, trên đùi Sở Cao, liền xuất hiện một đạo vết thương máu chảy đầm địa, phù phù một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Linh vũ ngũ trọng. Thấy thế, mọi người Sở gia bị dọa đến liên tục lui về phía sau, có thể khiến cho phong hóa nhận, một kích đem Sở Cao đánh bại, người này tất nhiên là linh vũ ngũ trọng tu vi. Chương 19, ta là chính nghĩa. Hiện tại cút cho ta, ta tha cho mấy người một con đường sống. Người nọ đem huyền thiết kiếm hàn quang lạnh lẽo, chỉ hướng Sở Cao mấy người, trong lời nói sát cơ lộ ra. Đối mặt với uy hiếp sinh mệnh, bọn người Sở gia dao động, một số người đã bắt đầu lui về phía sau. Tuy nói Sở Tuyết là chủ tử bọn hắn, Sở gia đối với bọn họ ân trọng như núi, thế nhưng khi quan hệ đến chính sinh mệnh, loại này lựa chọn kỳ thực rất đơn giản. Các ngươi bốn. Nhìn thấy những người này từ nhỏ đi theo bên người, làm hạ nhân, tại đây bây giờ lại vứt bỏ mình, Sở Tuyết trong lòng có chút đắng chát nói không nên lời. Nàng muốn quở trách, nhưng cũng vô lực, bởi vì nàng biết nàng đã xong rồi. Tại Thanh Long Tông, nàng không quyền vô thế, đối mặt loại người không thể đắc tội này, dù là bị ô nhục cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao nàng còn không muốn chết. Bá. Nhưng khi Sở Tuyết đã tuyệt vọng, một đạo thân ảnh, như quỷ mị từ trong rừng nhảy ra, rơi xuống trước người Sở Tuyết. Ba ba ba. Lúc rơi xuống đất, người nọ xuất thủ như thiểm điện, vô số đạo trưởng ảnh bí mật mang theo đạo đạo sát khí, thẳng đến mặt ba người kiếm đạo minh bay tới. Ba ba ba. Thinh linh xảy ra biến cố, có thể khiến cho ba người kiếm đạo minh kinh hãi, nhấn đầu ngón chân xuống đất, bắn lui về phía sau. Đưa mắt nhìn tới, ba người mới phát hiện, tập kích bọn họ, cư nhiên là một gã thiếu niên non nớt. Bất quá lúc này giật mình nhất, cũng là Sở Tuyết, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, những người nàng tín nhiệm nhất, đều tuyển chọn vứt bỏ nàng. Sở Phong lại không để ý tới an nguy mà đứng ra, che ở trước thân thể của nàng. Ngươi là ai? Dám phá hư chuyện tốt của lão tử. Vị thành viên kiếm đạo minh mặt dỗ kia, chỉ vào Sở Phong phẫn nộ quát. Các ngươi còn không xứng biết đại danh ta, bất quá các ngươi có thể gọi là chính nghĩa. Sở Phong nhàn nhạt cười nói. Chính nghĩa? Ta bà con mẹ ngươi. Mặt dỗ nam tử huy động huyền thiết kiếm trong tay, mấy đạo phong hình đao nhận hướng Sở Phong bay vút đến. Thấy thế, Sở Phong đơn trưởng đẩy ra, một cổ nhu hòa lực, đem Sở Tuyết đẩy đi ra ngoài. Sau đó thân hình cấp tốc né tránh, khi né tránh công kích, thẳng đến mặt dỗ nam tử chạy tới, một cái hư huyễn trưởng đã đánh ra. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Thấy Sở Phong cư nhiên còn dám phản kích. Hai gã thành viên kiếm đạo minh khác, cũng đều rút ra huyền thiết kiếm, với một loại kiếm thức cực kỳ huyền diệu hướng Sở Phong đâm tới. Ba bá. Bất quá Sở Phong lần này cũng không né tránh, trái lại chiêu thức biến đổi, ba đạo hư huyễn trưởng song song đánh ra, cùng với ba thanh huyền thiết kiếm đan vào cùng một chỗ. Đang đang đang. Ba thanh âm truyền đến, bốn người đều là đảo lùi lại mấy bước, bất quá khi trên song trưởng Sở Phong chuyển đến trận trận tê dại, Sở Phong cũng là nhíu mày, trở nên dị thường ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, ba vị này toàn bộ đều là linh vũ ngũ trọng cao thủ, đồng thời đối phương còn chưa thi triển ra toàn lực. Đồng dạng, ba vị thành viên kiếm đạo minh, cũng là cao mày, bọn họ đã sớm phát hiện Sở Phong thực lực linh vũ tứ trọng. Thế nhưng khi một tiểu quỷ linh vũ tứ trọng, có thể đưa bọn họ ba người đẩy lui. Đã nói rõ tiểu quỷ này thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử, chúng ta vốn không quen biết, ngươi không cần phải bởi vì mấy người này, mà đắc tội với kiếm đạo minh ta. Không sai, ta xem tiểu tử ngươi có chút thiên phú, chỉ cần thức thời một chút, chúng ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập vào kiếm đạo minh, ngày sau bảo đảm ngươi tiền đồ quang minh. Thấy Sở Phong không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Ba người này lại muốn lôi kéo Sở Phong. Khi nghe được như thế, Sở Phong còn chưa có phản ứng gì, Sở Tuyết trong nháy mắt khẩn trương lên. Nàng cùng Sở Phong cũng có hận thù, Sở Phong vốn là không có lý do giúp nàng, mà lúc này Kiếm Đạo Minh lại đưa ra điều kiện như vậy, nàng thật lo lắng Sở Phong sẽ bỏ mặc kệ nàng. Tuy rằng nàng cũng biết, hy vọng xa vời để Sở Phong đến bảo hộ nàng, thế nhưng lúc này Sở Phong cũng là hy vọng duy nhất của nàng. Kiếm Đạo Minh, theo ta thấy nên gọi là Cầm Thú Minh còn không sai biệt lắm, như các ngươi loại mặt hàng này cũng muốn lôi kéo bản tiểu gia, ta nhổ. Sở Phong hung hăng gói ra một ngụm nước bọt. Ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thấy lôi kéo không được còn bị nhục nhã, ba người giận tím mặt, huyền thiết kiếm cầm trong tay liền hướng Sở Phong đâm tới. Lúc này đây, ba người rõ ràng động thủ thật, kiếm còn chưa tới, khí đã bước đến, nên Sở Phong cũng là hai mắt híp lại, thật cẩn thận đối đãi. Nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi, không nên ảnh hưởng bản tiểu gia ta tiêu diệt thế lực tà ác. Sở Phong đầu tiên là đối Sở Tuyết mấy người hét lớn một tiếng, lúc này thân hình mới tung lên, song trưởng đong đưa vô số đạo thủ trưởng tràn ngập ra, hướng ba người này phản lực đi. Đúng là hư huyễn trưởng, cẩn thận ứng đối. Trong đó một người nhận ra vũ kỹ Sở Phong thi triển, đồng thời khiếp sợ, lập tức kiếm thức biến đổi, đạo đạo hàn quang hiện lên, ba người thi triển ra một loại trận pháp, đem Sở Phong vây ở trong đó. Sở Phong năm. Nhìn Sở Phong cùng ba vị linh vũ ngũ trọng cao thủ giao chiến cùng một chỗ, Sở Tuyết trong lòng phức tạp đến cực điểm, nàng biết đây là đại biểu cho cái gì, đây đại biểu cho Sở Phong vì nàng làm ra hy sinh. Mà loại hy sinh này rất có khả năng sẽ mất đi tính mệnh. Còn không mau cút đi. Ngay lúc Sở Tuyết còn chần chờ, Sở Phong lại giống lớn một tiếng. Tiểu thư, đi nhanh đi. Cùng lúc đó, mấy người Sở gia cũng là vây quanh, túm lấy Sở Tuyết hướng trong rừng chạy đi. Đều cút ngay cho ta. Sở Tuyết cố sức bỏ qua những người này, thật ý vị thâm trường nhìn về phía Sở Phong. Nhìn kiếm ảnh kia vây quanh, Sở Phong ra sức dãy giụa, Sở Tuyết hàm răng cắn chặt, như là đang khó khăn làm ra quyết định. Mau cút! Sở Phong lần thứ hai hét lớn một tiếng. Mà giờ khắc này, Sở Tuyết thân thể mềm mại không khỏi run lên, hai giọt nước mắt trong suốt tự khỏe mắt lăn xuống, thổ lộ một tiếng cảm tạ, lúc này mới chui vào trong rừng. Tiểu tử, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử! Hôm nay tất phải phế đi ngươi. Nhìn thấy thịt đưa tới miệng còn trốn đi, ba người tức giận trong lòng, kiếm phong thẳng bước đến, muốn hạ độc thủ Sở Phong. Vậy cũng phải nhìn thực lực các ngươi. Sở Phong mặc dù ngoài mặt gượng trống, nhưng hắn cũng cảm thụ được áp lực, đối mặt ba vị tu võ giả so với chính mình cao hơn một tầng thứ, hắn đích xác có chút cật lực. Đồng thời ba người này, không phải hạ người hời hợt. Trước không nói huyền thiết kiếm trong tay phi thường lợi hại, bọn họ tu luyện vũ kỹ, lại cầm lợi khí trong tay phát huy tới cực hạn, hơn nữa ba người liên thủ, Sở Phong cũng là khó có thể chống đỡ. Chính yếu chính là, Sở Phong còn không muốn bại lộ ra bản thân lôi đỉnh tam thức, vì thế hắn đã quyết định, không cùng ba người dây dưa. Ba bá! Nghĩ đến đây, Sở Phong hư hoảng một chiêu, sau đó bay lên không. Như thiểm điện nhảy ra vòng vây ba người. Ba phế vật, có gan tới bắt ta a. Nhảy ra xong, Sở Phong quay sang ba người cười khiêu khích, tựa như linh hầu nhảy vào trong rừng. Muốn chạy trốn, đuổi theo cho ta. Thấy Sở Phong cư nhiên chạy trốn, ba người có thể nào mà buông tha, liền đuổi theo sát. Chỉ bất quá, bọn họ đánh giá thấp Sở Phong, mặc dù bọn họ đem linh khí phát huy đến mức tận cùng. Thi triển ra thân pháp vũ kỹ, nhưng lại vô pháp đuổi theo Sở Phong, Thủy Chung vẫn duy trì một khoảng cách. Chương 20, Vạn Cốt Mộ Phần. Con mẹ nó, tiểu tử này là hầu tử chuyển thế thì phải, thế nào chạy nhanh như vậy? Tiểu tử này không đơn giản, tuổi nhỏ như vậy liền có thực lực như vậy, còn có thể từ kiếm trận ba người chúng ta liên thủ mà chạy trốn, có thể thấy được người này thiên phú phi thường cao. Không sai. Ta còn là lần đầu tiên thấy, không ai có thể đem hư huyễn trưởng thi triển đến loại trình độ này, nếu là để hắn tiếp tục phát triển, quả thực không dám tưởng tượng. Đã như vậy, hôm nay sẽ không thể để hắn sống mà rời khỏi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ba người càng hiểu rõ thực lực Sở Phong, càng là hạ quyết tâm, đã lặng yên quyết định, phải đem Sở Phong bóp chết trong Linh Dược Sơn. Ba tên này tốc độ thật nhanh, cư nhiên dứt không ra. Cùng lúc đó, Sở Phong thấy thực lực ba người mà cảm thấy líu lưỡi, tuy nói thực lực của hắn xa cường hơn người đồng đẳng cấp, nhưng đối mặt tu võ giả so với chính mình cao hơn một tầng thứ, hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Bất quá cũng may, Sở Phong trong đan điền linh khí phi thường sung túc, hắn tin tưởng chạy trốn tiếp tục như vậy, ba người tất nhiên thể lực chóng hết sẽ buông tha đuổi theo. Nhưng mà Sở Phong còn lo lắng một vấn đề, thế lực kiếm đạo minh không phải chuyện đùa, nếu là ngày sau ly khai Linh Dược Sơn, ba người này sẽ lợi dụng thế lực kiếm đạo minh mà đối với hắn bất lợi, đây cũng là một cái phiền phức. Cho nên Sở Phong đang do dự, muốn dứt khoát diệt khẩu hay không hoặc là không làm, thi triển ra lôi đỉnh tam thức, đem ba người lúc này diệt khẩu. Nhưng cuối cùng hắn cũng bỏ đi cái ý nghĩ này, dù sao chém giết đồng môn chính là tội lớn, nếu là bị tra ra chút vết tích, sợ rằng ngay cả Sở gia cũng sẽ bị liên lụy. Ông! Khả đúng lúc này, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, bốn phía lại xuất hiện bạch sắc quang mang. Bởi vì lúc này sắc trời đã tối đen, cho nên khi quang mang xuất hiện, có vẻ chói mắt dị thường, đồng thời phi thường quỷ dị. Đây là bốn. Quang mang này càng ngày càng mạnh, đã đem trong rừng làm sáng lên như ban ngày, bất quá khiến Sở Phong kinh ngạc nhất chính là, tại bốn phía hắn lại xuất hiện vô số bạch cốt. Mảng lớn bạch cốt, rậm rạp trồng chất trong rừng, như cái biển vậy, vô biên vô hạn. Đồng thời những bạch cốt này rất đặc thù, không chỉ có trắng loáng như ngọc, mà trong mỗi cụ bạch cốt, đều đang tản ra khí tức bức người, đúng là uy áp. Khi vô số đạo uy áp như vậy, trọng điệp cùng một chỗ, Sở Phong cảm thụ được một cổ hít thở không thông, cước bộ trở nên trầm trọng không gì sánh được, toàn thân như mất đi khí lực. Đây là cái địa phương gì? Sở Phong cảm thấy khiếp sợ, bạch cốt đặc thù như vậy, người bình thường cũng không thể có, đây nói rõ, những chủ nhân bạch cốt này, sinh tiền tất nhiên là tu võ cao thủ. Chỉ có tu võ đến cảnh giới nhất định, mới có thể làm cho bạch cốt sau khi chết bất hủ, không chỉ có trắng non như ngọc, còn có thể ẩn chứa uy áp nhất định, uy hiếp hậu nhân. Thế nhưng Sở Phong không nghĩ ra chính là, chứ không nói nhiều như vậy tu võ cao thủ từ đâu mà đến, chỉ cần nhiều như vậy bạch cốt xuất hiện ở chỗ này, đã vượt quá lẽ thường rồi. Dù sao Linh Dược Sơn là cấm địa, trưởng lão hầu như mỗi ngày đều tuần tra, thế nào lại có khả năng tùy ý nhiều bạch cốt như vậy nằm ở chỗ này, mà không quản. Khiếp sợ xong, Sở Phong luôn cuống, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm giác cả người lạnh ngắt. Dù sao hắn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, khi thân hãm vào địa phương âm trầm như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy khủng hoảng. Đó là bốn. Đột nhiên, Sở Phong trước mắt sáng ngời, hắn kinh ngạc phát hiện, tại xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh, đang bước chậm trên bạch cốt. Hắn có thể lờ mờ trông thấy, đó là một vị lão giả tuổi già, lão giả râu tóc trắng toát sạch sẽ, mặc một kiện thanh sắc đạo bào. Trên đạo bào có khắc bát quái phù ấn, mà ở trên tay phải lão giả, còn cầm một cái phất trần kỳ lạ. Lão giả mặt mang vẻ tươi cười, đang hướng phía Sở Phong chậm rãi đi đến, không vì bạch cốt bốn phía mà động dung. Bất quá khiến Sở Phong cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, lão giả da thịt như ngọc, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt sáng bóng, cái loại khí chất đặc biệt này, dường như tiên nhân lâm thế. Trời ạ, chẳng lẽ bốn? Đây là trong truyền thuyết vạn cốt mộ phần. Nhưng đúng vào lúc này, kiếm đạo minh ba người cũng là chạy tới, bất quá bọn họ cũng đã không có lòng mà vây công Sở Phong, mà là bị một màn trước mắt sợ đến ngây người. So sánh với Sở Phong kinh hoàng, trên mặt ba người này, rõ ràng như có viết hai chữ lớn, sợ hãi. Vạn cốt mộ phần. Đây là địa phương nào? Sở Phong trong lòng căng thẳng. Chỉ cần là nghe thấy tên này đã khiến hắn cảm thấy bất an. Tiểu tử thối, ngươi đem chúng ta hại thảm rồi, lại còn đưa chúng ta đến đây, vạn cốt mộ phần này là một chỗ tuyệt địa. Vị mặt dấu kia khi nói thanh âm còn đang run rẩy. Tuyệt địa. Không sai, đây là chân chính tuyệt địa, không, đây là một cái truyền thuyết trong Linh Dược Sơn. Truyền thuyết có tòa vạn cốt mộ phần, hư vô mờ mịt, vô tích có thể tìm ra, sẽ không định kỳ mà xuất hiện tại Linh Dược Sơn. Bất quá ở đây đích thật là tuyệt địa, tương truyền phàm là người bước vào nơi đây, đều không thể sống ly khai, dù là người có thể sống ly khai, cũng sẽ biến thành người điên. Nghĩ không ra, cái truyền thuyết kinh khủng này lại đúng là sự thực, chúng ta đã bước vào trong vạn cốt mộ phần rồi. Hai người khác cũng là kinh khủng không gì sánh được, trong lúc đó nói đã có chút nói năng lộn xộn, có thể thấy trong lòng bọn họ có bao nhiêu là sợ hãi. Tiên bối, ở đây thật là vạn cốt mộ phần sao. Sở Phong đem ánh mắt, hướng về phía vị thần bí lão giả cầm trong tay phất trần kia. Trên người vị lão giả này, tuy rằng cảm thụ không được một tia khí tức, bất quá nhìn từ ngoài, Sở Phong cũng biết lão giả có bao nhiêu bất phàm. Chắc hẳn nhất định là trong Thanh Long Tông, một vị đại nhân vật thâm bất khả chắc mới đúng. Nhưng mà khiến hắn không giải thích được chính là, vị lão giả này rõ ràng đang nhìn hắn nhờ, thế nhưng lại không mở miệng trả lời, trái lại tại khỏe miệng nhấc lên dáng tươi cười quỷ dị. Online mới nhất ở. Uy, ngươi đang nói với ai? Tiểu tử thối, ngươi không nên giả thần giả quỷ. Bất quá càng khiến Sở Phong ngoại ý muốn chính là, nghe thấy Sở Phong đối với vị tiền bối kia hô hoán, ba vị kiếm đạo minh, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đã không có một tia huyết sắc. Ta đang cùng vị tiền bối này nói, lẽ nào các ngươi nhìn không thấy sao? Sở Phong chỉ hướng thần bí lão giả đứng ở cách đó không xa. Nào có cái gì tiền bối, tiểu tử ngươi, thực sự là muốn chết. Nam tử mặt dấu cầm trong tay huyền thiết kiếm, liền muốn xuất thủ với Sở Phong. Đừng để ý đến hắn, tiểu tử này có gì đó không đúng, chúng ta nhanh lên một chút rời khỏi nơi đây. Bất quá còn chưa đợi hắn xuất thủ, hai người khác liền ôm lấy cánh tay hắn, túm lấy hắn chạy trốn. Kỳ kỳ kỳ. Khả đúng lúc này, bốn phía cư nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm này phi thường quỷ dị, cực kỳ thấu vào lòng người, phảng phất như hàng vạn hàng nghìn vong linh đang chu lên, kể ra hoan khuất vậy. Mà đồng thời ngay khi thanh âm này vang lên, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, ở bốn phía bạch cốt, trôi ra vô số đạo hữu lục sắc khí thể, tiếng kêu quỷ dị, chính là tự trong khí thể này truyền ra. Nhưng khiến Sở Phong bất an nhất chính là, quỷ dị hữu lục sắc khí thể này, đang hướng Sở Phong mấy người, bay đến. Chương 21, Biến hóa. Chạy mau. Nhìn thấy tình thế không đúng, ba người kiếm đạo mình. Mở ra bộ pháp liền muốn chạy trốn. Kỳ kỳ kỳ. Nhưng bọn hắn vừa chạy thì, khắp bầu trời quỷ dị khí thể, làm như tìm được mục tiêu, tốc độ như thiểm điện, hướng bọn họ bay vút tới. Cúc ngay. Đối mặt vật thể quỷ dị như vậy, ba người bắt đầu điên cuồng huy động huyền thiết kiếm trong tay, thế nhưng khí thể quỷ dị này, lại không bị ảnh hưởng chút nào, cuối cùng đều chui vào trong đại náo bọn họ. X-A-5. Giờ khắc này, ba người khuôn mặt sớm đã đại biến, bỏ lại huyền thiết kiếm trong tay, hai tay ôm đầu, bắt đầu thống khổ kêu rên. Sở Phong có thể rõ ràng trông thấy, ba người này sắc mặt từ trắng biến sang xanh, từ xanh biến tím, đầu tiên là quỳ trên mặt đất, sau đó bắt đầu lăn qua lăn lại, có thể thấy được đang chịu đựng thống khổ lớn cỡ nào. Bất quá, loại kêu to thống khổ này, chỉ là duy trì chỉ chốc lát. Rất nhanh ba người liền không còn hơi thở, hai chân đã chết đi, chỉ là bọn hắn chết lại phi thường quỷ dị. Khuôn mặt sưng, thất khổng chảy máu, hai mắt đều lồi ra, mà ngay cả tóc đều bắt đầu bốc ra, muốn kinh khủng bao nhiêu có bấy nhiêu kinh khủng. Kỳ kỳ kỳ. Bất quá lúc này, đối với Sở Phong mà nói, kinh khủng nhất chính là khí thể quỷ dị này. Sau khi đem ba người dàn vặt, khí thể này chui vào đầu. Không ngờ từ trong đầu ba người chui đi ra, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng quỷ dị khí thể, đều đang chậm rãi hướng Sở Phong phập phình mà đến. Tiền bối, cứu ta. Dưới kinh hoàng, Sở Phong đem ánh mắt hướng thần bí lão giả cách đó không xa, bởi vì hắn phát hiện, quỷ dị khí thể này phiêu đãng chung quanh, nhưng lại không dám tới gần lão giả này, hơn phân nửa nói rõ gì đó quỷ dị, đối với lão giả có điều kiêng kỵ. bất quá Sở Phong kêu cầu cứu, không chỉ không khiến cho lão giả đồng tình, trái lại chọc giận chung quanh quỷ dị khí thể, lúc này đã như thiểm điện mà đến vây công Sở Phong. Đáng giận! Thấy đại thế bất hảo, Sở Phong thân hình tung lên, như lưu tinh hướng lão giả quần quận phóng đi, muốn dựa vào lão giả tránh một kiếp này, nhưng hắn đã đánh giá thấp tốc độ quỷ dị khí thể này. Vừa chạy được vài bước, Sở Phong liền cảm giác đại não một trận đau nhức, phảng phất như có cái vật thể gì tiến vào ý thức hắn, đang xé rách bộ phận nào hắn. Ách ra ba! Theo sát sau đó, đau nhức như vậy không ngừng tăng lên, Sở Phong biết đã có đại lượng quỷ dị khí thể tiến vào trong đầu hắn, mấy thứ này phảng phất như đang thôn phệ thân thể hắn, mang đến đau đớn không thể chịu đựng được. Dưới loại tình huống này, Sở Phong cũng là không thể kiên trì, rất nhanh buông mình ngã xuống, giống như ba người kiếm đạo minh lúc trước vậy, bắt đầu lăn qua lăn lại, cả tiếng kêu rên. Mà đối mặt một màn như vậy, vị thần bí lao giả kia cũng là bất vi sở động, chỉ là khoe miệng quỷ dị tươi cười, dần dần mờ nhạt, biến thành vẻ thất vọng. A năm. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên giống giận gào thét, một đạo bạch sắc quang mang từ trong đầu hắn khuyết tán ra, mang tất cả như dòng chảy, khoảng khắc trong lúc đó đem phương viên quỷ dị khí thể mấy thước thổi thành cho bụi. Sau khi gào thét xong, Sở Phong vô lực té trên mặt đất, rồi lâm vào hôn mê, nhưng suối chảy bạch sắc quang mang này, vẫn lấy hắn làm trung tâm chậm rãi xoay tròn. Mà ở dưới suối chảy quang mang bao phủ, bốn phía quỷ dị khí thể, đã không dám hướng Sở Phong tới gần, mà ngay cả tiếng thét chói tai, cũng trở nên trầm thấp rất nhiều, như sợ hãi vậy. Ân. Đối với biến cố này, vị thần bí lao giả kia thần sắc vừa chuyển, trong hai mắt hiện ra vẻ kinh hỉ. Sau đó chỉ thấy tay háo vung lên, một cổ ba động kỳ dị khuyết tán ra, toàn bộ quỷ dị khí thể, đều là chui trở về trong bạch cốt. Khi quỷ dị khí thể biến mất, chung quanh Sở Phong suối chạy quang mang cũng là chậm rãi lui quay về, cuối cùng dung nhập trong đầu Sở Phong. Đợi gần nghìn năm, cuối cùng cũng gặp được một người tài đáng dạy, hy vọng ngươi đừng làm cho lão phu thất vọng. Lão giả thân hình khẽ động, bay lên bầu trời, rồi chậm rãi bay xuống trước người Sở Phong. Sau đó chỉ thấy ngón tay vươn ra, hướng bộ ngực Sở Phong liên tiếp điểm chỉ, mấy đạo quang thể huỳnh hỏa, liền tự ngón tay bay ra, đều bắn vào trong ngực Sở Phong. Mà khi quang thể xuyên qua vạt áo Sở Phong, lúc dung nhập trong cơ thể, quần áo cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá trong ngực Sở Phong lại bắt đầu tản mát ra điểm điểm huỳnh quang. Lão giả lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Sở Phong, thẳng đến huỳnh quang tiêu tán trong ngực Sở Phong, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, lấy lão giả làm trung tâm, xuất ra một cơn lốc u lục sắc cuồng bạo, cơn lốc này thẩm thấu điểm điểm quang hoa, ẩn chứa uy áp đáng sợ không gì sánh được, ngay lập tức liền thôn phệ phiến sơn lâm này. Quỷ dị nhất chính là, cơn lốc cuồng bạo này, vẫn chưa bốc lên. Ngược lại đã bắt đầu hướng dưới nền đất lặn xuống, cuối cùng triệt để chìm vào trong đất, mà bạch cốt vô biên vô hạn cũng là biến mất không thấy. Sau cuồng bạo cơn lốc, trong rừng hoa cỏ cây cối, lại không có một tia biến hóa, bóng đêm mông lung cũng là lần thứ hai bao phủ phiến thổ địa này. Bất quá biến hóa duy nhất, đó là Sở Phong hôn mê, giống với ba vị thành viên kiếm đạo minh, đã chết đi. Gió nhẹ phất qua, mang đến cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ, mà loại cảm giác mát mẻ này cũng khiến cho Sở Phong khôi phục lại chi giác, chậm rãi mở ra hai mắt. A, chuyện gì xảy ra, lẽ nào vừa rồi là một giấc mộng? Sở Phong ngồi dậy, vừa xoa đầu đang đau nhức, vừa quét nhìn bốn phía, phát hiện cảnh tượng kinh khủng trước đây toàn bộ tiêu tán, khiến hắn nghĩ trái qua lúc trước, bất quá là một giấc mộng. Không đúng. Mà khi ánh mắt Sở Phong quét đến ba vị kiếm đạo minh, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn tử trạng kinh khủng của ba người, hắn nghĩ một màn lúc trước, nhất định là phát sinh chân thực. Thật là đáng sợ, trong Linh Dược Sơn, thế nào lại có nơi quỷ dị như vậy? Vạn cốt mộ phần, đến tột cùng nó là từ đâu mà đến? Vị thần bí lao giả kia là thần thánh phương nào? Sở Phong quá khiếp sợ. Cho tới bây giờ nhớ tới một màn lúc trước, hắn lại cảm giác bất khả tư nghị, bởi vì toàn bộ sự vật trước đây, đều đã vượt qua phạm vi hắn chịu đựng. Xa 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 bốn. Đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn biết là có người đến gần rồi. Thấy thế, Sở Phong thân hình vừa chuyển, liền chui vào trong rừng, hướng ở trong chỗ sâu chạy trốn. Hắn phải rời khỏi đây, bởi vì hắn không thể bị phát hiện, hắn cùng với kiếm đạo minh ba vị này có liên quan, bằng không hắn không thể giải thích. Cũng không thể nói, bọn họ tiến nhập vạn cốt mộ phần trong truyền thuyết, sau đó bị giết, còn hắn thì không tổn hao lông tóc gì. Loại chuyện này thực quá mức quỷ dị, có nói ra cũng không ai tin, cho dù có người tin, Sở Phong cũng sẽ trở thành khác biệt ở Thanh Long Tông, vì thế phải làm cho trong sạch. Sở Phong một đường chạy gấp, cũng rất nhanh phát hiện mình có chút không đúng, ý thức hắn cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, cực xa gió thổi cỏ lay, hắn cũng là có thể nhìn rõ mọi việc, mà loại cảm giác này, trước đây là không có. Chẳng lẽ đây là linh khí linh dược sơn quá thịnh, hơn nữa lúc này đêm khuya yên tĩnh, khiến cho ý thức trở nên linh mẫn. Sở Phong muốn tìm ra nguyên nhân mà ý thức bản thân trở nên linh mẫn, nhưng đột nhiên, hắn bỗng nhiên lại ngừng bước lại, hai mắt nhất thời trở nên sáng sủa, trên mặt càng hiện ra vẻ giật mình. Bởi vì hắn cảm thụ được một cổ năng lượng ba động kỳ dị, mặc dù còn cách rất xa, nhưng hắn cũng đã có thể xác định, đó là một gốc thiên linh thảo. Chương 22, Thiếu nữ đại chiến quái vật. Cái này không phải là ảo giác a? Sở Phong giật mình không gì sánh được, có thể cảm ứng được phương vị cụ thể của linh dược, loại chuyện này ý nghĩa là cái gì, Sở Phong tự nhiên cũng hiểu. Đây đúng là cảm ứng lực, đại biểu cho hắn tại linh dược sơn đây, là như cá gặp nước. Bá! Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự, mà là đi tới phương hướng nhận biết, muốn tìm thử đến tận cùng. Càng tới gần, Sở Phong càng mừng rỡ. Bởi vì thiên linh thảo trong đầu hắn ba động càng ngày càng mạnh, hơn phân nửa nói rõ lúc này cảm ứng cũng không phải là ảo giác. Mà khi Sở Phong xuyên qua một mảnh cỏ, tại phía trước xuất hiện một gốc thực vật hồng sắc, chính là thiên linh thảo. Thiên linh thảo so với địa linh thảo muốn cao to hơn vài phần, hồng sắc tản ra hoánh ánh hồng quang, dường như hỏa diễm vậy, trong đêm tối rất đẹp. Ra hỏa, trêu chọc ta một ngày. Ta xem ngươi lúc này còn có thể chạy trốn được không? Nhìn thấy thiên linh thảo, Sở Phong vẫn chưa dừng lại, mà trước tiên vọt tới, hắn đem linh khí ngưng tụ ra lòng bàn chân, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hầu như trong nháy mắt này, liền tới phụ cận thiên linh thảo rồi. Ông chỉ bất quá, Sở Phong còn chưa xuất thủ, thiên linh thảo nhoáng lên liền biến mất không gặp. Muốn chạy, là chạy được sao? Mỗi khi thiên linh thảo muốn ẩn hình bỏ chạy, Sở Phong khỏe miệng nhấc lên vẻ cười nhạt, cước bộ về phía trước bước một bước, hướng chỗ đất trống trộn một chảo, chỉ nghe một tiếng thét chói tai, một gốc thiên linh thảo đã bị Sở Phong nắm trong tay. Thiên linh thảo bị Sở Phong bắt được, nhất thời hiện nguyên hình, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, lực đạo so với địa linh thảo lớn hơn mấy lần, nhưng tại trong tay Sở Phong vẫn là phí công, cuối cùng chỉ có thể bị cướp đoạt linh tính. Hóa thành một gốc cây nữa thốn hồng sắc dược thảo, nằm trong lòng bàn tay Sở Phong. Xem ra, đây tuyệt đối là cảm giác không tệ. Sở Phong thuận lợi đem thiên linh thảo ném vào trong bao, trong lòng mừng như điên, mặc dù chẳng biết cảm ứng lực kỳ lạ này là từ đâu mà đến, nhưng đây không thể nghi ngờ trở thành chỗ dựa cực mạnh của Sở Phong. Chẳng lẽ, bất quá dù có nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong cũng không thể nghĩ đến nơi phát ra cổ lực lượng này, dù sao đây là khi hắn bước vào vạn cốt mộ phần, mới sản sinh ra, nhất là quỷ dị khí thể này, mục tiêu công kích là đại não. Nếu như nói, là quỷ dị khí thể công kích, có thể khiến ý thức Sở Phong trở nên cường đại, vậy cũng hoàn toàn nói quá. Cha cha, lại đưa lên tới cửa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trước mắt lần thứ hai sáng ngời. Lại có một gốc thiên linh thảo, tiến vào trong phạm vi cảm ứng của hắn. Tại đây dưới cường đại cảm ứng lực, hầu như thiên linh thảo không có thể tránh được thủ trưởng của Sở Phong, bất luận cái thủ đoạn gì chạy trốn, đều là phí công. Sở Phong một đêm không ngủ, mãi đến lúc hừng đông, đã bắt được hơn 10 cây thiên linh thảo, như vậy thu hoạch tuyệt đối sẽ làm cho người ta điên cuồng. nếu là bị người phát hiện, dù là đánh cướp sở phòng, cũng là có thể, dù sao chuyện phát sinh tại trong Linh Dược Sơn, đệ tử trong lúc tương hô đánh cướp, cũng không phải là ít. Bất quá sở phong cảm ứng lực, cũng không chỉ giới hạn trong thiên linh thảo, dù là nhân loại đi vào phạm vi nhất định, cũng sẽ bị sở phong phát hiện, vì thế hầu như không ai có thể phát hiện ra hành tung sở phong. Lại qua một ngày, màn đêm buông xuống, sở phong trong bao đã đầy tràn, lần này sở phong không có tiếp tục săn bắt, mà là tìm một chỗ bí ẩn, bắt đầu luyện hóa thiên linh thảo. Sở phong luyện hóa tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, chỉ hai canh giờ, một bao tràn đầy thiên linh thảo, toàn bộ bị hắn luyện hóa. Đồng thời đan điền hắn cũng là càng ngày càng phong phú, điều này làm cho sở phong cảm thấy mừng rỡ. Tuy nói thiên linh thảo thua tiên linh thảo, nhưng nếu mỗi ngày đều có số lượng này để luyện hóa, không tới 10 ngày nhất định sẽ đột phá. Từ ngày hôm đó, sở phong cả ngày chạy trong Linh Dược Sơn, trắng trợn săn bắt thiên linh thảo, thẳng đến đêm khuya mới thu tay lại, giống như lúc đầu đem toàn bộ thiên linh thảo săn bắt được đều tiến hành luyện hóa, chỉ nghỉ hai canh giờ, rồi tiếp tục điên cuồng liệp sát. Như vậy lặp đi lặp lại, sở phong tại Linh Dược Sơn bước vào ngày thứ 9, trong đan điền một hồi phiên giang đảo hải, chín đạo lôi đỉnh cự thú lần thứ 2 biến hóa, sở phong rốt cục đột phá tới linh vũ ngũ trọng. Cổ lực lượng này, dù là đối mặt người có linh vũ lục trọng, hẳn là cũng có thể đánh một trận. Cảm thụ được lực lượng đề thăng mấy lần, sở phong âm thầm liễu lưới, có thần lôi chiếm được phụ thể hắn, thực lực đích sắc mạnh hơn người khác. Nhất là hắn nắm giữ được lôi đỉnh tam thức, nếu là thi triển ra, sợ rằng ngay cả cường giả linh vũ lục trọng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Loại này trình tự chiến đấu, đã vượt quá lẽ thường, tuy nói thiên tài có chút thiên phú cực cao, cũng có thể làm được, nhưng dù sao đó là thiên tài, nếu là loại sự tình này thực sự phát sinh trên người bình thường, tin tưởng rằng tất cả mọi người sẽ khiếp sợ. Khi thực lực đề thăng xong, sở phong đi bắt thiên linh thảo, lại càng đơn giản hơn, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem cái bao nhồi đầy, mà bởi vì lương khô đã ăn hết, vì thế một bao này, cũng thành công cụ nơi chứa đựng linh dược của sở phong. Chỉ bất quá, lúc này sở phong đã không muốn thiên linh thảo nữa, hắn bắt đầu hướng vào phía nội vi đi đến, muốn săn trong truyền thuyết, không kém gì lục giai manh thú tiên linh thảo. Cổ khí tức này bốn. Nhưng vừa tiến nhập nội vi không lâu sau, sở phong liền cảm thụ được hai cổ khí tức, cực kỳ cường đại. Một cổ khí tức là linh dược, lại đầy dây nồng nặc lệ khí, hiển nhiên là tiên linh thảo có linh tính, đồng thời số lượng rất nhiều, chừng gần 100 cây. Mà một cổ khí tức khác, là nhân loại, đồng dạng cũng cực kỳ cường đại, hẳn là một vị linh vũ thất trọng cao thủ. Lúc này hai cổ hơi thở đàn vào cùng một chỗ. Rõ ràng là có người đang đại chiến tiên linh thảo, chỉ bất quá người nọ khí tức cũng không bình ổn, hẳn là đang lâm vào khốn cảnh. Đến tột cùng là ai, dám can đảm độc chiến nhiều tiên linh thảo như vậy? Xuất phát từ hiếu kỳ, sở phong quyết định muốn hiểu đến tột cùng, mà khi hắn vượt qua tầng tầng cây cối, lại bị tràng cảnh xa xa làm sợ đến ngây người. Thực vật cao tới 3 thước thật lớn, tử sắc đầy gai. Còn có cái tràn đầy răng nanh như ngụm lớn bùn máu, toàn thân đều tản ra khí tức bức người, đây đâu còn là tiên linh thảo, quả thực là quái vật a. Bất quá, so với những tiên linh thảo đáng sợ này, ánh mắt sở phong lại ngưng tụ trên một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì đạo thân ảnh này, không chỉ xuyên toa trong gần 100 cây tiên linh thảo cấu thành đại trận, đồng thời đúng là mỹ nữ danh phủ kỳ thực. Tóc dài phiêu giật, khuôn mặt tinh xảo, da thịt tuyết trắng, lâm nguy không sợ đôi mắt còn ẩn chứa vẻ quật cường, rất hấp dẫn sở phong. Người thiếu nữ này, sở phong thấy quá đẹp, bất quá sở phong bị nàng hấp dẫn mất rồi, cũng không chỉ khuôn mặt đẹp của nàng, với tuổi của nàng, mà lại có thực lực như vậy. Cẩn thận dưới chân. Đột nhiên, sở phong hét lớn một tiếng, bởi vì hắn cảm ứng được, tại dưới chân thiếu nữ. Có một cây tiên linh thảo mai phủ. Cái gì? Thiếu nữ căn bản không có chú ý tới sở phong, bất quá nghe la lên thình lình, vẫn khiến nàng cả kinh, vô ý hai chân liền chĩa xuống đất, nhảy bay lên không. mà khi nàng vừa mới rời đất, quả nhiên một gốc tiên linh thảo thật lớn, dương nanh múa vuốt tự dưới nền đất chui ra. Biến cố như vậy, khiến thiếu nữ cảm thấy mà sợ, nếu không phải có thanh âm kia nhắc nhở, nàng tất nhiên là sẽ thiệt thòi lớn. Mang tâm lý cảm ơn, thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về hướng Sở Phong. Thế nhưng khi nàng thấy Sở Phong, gương mặt tinh xảo trong nháy mắt cũng cứng đờ, giật mình nói, cư nhiên là ngươi. Chương 23, trong vạn người không có một. Ngươi biết ta. Sở Phong đánh giá cẩn thận thiếu nữ mỹ lệ này, từ trên xuống dưới nhìn ba lần, mới phát hiện thiếu nữ này không chỉ có đẹp, hơn nữa phi thường non nớt, dáng dấp hiển nhiên so với hắn còn muốn nhỏ hơn. Đồng thời, ngay chỗ ngực thiếu nữ, còn lộ ra một quả huân chương, đúng là người giật mình, mặc dù thiếu nữ có khiến Sở Phong giật mình, nhưng hắn đích sắc không nhận ra vị thiếu nữ này. Quỷ mới biết ngươi, nhanh lên cút ngay, ở đây không phải nơi ngươi có thể tới. Thiếu nữ liếc mắt trừng Sở Phong, rồi tiếp tục đại chiến với tiên linh thảo, tựa hồ đối với Sở Phong có rất lớn oán khí. Tuy rằng Sở Phong chẳng biết, thiếu nữ này vì sao đối với hắn oán niệm lớn như vậy, bất quá Sở Phong đã sớm phát hiện, thiếu nữ kỳ thực là bị tiên linh thảo vây quanh, nàng muốn chạy trốn, nhưng căn bản lại không có cơ hội. Như vậy tiếp tục, thiếu nữ tất nhiên sẽ hao mòn thể lực chống đỡ không nổi, táng thân ở chỗ này. Mà Sở Phong thân là một nam nhân, sao có khả năng để thiếu nữ mỹ lệ như vậy, bị những quái vật này nuốt mất chứ? Đối mặt với loại chuyện này, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến? Nghĩ đến chỗ nhiệt huyết, Sở Phong dứt khoát nhảy vào trong đó, bất quá mới vừa vào, hắn có chút hối hận, hầu hết quái vật cảm thụ được khí tức của hắn, nên đã dương nanh múa vuốt hướng hắn công tới. Xem ra phải liều mạng rồi. Mạng sống như treo trên sợi tóc, Sở Phong cũng không có bảo lưu nữa, đan điền linh khí vận chuyển, theo tĩnh mạch đổ xuống, đầu ngón chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, chỉ nghe phịch một tiếng, Sở Phong như thiểm điện bay lên trời. Lúc rơi xuống, Sở Phong bỗng nhiên xoay tròn đứng lên, đạo đạo gió xoay khởi lên, cả người như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng xen vào phía dưới giữa trăm bụi hoa. Phanh! Người hoa tản ra, lúc Sở Phong rơi xuống đất, đại địa bị hắn đạp ra một cái lỗ thủng thật lớn, một gốc tiên linh thảo, đã bị Sở Phong tại chỗ chém chết, hóa thành bộ dáng bằng ngón trỏ. Một hơi thi triển ra lôi đỉnh tam thức, nhưng chỉ đánh chết một gốc tiên linh thảo, điều này làm cho Sở Phong có chút ngoài ý muốn, dù sao đây chính là đòn sát thủ của hắn, là vũ khí cực mạnh của hắn lúc này. Vốn tưởng rằng chiêu này vừa ra, sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phần lớn tiên linh thảo đều phải chết, nhưng kết quả lúc này, cùng trong tưởng tượng, lại có chút kém nhiều lắm. Bất quá Sở Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, hầu như khi rơi xuống đất, liền lăng đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, đã có chí ít 3 cây tiên linh thảo, từ phía sau hắn phát động công kích. Người gia hỏa này, là muốn tìm chết sao? Cảm giác được tiên linh thảo thế tiến công có chút biến hóa, cùng với cách đó không xa truyền ra tiếng oanh minh, thiếu nữ biết khẳng định là Sở Phong nhảy tiến đến. Thế nhưng khi nàng đem ánh mắt hướng về phía sau Sở Phong, cũng không khỏi kinh hãi. Bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong có thể tại đây trong đại quân tiên linh thảo mà mọi người kiêng kỵ, qua lại như thường. Thậm chí không nhìn thế tiến công của tiên linh thảo, cũng có thể chuẩn xác né tránh công kích, mà Sở Phong thi triển ra vũ kỹ này, nàng tuy rằng không nhận ra, nhưng là có thể đánh đâu thắng đó, uy lực không gì cả nổi, đây ít nhất là tứ đoạn vũ kỹ. Người này đã bước vào linh vũ ngũ trọng, đồng thời nắm giữ tứ đoạn vũ kỹ. Thiếu nữ bị biểu hiện của Sở Phong hấp dẫn nàng rất nhiều. Cẩn thận bên trái. Ngay khi thiếu nữ ngây người ra, Sở Phong đột nhiên quát một tiếng. Thấy thế, thiếu nữ chợt kinh hãi, vội vàng thân hình vừa chuyển, đơn trưởng quay bên trái chộp một cái, rễ cây đầy gai liền bị chộp vào trong tay. Đem dây nắm lại, đơn trưởng thiếu nữ này cố sức nắm chặt. Đem dây bóp nát, sau đó tay kia như lưỡi dao chém ra, hàn quang hiện lên, liền đem một gốc tiên linh thảo tươi sống chạm thành hai đoạn, đây đâu phải là bàn tay, quả thực là như binh khí chém sắt như chém bùn. Bất quá khi chuẩn xác đem tiên linh thảo chém giết, thiếu nữ càng thêm sợ hãi than, bởi vì lúc trước Sở Phong rõ ràng là đưa lưng về phía nàng, thế nào có khả năng thấy bên trái của nàng có một gốc tiên linh thảo công tới, chẳng lẽ năm? Bá! Đúng lúc này, Sở Phong như thiểm điện đến bên cạnh thiếu nữ, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, quần áo cũng là xuất hiện từng đạo vết máu. Những tiên linh thảo này quá lợi hại, mà số lượng lại nhiều, mặc dù Sở Phong có năng lực cảm ứng cường đại, nắm giữ lôi đỉnh tam thức bá đạo không gì sánh được, thế nhưng hắn chỉ có linh vũ ngũ trọng nên có chút không địch lại. Này, nếu muốn sống đi ra ngoài, phải nghe ta chỉ huy. Sở Phong đối với thiếu nữ nói. Muốn ta nghe lời ngươi. Nam mơ. Thiếu nữ cực kỳ không vui. Ta nói ngươi ra hỏa này còn không nói đạo lý. Ta tiến đến là vì cứu ngươi, ngươi lại đối ân nhân nói như thế. Còn nữa, lẽ nào ngươi không phát hiện những thiên linh thảo này rất quỷ dị sao? Chúng nó căn bản không phải mù quáng công kích, mà là phối hợp nghiêm mật, ngươi cùng chúng nó cứng đối cứng, chỉ có thể bị chúng nó làm hao sạch thể lực. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói sao? Bản cô nương đã sớm nhìn ra. Mặc dù nói mạnh miệng, nhưng trong lòng thiếu nữ cũng bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải Sở Phong nhắc nhở, nàng thật đúng là không chú ý tới điểm ấy. Lấy thực lực của nàng, chém giết tiên linh thảo là không khó, thế nhưng đối mặt với bảy tiên linh thảo này, lại có vẻ vô lực, căn bản rất ít có cơ hội chính diện giao phong, chỉ có nàng tránh né tiên linh thảo công kích. Ngươi nếu như không nghe thì thôi, nói chung ta là có thể sống mà rời đi đó. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời đi. Này, đừng! Khi thấy Sở Phong muốn đi, khiến thiếu nữ này sợ hãi, Sở Phong năng lực nàng đã thấy, cho nên nàng không chút nghi ngờ Sở Phong có thể chạy trốn thành công, thế nhưng nàng thì không thể, vì thế chặn lại nói, ta nghe lời ngươi còn không được sao. Hắc thấy dáng dấp thiếu nữ chịu thua khả ái, Sở Phong cười hắc hắc, sau đó nói, vậy là được rồi. Thấy Sở Phong như vậy đắc ý, thiếu nữ bĩu môi, tuy rằng thực lực của nàng xa trên Sở Phong, thế nhưng nàng biết, lúc này nếu muốn thoát khốn, thật đúng là phải dựa vào Sở Phong mới được. Hai người cực lực phối hợp, dưới Sở Phong chỉ huy, thực lực thiếu nữ có thể chân chính được phát huy, gần trăm cây tiên linh thảo, chỉ nửa canh giờ liền bị hai người tiêu diệt toàn bộ. Đại chiến sau khi chấm dứt, Sở Phong bắt đầu thanh lý chiến trường. Đầy đất tiên linh thảo, tự nhiên phải có hắn một phần, tuy rằng chủ lực là thiếu nữ, thế nhưng hắn mới là đầu não. Gia hỏa này, lẽ nào tu luyện huyền công? Nhìn Sở Phong lòng tràn đầy vui mừng, nhặt tiên linh thảo đầy đất, thiếu nữ ngồi ở một bên thở hổn hển, nổi lên nói thầm. Lúc trước để tự bảo vệ mình, Sở Phong phải một mực thi triển ra tứ đoạn vũ kỹ, tứ đoạn vũ kỹ tuy mạnh, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao linh khí. Thường nhân tối đa chỉ thi triển vài lần, sẽ đem linh lực hao hết. Nhưng Sở Phong thi triển lâu như vậy, lúc này cảm giác lại không có chút nào hề hoài. Hơn nữa hắn có thể bằng vào linh vũ ngũ trọng thực lực, đánh chết tiên linh thảo tương đương với lục giai manh thú. Liền nói rõ một vấn đề, đó chính là Sở Phong rất có khả năng tu luyện huyền công. Huyền công là một loại công pháp huyền diệu, có thể ngưng tụ càng nhiều linh khí. Có thể luyện hóa linh dược nhanh hơn, có thể khiến linh khí trong đan điền càng thêm phong phú, sức chiến đấu mạnh hơn thường nhân mấy lần. Nhưng huyền công rất ư thưa thớt, mà ngay cả Thanh Long Tông cũng chỉ có mấy bộ, đồng thời chỉ cung cấp cho hạch tâm đệ tử tu luyện, nội môn đệ tử đều là vô pháp tiếp xúc. Mà huyền công chân quý như vậy, Sở Phong nếu có thể tu được, tự nhiên khiến thiếu nữ lần thứ hai đối với Sở Phong nhìn với cặp mắt khác. Chỉ là hắn cũng không biết, Sở Phong linh khí sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng không phải là tu luyện cái gì huyền công, mà là bởi vì thần lôi trong đan điền. Xem ra ngươi không chỉ tinh thần lực lợi hại, mà linh khí cũng rất sung túc a. Thiếu nữ đứng dậy, đi tới hướng Sở Phong. Cái gì tinh thần lực? Sở Phong sửng sốt. Con giả bộ, ngươi nếu không phải có tinh thần lực, thế nào có khả năng thấy rõ thế tiến công của tiên linh thảo? Thiếu nữ liếc mắt trắng Sở Phong. Ngươi là nói, cảm ứng lực của ta. Sở Phong kinh hãi, hắn đã biết thiếu nữ chỉ cái gì? Cảm ứng lực. Trời ạ, ngươi cư nhiên gọi tinh thần lực là cảm ứng lực, thực sự là đồ nhà quê. Thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, càng phát ra vẻ khinh bỉ. Không biết là rất bình thường, lẽ nào ngươi sinh ra liền biết cái gì là nam cái gì là nữ sao? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục nhặt tiên linh thảo rơi lả tả chung quanh. Ái chà, lại giận kìa. Thiếu nữ cười cười, rồi đuổi theo, cười hì hì nói, lẽ nào ngươi không biết, người có tinh thần lực, là trong vạn người không có một sao. Chương 24, ngươi dám lấy ta sao? Ngươi tựa hồ đối với tinh thần lực này hiểu rất rõ. Sở Phong trong lòng căng thẳng, cái gọi là tinh thần lực, hắn cũng là vừa nắm giữ mà thôi, đối với nó cũng tịnh không biết. Bất quá hắn biết, thiếu nữ nói người có tinh thần lực trong vạn người không có một, rất có thể là thực sự, bởi vì rất hiển nhiên, ngay cả vị thiếu nữ thiên phú rất cao này, cũng không có tinh thần lực. Hơn nữa thiếu nữ này, đối với hắn thái độ chuyển biến 180 độ, bởi vậy có thể thấy được, tinh thần lực này thật đúng là một cái gì đó rất giỏi, người bình thường tuyệt đối không có. Đó là đương nhiên, tinh thần lực chính là thượng thiên ân tứ, chính là trời sinh đã có, không thể tu luyện mà được. Mà phàm là người có tinh thần lực, đều có thể nói là nhân trung chi long, không chỉ có tại phương diện tu võ thiên phú rất mạnh, phương diện thấy rõ càng là độc nhất vô nhị, cũng khó trách tỷ tỷ của ta lại coi trọng ngươi, khiến Dực Minh ta mời ngươi gia nhập. Tỷ tỷ ngươi, quên tự giới thiệu à, bản cô nương gọi là Tô Mỹ, năm nay 14 tuổi, mà tỷ tỷ ta, ngươi nhất định biết, nàng là Tô Nhu. Ngươi là muội muội Tô Nhu trưởng lão. Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, thiếu nữ trước mắt thanh thuần vui tươi, mà Tô Nhu cũng gợi cảm quyến rũ, tuy rằng hai người đều là vưu vẩn, hiển nhiên cũng không ai kém ai. Bất quá nhìn kỹ, Sở Phong cũng phát hiện, thiếu nữ trước mắt cùng Tô Nhu thật đúng là có chút giống nhau, chỉ là thiếu nữ này còn non nớt, nếu như tiếp qua một vài năm, nhất định cũng là một kẻ gây tai họa. Bất quá Sở Phong càng giật mình chính là, hắn cùng với Tô Nhu cũng không lui tới, Tô Nhu sao vô duyên vô cớ khiến Dực Minh lôi kéo hắn, chẳng lẽ là lúc đầu khảo hạch, thực lực của hắn cũng đã bại lộ. Cẩn thận ngẫm lại, đích xác rất có loại khả năng này, dù sao thực lực Tô Nhu cũng thâm bất khả chắc, trong địa cung cơ quan trọng trọng, hắn tuy rằng giấu được các đệ tử, nhưng muốn giấu được các trưởng lão, thật đúng là rất khó khăn. Rất giật mình sao? Kỳ thực không có gì là giật mình cả, tỷ tỷ của ta chỉ là thấy ngươi là một nhân tài, cho nên muốn bồi dưỡng ngươi một chút mà thôi. Mà thông qua quan sát của ta, ngươi cũng đích xác có tư cách gia nhập vào Dực Minh ta, với tư cách một thành viên của Dực Minh, ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập vào Dực Minh ta. Nói đến chỗ này Tô Mỹ nheo hai mắt lại, nhìn Sở Phong tươi cười rất ngọt ngào, thanh thuần và ngây thơ. Lúc đầu, Tô Mỹ đối với Sở Phong cực kỳ phản cảm, nguyên nhân tự nhiên là do Sở Phong cự tuyệt Dực Minh mời, bởi vì Sở Phong là từ trước tới nay, người thứ nhất cự tuyệt Dực Minh mời. Bất quá khi biết được Sở Phong có tinh thần lực vạn người không có một, nàng cũng là biết Tô Nhu nhìn chúng Sở Phong, tự nhiên là từ tinh thần lực này. Bởi vì như nàng biết, tại trong toàn bộ ngoại môn, đều không ai có đủ tinh thần lực quả thực như một cái truyền thuyết. Nói chung, toàn bộ người có đủ tinh thần lực, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, đã định trước trở thành nhất phương cường giả, cho nên đối với Sở Phong nhân tài như vậy, nàng tự nhiên không thể buông tha, nhất định không để lại dư lực mà mời chào. Nhìn Tô Mỹ ngọt ngào mỉm cười, Sở Phong biết nha đầu kia là muốn lấy mỹ sắc lôi kéo hắn, phải nói đối mặt vưu vật như vậy, Sở Phong không động tâm đó là không có khả năng, vì thế hắn đầu tiên là mỉm cười, sau đó quả đoán nói rằng, ta cự tuyệt. Ngươi đồ khốn. Nghe được Sở Phong nói thế, Tô Mỹ nhảy dựng lên. Ôn Nhu lúc trước trong nháy mắt không còn, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Sở Phong nổi giận nói. Sở Phong, ngươi cho ngươi là ai, bao nhiêu người muốn tiến vào Dực Minh ta cũng không thu, hôm nay bản cô nương tự mình mời ngươi, ngươi cư nhiên cự tuyệt, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi hả? Dù là ngươi có tinh thần lực thì làm sao, nói để nghe ngươi bất quá cũng là một linh vũ ngũ trọng mà thôi, loại thực lực này đặt ở Dược Minh ta, căn bản là bất nhập lưu. Đối với Tô Mỹ thoá mạ, Sở Phong không giận không hờn hoàn toàn không nhìn đến, tiếp tục kiểm tra tiên linh thảo nằm trên mặt đất, kiểm tới kiểm lui Sở Phong đột nhiên sửng sốt. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại cách đó không xa, xuất hiện một viên tử sắc hạt châu to như viên trân châu, bất quá lại ẩn chứa linh khí rất mạnh. Đây là cái gì? Sở Phong đem hạt tử châu này nhặt lên, tỉ mỉ quan sát. Hoa, không phải chứ, đúng là linh châu. Thấy hạt châu tử quang long lánh, Tô Mỹ vội vàng chạy tới, trong mắt toát ra kim quang. Ngươi biết thứ này? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên biết, đây chính là cực phẩm linh dược, linh châu. Mấy trăm cây tiên linh thảo, chỉ có một gốc có thể hóa làm linh châu không cần luyện hóa, trực tiếp nuốt vào trong bụng, liền có thể hóa thành linh khí được đan điền hấp thu, cho nên linh châu cực kỳ trân quý, giá của một viên linh châu, tương đương với 100 lượng hoàng kim. Ta quanh quẩn trong linh dược sơn nội vi nhiều ngày như vậy, cũng chính vì linh châu này, nghĩ không ra đến lúc chuẩn bị rời đi thì lấy được, thực sự là quá may mắn. Tô Mỹ kích động không gì sánh được nói. Nguyên lai thứ này là cực phẩm linh dược, không cần luyện hóa liền có thể hấp thu, quả nhiên là thứ tốt. Sở Phong cười hắc hắc, vẫn chưa đem linh châu nhét vào trong bọc, mà là đo đo trước bụng mình. Ngươi ra hỏa này, là muốn độc chiếm sao? Thấy thế, Tô Mỹ phẫn nộ quát. Đương nhiên không phải độc chiếm, trong đám tiên linh thảo, đưa cho ngươi vài quặng là được. Ngươi đồ khốn. Những tiên linh thảo này đều là của ta, ta phân cho ngươi phân nửa đã là không tệ, huống chi tiên linh thảo chỉ là thượng phẩm linh dược, thế nào có thể cùng linh châu cực phẩm linh dược so sánh chứ? Nói cũng đừng nói như vậy, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị tiên linh thảo phân thây rồi, còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta chia tiên linh thảo. Ngươi bốn. Tô Mỹ bị tức đến hàm răng cắn chặt, nhưng cũng hết cách. Tuy rằng Sở Phong hành động rất là vô lại, nhưng nàng dù sao còn muốn lôi kéo Sở Phong gia nhập vào Dược Minh, vì thế lúc này nàng chỉ có thể nhịn. Sau đó, Sở Phong đếm một chút, ngoại trừ khỏa linh châu bên hông hắn, tổng cộng thu hoạch được 78 cây tiên linh thảo. Đây có thể nói là một con số khó có thể tưởng tượng, đồng thời những tiên linh thảo này ẩn chứa linh khí phi thường nồng nặc, chính là tinh phẩm. So với Sở Phong trước đây luyện hóa đều phải mạnh hơn nhiều. Sở Phong chỉ lấy 30 cây, cho Tô Mỹ 48 cây, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, khỏa linh châu trong lòng hắn ẩn chứa linh khí, chí ít phải tương đương với 50 cây tiên linh thảo, nên dù là phân phối như vậy, hắn cũng tuyệt đối là kiếm lớn. Bất quá khiến Sở Phong ngoại ý muốn chính là, Tô Mỹ cư nhiên chỉ cần 40 cây. Cứ như vậy Sở Phong lại chiếm được 38 cây, kỳ thực Tô Mỹ ý tứ rất minh bạch, cũng đang thầm mắng Sở Phong. Đối với hành vi của nàng, Sở Phong chỉ có thể gọi là ấu trĩ, lấy 8 cây tiên linh thảo ra mắng chửi người, đây có thể tuyệt đối là một hành vi phá sản, phải biết rằng giá trị một gốc cây tiên linh thảo, có thể tương đương với một lượng hoàng kim. Mà một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạc ròng. Cũng đủ cho một gia đình bình thường, áo cơm không lo cả đời a. Nha đầu, ngươi theo ta làm gì? Không phải coi trọng ta chứ? Phân phối xong tiên linh thảo, Sở Phong liền quyết định rời khỏi Linh Dược Sơn, bởi vì 10 ngày thời hạn đã đến, phải trước khi trời tối rời khỏi nội vi, chỉ là khiến Sở Phong ngoài ý muốn chính là, Tô Mị cái nha đầu này, lại vẫn đi theo hắn. Nói thật, có vưu vật như thế bồi tiếp hắn tản bộ, đây là một chuyện phi thường thích ý, chỉ là một đường đi tới, sẽ gặp rất nhiều người. Khi những người đó đem các loại ánh mắt cừu hận, ném về hướng Sở Phong liền cảm giác không được tự nhiên, hắn nghĩ Tô Mỹ nha đầu kia, là đang cố ý đem cừu hận cấp trên đầu hắn đây. Coi trọng ngươi rồi đó, dám lấy ta không? Bất quá khi Tô Mỹ cười hì hì nói ra những lời này, Sở Phong trong nháy mắt liền mất tự nhiên. Chương 25, Tô Mỹ nổi giận. Sở Phong hoàn toàn nghĩ không ra, cô nàng này nhìn thì thanh thuần như vậy, cư nhiên lại chẳng rụt rè, nói như thế nào cũng là một tiểu mỹ nữ, thế nào có thể tùy tiện nói ra lời này. lấy ngươi, có gì không dám. Thế nhưng Sở Phong cũng không phải ăn chay, hắn dứt khoát ngừng bước, tay sờ cằm, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, rất nghiêm túc quan sát vưu vật trước mắt. Giờ mới phát hiện, đừng xem Tô Mỹ tuổi không lớn, bất quá phát dục coi như không tệ, trước nô sau vén, đường cong no đủ, quả thực đốt cháy người ta à. Ngươi bốn. Ngươi dám lấy, ta sẽ không lấy chồng đâu, đồ lưu manh. Bị ánh mắt vô lại của Sở Phong đánh giá như vậy, Tô Mỹ trên mặt nhất thời không nhịn được, nàng rốt cục phát hiện, muốn cùng Sở Phong chơi xỏ lá, nàng chính là quá non, bất quá khi Sở Phong nói tiếp câu sau, nàng liền triệt để phát điên lên. Ơ, không lấy chồng thật tốt quá, ngươi thật đúng không phải đồ ăn của ta. Sở Phong đạm nhiên cười, như chút được gánh nặng, lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Ngươi bốn. Ngươi đồ khốn. Phía sau truyền đến thanh âm Tô Mỹ nổi giận. Để trả thù Sở Phong, Tô Mỹ nói cái gì cũng không chịu cùng Sở Phong phân ra mà đi, thủy chung đeo dính bên người Sở Phong, một đường đi tới cho Sở Phong nhận đủ cứu hận. Đối với Tô Mỹ loại hành vi này, Sở Phong thực sự không thể tránh được, luận thực lực hắn xa không phải đối thủ Tô Mỹ, huống chi là hắn so với Tô Mỹ thực lực có mạnh hơn, cũng không có thể dùng võ lực để đánh đuổi cái tiểu mỹ nữ này a. Rơi vào đường cùng, Sở Phong đành thẳng thắn hưởng thụ, lâu lâu thưởng thức khuôn mặt đẹp của Tô Mỹ một chút, rồi lại khiêu khích một hồi, khiến cho Tô Mỹ thường xuyên nổi trận lôi đình, nắm cánh tay Sở Phong cắn mấy nhát, rồi nện vào lưng hắn mấy đấm, một đường đi tới Sở Phong cũng là vết thương chồng chất. Người biết Tô Mỹ tựa hồ rất ít, thế nhưng khuôn mặt đẹp như vậy tuyệt đối có thể nói là nội môn đệ nhất nhân, thấy Sở Phong khi dễ đại mỹ nữ Tô Mỹ như vậy, liền có vô số thiếu niên đi ra phía trước, nghĩ muốn đến bên vực kẻ yếu, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá đổi lấy, cũng là bị Tô Mỹ thoá mạ, thậm chí có hai người bị Tô Mỹ trực tiếp đánh gãy mấy cái xương sườn, mà khi thấy Vân Trương rực mình trước ngực Tô Mỹ, hầu như tất cả mọi người chỉ có thể tự nhận là không may. Hai người một đường đi tới, phàm là người nhìn thấy đều chú mục nhìn sang, hai người bọn họ nghiễm nhiên trở thành một cảnh thật quái dị, mà khi bọn hắn đi tới ngoại vi, phần đông đoàn người đã tụ tập lại, lại càng trở thành tiêu điểm mà mọi người chú mục. Mau nhìn, hình như là Sở Phong đó. Hắn phía sau hình như đi theo một người, đây đây không phải Tô Mỹ sao? Hai đạo thân ảnh tự đoàn người thoát ra, nguyên lai là Long Hổ huynh đệ, hai người kia là rất sợ Tô Mỹ, cho nên lúc này quay đầu liền muốn chạy trốn. Bạch Long Bạch Hổ, giúp ta ngăn cản tên hôn đàn nào. Mà khi phía sau truyền đến tiếng Tô Mỹ la lên, bọn họ biết đã chạy không thoát. Đại ca, làm sao bây giờ? Đã như vậy, chỉ có thể làm bộ, cấp cho Sở Phong một chút vị đắng. Nếu không Tô Mỹ sẽ không bỏ qua chúng ta. Hai người nhìn nhau, nhớ tới nhiều ngày trước Tô Mỹ giao cho bọn họ một chuyện, không khỏi cắn răng, thân hình tung lên hướng phía Sở Phong chặn lại. Sở Phong đã sớm chú ý tới hai người này, thấy bọn họ đến trước mặt, đồng thời sắc mặt bất thiện, liền biết bọn họ khẳng định là muốn đối với hắn xuất thủ. Quả nhiên, Long Hổ huynh đệ đi tới trước người Sở Phong, một quyền một cước song song đánh ra. Hướng chân cùng bụng Sở Phong, đánh tới. Hai người này đều là linh vũ lục trọng, dù là không thi triển vũ kỹ, lực đạo cùng tốc độ cũng có thể nói là nhất lưu. Nếu như đổi là mấy ngày trước đây, Sở Phong tuyệt đối không thể tiếp được công kích của hai người, thế nhưng với bây giờ, thì cũng không khó. Siêu Sở Phong vẫn chưa tránh lui, trái lại thân hình tung về phía trước, một chân điểm xuống đất, thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Như gió xoáy tự giữa hai người xuyên qua. Khí tức này, linh vũ ngũ trọng. Long Hổ huynh đệ đều cảm thụ được khí tức của Sở Phong, cũng vì nguyên nhân này, hai người mới kinh hãi, chỉ là linh vũ ngũ trọng khí tức, sao né tránh công kích của hai người hắn được, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Giờ khắc này, huynh đệ hai người cảm giác trên mặt tối tăm, dù Sở Phong là thiên tài, nhưng hai người hắn cũng tài trí phi thường. Có thể nào để một tiểu tử linh vũ ngũ trọng, tại trước mắt bao người, đem bọn họ linh vũ lục trọng đùa bỡn. Nghĩ đến đây, hai người nhất thời hạ ngoan tâm, chiêu thức biến đổi, mấy trưởng đồng thời đánh ra, với mắt thường cũng có thể thấy được khí trưởng, hướng Sở Phong đánh tới, khí trưởng rậm rạp này, hầu như không thể né tránh. Hai gia hỏa này, thấy hai người cư nhiên thi triển ra tam đoạn vũ kỹ, Sở Phong nhíu mày, đối mặt với loại công kích này hắn đã vô pháp né tránh, phải dùng võ kỹ mà hoành tán, thế nhưng nơi này người vây xem đông đảo, Sở Phong nếu thực sự xuất thủ, thực lực của hắn cũng sẽ lộ ra. Suy nghĩ một lúc, Sở Phong cắn răng, đem linh khí trong cơ thể quán thâu đến trên da thịt, thân hình hướng nơi khí trưởng loáng nhất chuyển tới, cứ như vậy mà tiếp được đạo công kích này. Phanh phanh phanh. Vài đạo âm thanh vang lên, Sở Phong liền trúng ba trưởng, tuy rằng phía sau lưng một trận đau nhức, nhưng vẫn chưa bị nội thương, có thể thấy được Long Hổ huynh đệ coi như lưu thủ. Bất quá Sở Phong vì muốn diễn kịch, nên vẫn là cố sức ngã nhào về phía trước, đồng thời khi ngã xuống đất, còn cố ý cắn lùng môi mình, hộc ra một búng máu. Nhìn thấy Sở Phong ngã trên mặt đất còn ói ra máu, lại khiến Long Hổ huynh đệ càng hoảng sợ, tuy rằng bọn họ là muốn vãn hồi mặt mũi, nhưng đích xác để ra tay, dù sao bọn họ cũng không dám đắc tội với người phía sau Sở Phong. Mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng mắt thấy Tô Mỹ đổi tới, hai người cũng không nâng Sở Phong lên, không thể làm gì khác hơn là làm bộ dáng dấp hung thần ác sát, chỉ vào Sở Phong nói, Sở Phong, đây là cái giá mà ngươi đắc tội với Tô Mỹ sư muội. Tô Mỹ? Chẳng lẽ là thân sinh muội muội của Tô Nhu trưởng lão? Tô Mỹ? Nghe được hai chữ Tô Mỹ, người vây xem đều là kinh hãi, Tô Mỹ tên này bọn họ cũng không xa lạ, quả thực là thiên tài ngoại môn không người nào không biết. Theo truyền thuyết Tô Mỹ là một tuyệt thế mỹ nữ, năm nay mới bái nhập Thanh Long Tông, vì thế rất ít có người biết nàng. Nhưng bởi vì Tô Mỹ thiên phú rất mạnh, 14 tuổi đã là linh vũ thất trọng, được phá lệ trực tiếp thu làm nội môn đệ tử, đồng thời khi tiến nhập nội môn trong một ngày, liền được gia nhập Dực Minh. Mà đối với dáng dấp Tô Mỹ, cùng với tiêu chí Dực Minh trên ngực nàng, mọi người càng xác định thân phận của nàng. Giờ khắc này người vây xem đã nổ tung, bởi vì Tô Mỹ danh đầu thật sự là quá vang dội. Ai, tiểu tử này là ai a? Cư nhiên dám đắc tội với Tô Mỹ, ta xem hắn chết chắc rồi. Vừa nghe Long Hổ huynh đệ nói, hình như tên là Sở Phong, nhìn dáng dấp hẳn là tên đầu đất, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người nghĩ rằng Sở Phong chết chắc rồi. Bởi vì nguyên nhân tồn tại Tô Nhu, Tô Mỹ ở nội môn địa vị không thấp. Hơn nữa khuôn mặt nàng tuyệt mỹ, đã sớm trở thành nội môn các lộ thiên tài kén chọn làm vợ, ai dám đắc tội nàng, quả thực là muốn chết. Nhưng mà khi Tô Mỹ đi tới gần Sở Phong, nhìn Sở Phong đang ở trên mặt đất chậm rãi bò lên, cùng với trước người bãi máu loãng, sắc mặt cũng đại biến. Nàng đỗng nhiên xoay người. Quay sang Long Hổ huynh đệ phía sau ba ba là hai cái tát vào mồm, sau đó giống lớn nói, ai cho các ngươi đánh hắn, muốn chết hả?